Đương nhiên, Cửu Thiên Tuế tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía trước không gian chỗ, cái kia ẩn nặc yêu ớt ba động. Bạch Cơ đồng dạng có chỗ chỉ, không khỏi nheo lại hai mắt. Ở dưới mới chiến đấu tiếp tục không ngừng công phu bên trong, nàng chậm rãi lên tiếng, các hạ đã nhúng tay, vừa lại không cần trốn trốn tránh tránh. Bản sứ chính là Thiên Cơ trấn thủ ty trưởng ty sứ, ra gặp một lần đi. Lời nói truyền đạt, Hồng Vân thân thể lúc này hơi chấn động một chút, hắn nghe được Thiên Cơ hai chữ này. Theo Bạch Cơ lộ ra thân phận tin tức đến xem, nàng rõ ràng là Thiên Cơ các người, mà lại địa vị không thấp, vẫn là nào đó một chỗ cấp dưới phân bộ chấp chưởng giả. Hơi chần chờ, nghĩ đến chính mình cái kia trong lịch sử lớn nhất cùng lao tổ phong hào, còn chưa có bất kỳ truy tìm đầu mối, sau đó liền đi ra không gian bên trong. Tại Hạ Hồng Vân, thế nhân đều là xưng ta là Hồng Vân lão tổ, bất quá ngay tại đoạn trước thời gian, nắm giữ một cái hoàn toàn mới phong hào. Hồng Vân muốn từ Bạch Cơ trên thân, nói bóng nói gió ra Thiên Cơ các cái này phe thế lực tồn tại. Nhưng kết quả xa không phải hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, Bạch Cơ ống tay áo bên trong có ngọc giản lấp lóe lộng lẫy, đến từ trấn thủ ti thu tuyển tử. Rất nhanh Hồng Vân đầu đôi lai lịch, ào ào bị Bạch Cơ đoạt được biết rõ. Nàng hai mắt dị dạng ba động nhiệt lên, nhẹ giọng trả lời, "Sở tộc bất tử bất diệt lão tổ, Sở Hư Mây, ngươi theo xa xôi chủ mạch tới đây, ngược lại là khách đi đến." Nói xong, Hồng Vân hô hấp phút chốc siết chặt, đồng tử càng là tràn ngập lên một tầng kinh nghi bất định. Cái này Thiên Cơ các người, làm sao lại biết được của hắn thân phận lai lịch? Không nói những cái khác, vẹn vẹn chỉ là Sở tộc, cái này chủ mạch lớn nhất của gia tộc, sớm đã thuộc về viễn cổ ẩn thế gia tộc, đời mới thế lực đều khó có khả năng biết được. Hồng Vân sắc mặt có chút nghiêm trọng, lại lần nữa nói ra, xem ra các ngươi Thiên Cơ các, đối tại lão phu lai lịch thân phận điều tra có chút rõ ràng. Như vậy xin hỏi, có thể hay không cho lão phu dẫn kiến một phen Thiên Cơ? Bạch Cơ nghe nói lời này, lại lần nữa lắc đầu. Bản sứ không có quyền lợi cho ngươi dẫn kiến, nếu ngươi sau này cùng trời máy rất có ngọn nguồn, tự nhiên sẽ tìm tới thông hướng Thiên Cơ các con đường. Trừ cái đó ra, thế gian này không có bất kỳ cái gì biện pháp khác có thể để ngươi gặp mặt Thiên Cơ. Hồng Vân trầm mặc, ý tứ rất rõ ràng, Thiên Cơ không thể truy tìm. Như vậy liên quan tới chính mình phong hào, lại nên như thế nào đến giải? Giới thiệu chuyện đọc khá thoải mái, nhẹ nhàng đọc giải trí khá ổn. Chương 228, Hồng Vân rung động, đoạn chỉ lão nhân tại thất tàn thôn. Vấn đề này nếu như không cách nào giải khai, Hồng Vân đứng ngồi không yên. Phong hào ý nghĩa đến tột cùng là cái gì, đối với sau này tương lai, vừa có dạng gì trọng đại liên hệ, đều vô cùng cực kỳ trọng yếu. Hồng Vân cần tại gợn sóng xuất hiện trước đó, hiểu rõ phong hào hết thảy đầu đuôi. Nhưng lúc này Bạch Cơ đã cho thấy, nàng cũng sẽ không chỉ dẫn, càng sẽ không nói nói. Theo Thiên Cơ các người tìm đột phá khẩu, trên cơ bản không quá thực tế. Hồng Vân đương nhiên cũng không có tức giận, càng không có vì vậy mà phát ngôn bừa bãi, giống Nguyệt Ảnh Tinh Tôn một dạng ánh mắt không người. Tuy nhiên mang theo trong lịch sử lớn nhất của lão tổ phong hào, nhưng cái này phong hào thế nhưng là Thiên Cơ các ban bố, Hồng Vân còn không có vô tri đến loại trình độ kia, hơi cẩn thận vẫn phải có. Đã như vậy, vậy lão phu cũng không cưỡng cầu nữa, cáo tử. Hồng Vân phất tay áo quay người, đạp không hướng về hắn phương hướng của hắn chạy vội ngàn dặm, thoáng qua tức thì biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cơ nhìn về nơi xa, hai mắt híp lại, ngay sau đó liền lại lần nữa nhìn về phía không người Thiên Yêu Hoàng. Sau đó, yêu quốc không còn tồn tại, phía Bắc Tuyết Mạch duy có Thiên Cơ yêu bộ, vạn tộc đều là thuộc về Thiên Cơ các ngự thú lâm phía dưới. Nhàn nhạt lời nói truyền vang mà đến, cũng không bất kỳ tâm tình gì chỗ lẫn, tại chân nguyên oanh minh dưới, vang vọng tại toàn bộ Thánh Yêu Thành, bị vạn tộc cường giả nghe thấy. Binh biến kết quả, cuối cùng kết thúc. Thiên Yêu Hoàng túi xuống sắp già đầu lâu, lại không cái gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tâm tư. Mà liền tại Hồng Vân rời đi vị trí, hắn bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hướng thẳng đến dọc theo đường hạ du chạy vội. Từ đó mới lĩnh vực người người truyền miệng danh tiếng đến xem, Thiên Cơ các tại phương này chi mạch hạ du, có lấy không thể tưởng tượng bao trùm tôn uy, thuộc về lớn nhất chi cao thần môn thế lực. Như vậy có lẽ tại hiểu rõ bên trong, hắn có thể truy tìm đến một số dấu vết để lại. Rất nhanh, hắn buông xuống đến trấn thủ ti vị trí, ngăn cách xa khoảng cách xa, liền nhìn thấy cực kỳ rộng rãi to lớn cung điện pháo đài. Cùng cái kia ngang đứng ở thương khung chi đỉnh, nhìn xuống thương khung bát hoang và dặm, bệ nghệ thiên địa một cái một mắt. Tại cái kia một mắt bên trong, Hồng Vân tựa hồ cảm nhận được một vẻ dị dạng ba động, liền như là tại một mắt phía dưới chính mình không chỗ độ dấu. Đồng dạng, cũng sẽ vượt qua nhận biết tưởng tượng tội nguồn lực lượng, hội tụ tại toàn bộ trấn thủ ti phạm vi. Thường nhân không thể tới gần, ngoại nhân không thể nhìn nhiều, nếu không chắc chắn bị nghiêm trị. Nơi này là trấn thủ ti, là Thiên Cơ các thiết lập một chỗ phân bộ, có thể chỉ dựa vào như thế, Hồng Vân liền đã cảm nhận được lớn lao khí tràng uy áp. Tuy nhiên nhìn trộm một góc của băng sơn, nhưng tuyệt đối có thể theo cái này lao gợn sóng bên trong, dự đoán Thiên Cơ các bản bộ sẽ có dạng gì hạn thế cao chót vót. Quả thật là một phương tuyệt đại thần môn a. Hồng Vân hai mắt chớp động, mang theo chập trùng không ngừng tâm tư, tiếp tục hướng về Mãng Hà hạ du tiến lên. Dọc theo con đường này, hắn lại nhìn thấy Huyền Hải thành giới địa, nhìn thấy ác nhân quốc phương này hùng sát hiểm địa, nhìn thấy Nam Khư tổ địa tháp la điện. Theo không ngừng tiến lên, bên hai nghe được Thiên Cơ danh tiếng, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khắc sâu, thậm chí là lay động nhân tâm, bay thẳng thần hồn. Tính toán tưởng tận nhân quả, hiểu rõ bát hoang vạn vật, chấp trưởng càn khôn vạn dặm, Thiên Cơ phía dưới người người cường đại dị thường, năng lực không thể tưởng tượng. Có Thiên Cơ dưới trướng người hầu, đúng là một tên kiếm thánh. Có Thiên Cơ dưới trướng thần nữ, có thể chuyện đạo thụ nghiệp giải hoặc, chỉ điểm chúng sinh khiến người hiện trường thực sự thánh. Càng có Thiên Cơ các đệ tử, vô luận tại đối mặt hạng gì gợn sóng hủy diệt nguy cơ trước đó, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, trong dòng bình tĩnh. Tựa như tại tên đệ tử kia trong mắt, trên đời này thì không có cái gì làm cho làm tâm thần sinh ra gợn sóng sự tình. Trừ cái đó ra, còn có thiên cơ phúc phận thương sinh, mở ra thiên cơ bí cảnh, bắt được Hạ Du chỗ có tuổi trẻ con nối dõi, làm chèn phá đầu cũng muốn đi vào tu luyện thế ngoại cơ duyên thánh địa. Còn có rất rất nhiều, nhiều đến để Hồng Vân thần hồn rung động, khó có thể tin một hệ liệt công việc. Nếu như dùng một câu khái quát, như vậy cái này thiên cơ các cũng là bao trùm tại chúng sinh phía trên trí cao thần môn, cơ hồ không gì làm không được. Cái kia thần bí thiên cơ các chủ, càng là có được vô thượng quyền uy, thụ chúng sinh kính ngưỡng cùng quỳ bái. Phóng nhãn vương này chi mạch Hạ Du, hắn thiên cơ các trung thực tín đồ, khắp nơi đều có. Phàm là nói đến thiên cơ, không người bất kính, không người không hộ. Có thể làm đến mức độ như thế, tại Hồng Vân nhận biết bên trong, toàn bộ Mãng Hà đều hầu như không tồn tại. Dù là cái kia tế cốt thánh điện, tại viễn cổ thời đại thì phong mang tất lộ, cũng có rất nhiều siêu việt thưởng thức quỷ dị thủ đoạn, cũng không có nói như kinh người như vậy. Không sai, nơi này hẳn là thiên cơ xảo huyệt, cũng là thiên cơ các bản bộ chỗ. Ngắn ngủi công phu sau đó, Hồng Vân đi tới thiên cơ nơi phát nguyên, cũng chính là Bách Hoàng vực phía sau vô danh địa. Ở chỗ này chỗ hiện ra cảnh tượng, càng lộ vẻ thiên cơ chi phòng, tựa như hết thảy đều là thiên cơ thủ bút, thuộc về thiên cơ quê nhà. Không chút nào khoa trương giảng, giống như thế ngoại đảo nguyên. Chỉ là một chỗ vắng vẻ Hạ Du điểm tới hạ, thế mà có như thế phong phạm, cái kia thiên cơ các chủ lai lịch, chỉ sợ còn muốn siêu việt tưởng tượng của ta. Hồng Vân chấn động, vô danh địa hài hòa cùng yên tĩnh, phá vỡ hắn đối với Hạ Du nhận biết xem. Sống lâu như vậy năm tháng, hắn chưa bao giờ tránh thức trong lòng kính nể qua người nào đó, bởi vì tính cách nguyên nhân, cùng thực lực cường đại, đó là một cái cuồng chữ xuyên qua cả đời. Cứ việc hiện tại tuổi tác cao, trở thành sở tộc tối viễn cổ lão tổ, tính khí có chút thu liễm, nhưng một số thời khắc cũng là hết sức căng thẳng. Lúc này vô danh địa cảnh tượng, để hắn cảm nhận được trước nay chưa có an bình bình tĩnh. Giấu trong lòng khó tả tâm tư ba động, hắn tiếp tục hướng phía trước đạp không tiến lên, liền ở nửa đường phía trên, lại nhìn thấy một chỗ thôn lạc nhỏ nhỏ. Gà gáy vang lên, lượn vòng sân dã. Hồng Vân ngay từ đầu cũng không có làm chuyện, nhưng khi hắn nhìn kỹ lại lúc, cả cái hô hấp phút chốc ngưng trệ, đồng tử nháy mắt run rẩy mà lên, tràn ngập không dám tin. Hỏa Phượng Hoàng. Thứ này lại có thể là năm đó mất tích tại chủ mạch vị trí Hỏa Phượng Hoàng. Cốt linh phi thường nhỏ, nhất định là sau cùng con nối dõi không thể nghi ngờ. Hồng Vân kinh hô, thân thể chấn động mãnh liệt, gắt gao nhìn chằm chằm thôn lạc kia bên trong một cái gà rừng. Đột nhiên, hắn lại nhớ ra cái gì đó. Năm đó chủ mạch bạo phát đại loạn về sau, cùng Hỏa Phượng Hoàng cùng nhau biến mất, còn có cùng thế hệ đoạn chỉ lão đầu. Vô danh. Thời gian qua đi lâu như vậy, 5 tháng trôi qua, Hồng Vân là tuyệt đối không ngờ rằng, lại ở chỗ này trông thấy biến mất Hỏa Phượng Hoàng. Như vậy đây có phải hay không mang ý nghĩa, phía dưới thôn xóm bên trong cũng có đã từng bạn cũ. Hồng Vân tâm thần triệt để rung động, hắn không biết là bực nào nỗi lòng, trong lòng bàn tay càng là toát ra mồ hôi, khẩn trương dị thường. Làm hắn rơi vào thôn xóm trên không lúc, người mù cùng kẻ điếc bọn người nháy mắt cảm ứng được cái gì, ào ào ngẩng đầu. Cùng lúc đó, tại thôn xóm lớn nhất ốc xá bên trong, không khỏi vang lên một đạo tiếng thở dài. Thất Tàn thôn thật lâu không có có khách. Nghe nói lời này Hồng Vân, cước bộ phút chốc dừng lại, hai mắt trực câu câu chừng lấy cái kia ốc xá, hô hấp dồn dập. Rất quen thuộc. Một tiếng quạc kẹt, cửa lớn mở ra. Thôn trưởng theo ốc xá bên trong đi ra, khóe miệng nổi lên một vệt mỉm cười. Đã lâu không gặp, Sở Hồng Vân. Giới thiệu chuyện đọc khá thoải mái, nhẹ nhàng đọc giải trí khá ổn. Chương 229, vật này tên là Vô Tự Thiên Thư. Một câu, làm đến Sở Hồng Vân thân thể bỗng nhiên ngưng trệ, thần sắc kinh ngạc nhìn qua cái kia mặt mỉm cười lão nhân. Kim Long không được phía dưới, có không hiểu tâm tình hiện lên trong lòng, ngũ vị tạp trần, vô cùng phức tạp. Vô danh. Sở Hồng Vân khẽ nhả lên tiếng, để hắn có chút khó có thể tin chính là, đoạn đường này truy tìm lấy thiên cơ các tung tích, không nghĩ tới lại gặp năm đó bạn cũ. Vô danh ẩn thế tại phương này chi mạch Hạ Du, cũng không tiếp tục hỏi chủ mạch bất luận cái gì, cho đến ngày nay đã qua nhiều cái thời đại. Mà đối với toàn bộ Thất Tàn thôn tới nói, thôn trưởng vô danh lai lịch thân phận, thủy chung đều là cái bí mật, người mù cùng kẻ điếc cùng thủ vân bọn người đều hoàn toàn không được biết. Cứ việc đối hắn có chút suy đoán, nhưng trên thực tế cũng rất khó nghĩ đến cấp bậc kia cấp độ. Bọn họ thôn trưởng muốn vượt xa khỏi cực hạn phạm vi cùng nhận biết. Lúc này theo trên không không biết nhân sĩ đến, thôn trưởng chuyện cũ tựa hồ muốn kéo ra màn che. Năm đó chủ mạch náo động sau đó, ngươi thì triệt để không có tin tức. Sở Hồng Vân đắng chặt lắc đầu. Phất tay áo ở giữa, hắn rơi xuống ốc xá bên ngoài, cùng vô danh kề đầu gối đối lập. Người mù bọn người thức thời lui ra, tại nước trà sôi trào không ngừng thời điểm, vô danh cười nói. Chuyện cũ không nên nhắc lại, dù sao vật đổi sao rời, Mãng Hà cũng lại không chúng ta hai thanh danh của người. Lời nói rơi xuống, Sở Hồng Vân không khỏi có chút trầm mặc. Làm ẩn thế lui ra giang hồ nhân vật thế hệ trước, hiện nay đối với Mãng Hà quyền lên tiếng tới nói hoàn toàn chính xác suy yếu không ít, nhưng đây cũng không có nghĩa là, thì thật không có địa vị. Hai loại tầng thứ khác biệt, đem quyết định tiền bối bố cục biến hóa. Lời tuy như thế, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều tại cái kia cơn náo động bên trong chết đi. Ngoài ra ta gần nhất nhận lấy một cái kỳ quái phong hào, tên là trong lịch sử lớn nhất của lão tổ, ngươi cũng đã biết đây là thiên cơ các người nào tuyên bố. Sở Hồng Vân nói, liền tại trên đỉnh đầu hiển lộ hắn phong hào, lộng lẫy lưng ngang, làm nổi bật tại thôn trưởng vô danh trong mắt, làm đến động tác của hắn phút chốc một trận, ngay sau đó khuôn mặt biến hóa. Phong thánh bảng tại Mãng Hà thượng du sớm đã nhấc lên phong bạo, nhưng tại Hạ Du vị trí còn chưa có gợn sóng sinh ra, rất nhiều người đều không rõ ràng. Cho nên khi vô danh thứ nhất mắt trông thấy cái này phong hào về sau, nội tâm cực độ chấn động, trực tiếp cùng thiên cơ các chủ liên hệ đến cùng một chỗ, nếu như không có đoán sai, hẳn là Thiên Cơ thần nhân đại thủ bút, chỉ có hắn chấp trưởng Thiên Cơ Các mới có như thế phong phạm. Vô Danh nói xong, ngược lại là cùng Sở Hồng Vân suy nghĩ không khác nhau chút nào. Ngươi cũng đã biết cái này Thiên Cơ đến tột cùng tại phương hướng nào sao? Sở Hồng Vân vội vàng truy vấn. Vô Danh chần chờ một chút, trả lời, còn biết được một hai, nhưng ta không xác định phải chăng có thể tìm tới, nếu như Thiên Cơ cũng không nguyện ý, như vậy thì tính toán hao hết tất cả khí lực, cũng khó có thể truy tìm. Sở Hồng Vân hiểu rõ ra, thì ngay cả mình đã từng bạn cũ đều như thế nói. Như vậy thì chỉ có thể chứng minh, Thiên Cơ thật là thâm bất khả trắc tồn tại, tùy tiện không thể đắc tội hoặc là ngỗ nghịch. Đúng rồi, năm đó Mãng Hà bởi vì một phần bản thiếu chương 42, chân kinh, dẫn động bát hoang đại loạn, cái này chân kinh giống như bị ngươi cầm đi à? Sở Hồng Vân lại lần nữa hỏi. Sự nghi ngờ này kéo dài rất nhiều năm, nhưng liên quan tới chương 42, chân kinh hạ lạc, từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì tin tức xác thực, chỉ biết hoàn toàn biến mất. Kết hợp Vô Danh thực lực cùng năng lực, Sở Hồng Vân rất tự nhiên liền có thể nghĩ đến, hẳn là bị Vô Danh cầm đi. Vô Danh sau khi nghe xong, cũng không có che lấp lấp, cười khẽ trả lời, hiện tại tính ra, đây cũng không phải là bí mật gì, mà lại căn bản dâu dịa. Chúng ta những thứ này lao bối nhân vật, vì chỉ là một phần bản thiếu, có lẽ có bỏ ra sinh mệnh, hoặc như vậy triệt để lui ra giang hồ, thật tình không biết. Một giấc mộng đẹp là. Vô Danh lắc đầu, hồi tưởng trước kia vì chân kinh mà điên cuồng năm tháng, than thở không thôi. Mà Sở Hồng Vân còn tưởng rằng Vô Danh là được tiện nghi còn khoe mẽ, lúc này trợn trắng mắt, ngươi cái này lao ngon đồng, bản thiếu trong tay ngươi, đã nhiều năm như vậy, tu hành tinh tiến không ý ta. Đây chính là dẫn phát Mãng Hà vạn cổ đại bạo loạn trí cao bảo điện, đừng nói đại thánh cấp nhân vật, thì liền trên đời thánh vương đều khó mà nhòm lên liếc một chút. Ngươi nếu là không có thèm, cầm đến cho ta. Sở Hồng Vân dựng râu trừng mắt, có chút tức giận. Mà ra ngoài ý định, làm cho người mười phần khiếp sợ là, Vô Danh thần sắc lạnh nhạt phất tay áo, trực tiếp đem một phần bản thiếu tiện tay ném vào trên bàn. Cầm đi đi. Đối mặt như thế tình cảnh này, Sở Hồng Vân quả thực kinh điệu cái cằm, bá một tiếng đứng lên, đầy dây không dám tin nhìn qua Vô Danh. Ngươi. Vô Danh hoàn toàn không có để ý, thậm chí đối cái này giấu kín vạn cổ năm tháng chi cao bảo điện, triệt để đã mất đi chỗ có hứng thú. Chẳng qua là một phần đại đạo bên trong da lông thôi, nếu là hoàn chỉnh một phần chân kinh, có lẽ ta còn có chút không nỡ, nhưng bây giờ. Vô Danh lắc đầu, như thế làm dáng triệt để Sở Hồng Vân tâm thần anh minh, não hải nổ tung, đầy dây kinh hãi. Ngươi biết do không biết mình đang nói cái gì? Đã nhiều năm như vậy, ngươi là già nên hồ đồ rồi còn là thế nào? Bị ngươi tiện tay ném ra đồ vật, năm đó thế nhưng là làm loạn một thời đại thiên địa bảo bối a. Sở Hồng Vân nỗi lòng run rẩy, khó tả nội tâm phá vỡ cảm giác, bị Vô Danh thái độ hiện tại chấn tột đỉnh. Mà Vô Danh vẫn như cũ xem thường, thở dài thở ra một hơi, trả lời, Sở huynh, ngươi bố cục quá nhỏ. Nếu như ta nói cho ngươi, ở cái này võ hoang thế giới phía trên, còn có một loại kinh thư, chính là bao trùm tại Tam Đại Chân Kinh trở lên tồn tại, ngươi tin hay không? Vô Danh lời nói rơi xuống, làm đến Sở Hồng Vân thần sắc đọc lại, não hải ngắn ngủi đã mất đi suy nghĩ. Võ hoang thứ tư đại kinh thư, siêu việt ba loại đầu, còn muốn bao trùm tại bọn họ phía trên. Làm sao có thể, sao lại có thể như thế đây? Có thể nhìn Vô Danh thái độ, tựa hồ lại không có làm bộ, Vô Danh đích thật là đối chương 42, chân kinh không có hứng thú. Hắn tiện tay ném bản thiếu, tựa như là tại ném đồ bỏ đi. Nếu là đặt trước kia, đó là vứt bỏ nửa cái tính mạng, Vô Danh đều khó có khả năng buông tay. Vì thế, hắn rời đi Mãng Hà chủ mạch, triệt để lui ra giang hồ, lại cũng không có bất kỳ người nào có thể nghe nói đến hắn nửa điểm danh tiếng. Mà lúc này, giờ này khắc này, Vô Danh không còn là Vô Danh. Sở Hồng Vân hít vào một hơi thật sâu, triệt để xuống nội tâm kinh hãi cùng không cách nào tin. Cuối cùng hơi bình tĩnh trở lại, khôi phục một chút lý trí, lần nữa ngồi xuống nghiêm túc nhìn chằm chằm Vô Danh, gằn từng chữ, "Tốt, ta tin." Vô Danh gặp hắn như vậy thái độ, khoe miệng thoáng lộ ra một vệt ý cười. Nhìn tại nhiều năm như vậy giao tình phân thượng, ta cũng không có nhất định phải che giấu, dù sao thứ này hai người chúng ta, thậm chí toàn bộ Mãng Hà, đều không có cơ hội thu hoạch được. Trừ phi, cơ duyên đến. Sở Hồng Vân không sót một chữ nghe vào trong tai, nhất thời bị Vô Danh mà nói làm lòng ngưỡng ấy. "Ngươi mau nói." Sở Hồng Vân quát. Vô Danh đứng lên, đứng chắp tay đưa lưng về phía Sở Hồng Vân. Xa nhìn bầu trời cái kia thiên cơ các nơi phát nguyên, tham thẳm truyền vang ra huyền dị ngữ điệu. Vật này tên là Vô Tự Thiên Thư. Giới thiệu chuyện đọc khá thoải mái, nhẹ nhàng đọc giải trí khá ổn. Chương 230, tay nâng một phương thần sơn, gánh vác một thanh không biết bảo kiếm. Tại Vô Danh câu nói này rơi xuống ngay mắt, phảng phất có loại kỳ dị thần lực, gãy thiên địa phát tắc, tạo thành gợn sóng sinh ra, càng làm cho Sở Hồng Vân nội tâm đột nhiên run lên. Hắn hô hấp dừng lại, hai mắt trực câu câu nhìn qua Vô Danh bóng lưng. Vô Tự Thiên Thư. Đây chính là võ hoang thứ tư đại kinh thư. Sở Hồng Vân thanh âm đều biến đến có chút khàn khàn rung động, hắn tại Vô Danh trên lưng, dường như nhìn thấy một cái huyền dị đại đạo chi lộ. Vô Danh quay người lúc, thần sắc buồn vô cớ, mắt lộ ra vô thượng ước mơ. Vô Tự Thiên Thư từ thiên cơ các công bố mà ra, cũng đồng dạng xuất từ thiên cơ thần nhân thủ, người chưa từng gặp qua, cho nên rất khó có loại kia cảm xúc. Nhưng ta trong thôn làng Tiểu Hải Tử, đã có hai vị vô cùng may mắn nhìn cho qua, đều là từ đó thu được thuộc tại một phần của mình tạo hóa. Đợi một thời gian, bọn họ chắc chắn có thể thực sự thánh, mà lại bằng vào phần này tạo hóa, tiền đồ vô lượng. Vô Danh thổn thức lời nói rơi xuống, Sở Hồng Vân rốt cục nhịn không được, hắn phanh đứng dậy, nắm lấy không tên cổ áo, hai mắt buộc phát khó tả lộng lẫy. Ở nơi nào, thiên thư này ở nơi nào? Sở Hồng Vân cơ hồ không có bất kỳ cái gì nghi vấn, thì hoàn toàn tin tưởng Vô Danh lời nói. Bởi vì cái này kinh thư, nó xuất từ Thiên Cơ Các. Theo một đường đến đây, chỗ nghe nói đến hết thảy nổi danh lưu truyền, đều đang giảng giải lấy Thiên Cơ Các, đến cỡ nào làm cho người sùng bái cùng ủng hộ. Lúc này Vô Danh cũng giống như thế, còn đối chương 42, chân kinh khịt mũi coi thường, thậm chí chẳng thèm ngó tới cũng không cái gì làm bộ. Như vậy chỉ có thể chứng minh, cái này đều là thật. Lấy hắn đối Vô Danh hiểu rõ, Vô Tự Thiên Thư tin tức quả quyết sẽ không lừa gạt hắn. Mà mắt nhìn thấy Sở Hồng Vân bộ dáng như thế Vô Danh, nhất thời nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tiếp nối trả lời, Thiên Thư chỗ tại Thiên Cơ bí cảnh bên trong, chỉ có tư cách tuổi trẻ con nối dõi, mới có tiến vào bên trong cơ hội. Giống người ta như vậy sống thật lâu năm tháng lao ra hỏa, vẫn là bỏ ý niệm này đi đi. Đương nhiên, nếu là ngươi cùng Thiên Cơ thần nhân vô cùng có duyên phận, có lẽ có như vậy một chút khả năng tiếp xúc đến Vô Tự Thiên Thư. Lời nói rơi xuống, giống như đánh đòn cảnh cáo, trực tiếp cho Sở Hồng Vân rót một chậu nước lạnh. Hắn kinh ngạc nhìn qua Vô Danh, lập tức ảo não ngồi về vị trí bên trên. Chỉ cấp tuổi trẻ con nối roi cơ hội, không cho ngoại nhân nửa điểm tìm đường môn đạo, cái này Thiên Cơ thần nhân phong cách hành sự, thật là khiến người ta khó có thể nhìn thấu. Đúng rồi, có khả năng hay không theo Thiên Cơ bí cảnh lỗ thủng bên trong đi vào? Sở Hồng Vân hai mắt tách ra lộng lẫy, nóng lòng muốn thử. Cái nào nghĩ đến Vô Danh tâm bên trong một cái lộ bộ, vội vàng trả lời, tuyệt đối không thể. Trước đây từ bên trên truyền đến tin tức, có yêu quốc chi chúng ý đồ xé mở Thiên Cơ bí cảnh, kết quả bị trấn thủ Ti Lôi đỉnh trấn áp, tiến tới vỡ nát sụp đổ. Càng đáng sợ chính là Thiên Cơ bí cảnh hàng rào có thể xưng không thể phá vỡ, người bình thường chờ căn bản không có khả năng xé mở. Ta khuyên ngươi vẫn là gây mất cái này tưởng nhầm đi, miễn cho quay đầu nói ta không có nhắc nhở ngươi, một khi làm ra bực này cử chỉ, vậy ngươi và Thiên Cơ thì vĩnh viễn không có ngọn nguồn. Lời nói đến tận đây, Sở Hồng Vân trầm mặc. Hắn cũng không phải là mất trí người, cho nên rất rõ ràng trong này lợi ích quan hệ, tăng thêm đối Vô Danh tín nhiệm, cho nên trực tiếp bỏ đi ý nghĩ này. Mặc dù là cao quý trong lịch sử lớn nhất của lão tổ, nhưng một số thời khắc cũng cần nhận rõ cụ thế. Tại Thiên Cơ các loại này, nhìn không thấu chính thức tầng thứ cảnh giới tồn tại trước mặt, Sở Hồng Vân rất lý trí. Minh Bạch, ngươi đã biết được Thiên Cơ các chỗ phương vị, không bằng thì mang ta tiến đến chỉ dẫn một phen đi, liên quan tới trên người ta phong hảo, ta cần càng nhiều hiểu rõ. Sở Hồng Vân đứng người lên, hắn lần này truy tìm Thiên Cơ mà đến, mục đích chủ yếu vẫn là phong hảo. Chỉ là không nghĩ tới, hắn sẽ gặp phải bạn cũ, sẽ còn biết được Vô Tự Thiên Thư chờ các loại sự nghi. Vô Danh nghĩ tiếp chỉ chốc lát, làm cũng không có do dự bao lâu, lập tức cười nói, thôi được, dù sao cái này cũng không phải lần đầu tiên. Hai người nói, lúc này một bước phóng ra, rời đi thôn xóm. Dựa theo đã từng trí nhớ, Vô Danh hướng Thiên Cơ các sơn môn vị trí. Chẳng qua là khi đi vào cái kia trống trải mênh mông thảo nguyên lúc, Vô Danh có chút ngộng. Trong trí nhớ vũ khí biến mất, những cái kia vốn nên có sơn phong bảo các chờ một chút, đồng dạng biến mất vô ảnh vô tung. Có lẽ là Thiên Cơ trận pháp gây ra, dù sao người bình thường là không có cách nào trực tiếp tiến vào Thiên Cơ phạm vi. Vô Danh nói, lại lần nữa bắt đầu tìm kiếm, Sở Hồng Vân hồ nghi đi theo phía sau hắn, giữ im lặng. Mà theo thời gian trôi qua, hai người đem chọn cái lĩnh vực phạm vi đều hoàn toàn tìm toàn bộ, thế mà đều không có phát hiện mảy may tung tích. Liên phảng phất cái kia đã từng mênh mông vô biên, có vô thượng cao chót vót Thiên Cơ sơn môn, thưa không tiêu thất. Không có khả năng a. Chẳng lẽ nói, Thiên Cơ sơn môn buông xuống này phương địa giới, chỉ là ngắn ngủi, đến một loại nào đó thời khắc thì sẽ rời đi. Vô Danh kinh ngạc nhìn trời máy nơi phát nguyên, nhưng lại tìm không thấy Thiên Cơ bất kỳ khí tức gì. Trong cõi u minh, hắn đoán được một cái khả năng. Cái kia chính là Thiên Cơ các sơn môn xuất hiện tại cái này mãng hà hạ du vị trí, chỉ là ngắn ngủi, bây giờ canh giờ đã đến, Thiên Cơ trở về. Chỉ có lời giải thích này mới có thể nói đến thông. Như vậy vấn đề tới, bây giờ Thiên Cơ các, nó tại võ hoang thế giới phương nào? Hai người nhìn nhau, không khỏi không nói gì. Ánh mắt chuyển rời, lại lần nữa trở lại mãng hà chúng bộ vị đưa, tại Sở Hồng Vân xuôi nam truy tìm Thiên Cơ công phu bên trong, Lý Tinh Nguyên đã gánh lấy Thiên Cơ thần địa, lên phía bắc thực sự hướng mãng hà chủ mạch. Giờ này khắc này, có thể thấy được mãng hà ven bờ vị trí, thiên địa u ám mênh mông, linh khí bạo quyển không ngừng. Lý Tinh Nguyên từ bước đạp không mà đi, gánh vác lấy Chu công kiếm, bên cạnh chạy rõ ràng, trên bờ vai gánh lấy cao lớn vô biên thần bi, đã đi tới bách luyện thành bên ngoài. Như thế khí chàng, cử thế hai tụ. Chỉ là trong chớp mắt công phu, tại gió mây cuốn động bên trong, chấn kinh toàn bộ bách luyện thành nhà nhà đốt đèn. Ngoại vi vị trí, sớm đã lăng không chiến đứng thẳng lít nha lít nhít khắp nơi đen nghìn người, bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn qua như vậy hùng vĩ, chấn động nhân tâm hình ảnh. Tay nâng một phương thần sơn, gánh vác một thanh không biết bảo kiếm, cái này là người phương nào? Mau nhìn, trên ngọn thần sơn có văn tự là ấn. Nguyên lai đây cũng không phải là núi, mà chính là một tòa thiên cơ thần địa. Phong thánh bảng. Chẳng lẽ đây chính là phong hào ngọn nguồn chỗ? Gia hỏa này rốt cuộc là ai, hắn muốn gánh lấy cái này thần bi đi hướng phương nào? Chấn kinh tiếng vang hoàn toàn không ngừng, liên tiếp, rất nhanh tại trong thời gian ngắn ngủi, bắt đầu truyền vang hướng toàn bộ bách luyện thành vị trí. Trên đó hư không phương hướng, hội tụ nhân sĩ càng ngày càng nhiều. Vô luận là luyện khí gia tộc, cũng hoặc là luyện dược luyện đan chờ một chút, cùng với các loại xuất hiện phức tạp thế lực tồn tại, đều là nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Bay thẳng nhãn cầu, rung động tâm thần. Loại kia hình ảnh mang theo lên khí độ, ngang áp tất cả. Là thiên cơ các người, khẳng định không sai. Trước đó trung bộ vị trí sản sinh kiếm ý phong bạo, nhất định là người này tạo thành. Giới thiệu chuyện đọc khá thoải mái, nhẹ nhàng đọc giải trí khá ổn. Chương 231, Tế cốt thánh sứ hiện thân. Đang kéo dài tính lay không sai bên trong, hội tụ người càng ngày càng nhiều, ảnh hưởng phạm vi càng lúc càng rộng. Cho dù là Thủy Trung không hỏi ngoại sự gia tộc thế hệ trước, cũng cảm nhận được không gian gợn sóng chuyển rời, ngoại giới phong vân biến hóa, ào ào ngẩng đầu đưa mắt nhìn lại. Cái kia thiên cơ thần bia đứng sừng sững, cùng Lý Tinh Nguyên tay nâng tiến hành, đều tạo thành mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Gần như chỉ ở thời gian ngắn ngủi bên trong, Lý Tinh Nguyên theo mãng hà trung bộ đi tới, cuối cùng buông xuống đến bách luyện thành trên không. Vạn người chú mục, lại không một người dám tới gần, trong sân tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Mà Lý Tinh Nguyên vẫn chưa có ngừng chân ý tứ, vẫn tại hướng về phía trước tiến lên không ngừng. Tuân theo trưởng giáo chỉ lệnh, hắn còn có một quãng đường rất dài muốn đi, cho đến chủ mạch phương hướng. Có thể nhìn thấy chính là, đoạn đường này tiến lên đi qua, chắc chắn chấn động mãng hà. Cùng lúc đó, phong vân tiếp tục lên men dưới, tiêu ra lĩnh vực khu vực tiểu thanh thành bên trong, Tiêu Cảnh Thiên nghe người thấy động tĩnh, hỏa tốc đi Lý Tinh Nguyên vị trí. Từ lần trước luyện dược thịnh hội sau đó, Tiêu Cảnh Thiên thì cùng triệt để bái phục Trọng Cúc, bí mật đã điều tra một phen thiên cơ các. Tuy nhiên nhận được tin tức rất nhiều, nhưng trọng yếu nhất thiên cơ phương vị từ đầu đến cuối không có kết quả. Tiêu Cảnh Thiên nguyên bản định tiến về Mãng Hà Hạ Du, ngược dòng tìm hiểu thiên cơ nơi phát nguyên, nhưng còn chưa khởi hành, Lý Tinh Nguyên tay nâng thiên cơ thần bia tin tức thì chuyển tới. Giờ phút này trong đầu thanh âm dị thường lo lắng cùng kích động, Dược Phong thúc giục Tiêu Cảnh Thiên phải tất yếu đi theo Lý Tinh Nguyên sau lưng tìm tòi hư thực. Khi tất yếu, nhìn xem có thể hay không cùng nói chuyện với nhau. Đối với Dược Phong mà nói, khả năng này là hắn suốt đời lớn lao kỳ ngộ. Tại thu hoạch được phong hào điều kiện tiên quyết, lại tiếp xúc thiên cơ, đã so sánh với những người khác vô cùng may mắn. Tiêu Cảnh Thiên hỏa tốc tiến về, Trọng Khúc cũng hấp tấp theo ở phía sau, mấy người ẩn nạp thân hình, giấu tại không gian bên trong, rất mau tới đến dọc theo đường vị trí. Mà Lý Tinh Nguyên tốc độ tiến lên cũng rất nhanh, cái kia thần bi gợn sóng chuyển rời, tạo thành phong vân tán loạn, tấm lụa ngang mở. Cái này tất nhiên là thiên cơ các người, thật sự là thật là lớn khí phách a. Dược Phong thần thức ở vào cổ đồng trong giới chỉ, đồng dạng nhìn thấy như vậy hình ảnh, nhất thời lên tiếng kinh hô, vô cùng chấn động. Sau lưng Trọng Khúc cũng giống như thế, cho dù sống lâu như vậy năm tháng, khoa trương cảnh tượng nhiều vô số kể, nhưng giống trước mắt có phong phạm khí độ, quả thật không bao giờ có. Tại thời gian cấp tốc trôi qua bên trong, Lý Tinh Nguyên buông xuống tại Bách Luyện Thành trên không, hấp dẫn bát hoang gia tộc thế lực vây xem. Cùng một thời gian, tự nhiên cũng đưa tới nhiều mặt thần môn chú ý. Viêm môn chỗ vị trí tại Mãng Hà biên giới nội bộ, cũng chính là Bách Luyện Thành bên ngoài sâu hơn địa phương, ước chừng cách xa nhau mấy chục vạn dặm trình độ. Những thứ này khoảng cách đối với phàm nhân mà nói, đó là 10 đời cũng không có khả năng đi đến lộ trình. Nhưng đối với võ giả mà nói, nhất là thế nhân, nhiều nhất bất quá nửa tháng, tại gia chỉ lấy nào đó loại thần thông thuật pháp tình huống dưới, nhanh nhất có thể ngang 3 ngày. Lý Tinh Nguyên tuy nhiên đi bộ, nhưng thân pháp của cuộn, tại Bách Luyện Thành chúng sinh trong mắt, rõ ràng khí tức bình ổn cước bộ ổn trọng, nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện một vệt tàn ảnh. Ngay sau đó Lý Tinh Nguyên giống như là chuyển rời giống như, một bước hơn hẳn ngàn bước, đồng thời khoa trường còn ở phía sau. Mắt thường có thể bắt bóng người phạm chủ, nhưng thoáng qua tức thì sau không gian phát sinh vật mèo. Cho nên Lý Tinh Nguyên khả năng chỉ cần mấy ngày thời gian, liền sẽ đến Viêm Môn lĩnh vực. Làm tin tức theo Bách Luyện Thành chuyển vào Viêm Môn thời điểm, Viêm Thánh liền đã đứng tại rực rỡ núi chi đỉnh, đưa mắt nhìn qua nhất tuyến thiên vị trí. Thiên cơ các làm việc lớn như vậy, mang ý nghĩa tiếp xuống Mãng Hà chủ mạch, có thể sẽ phát sinh một số trọng yếu đại sự. Làm rõ ràng vô tự thiên thư lợi ích Viêm Thánh, đó là đối thiên cơ các nhất cử nhất động, đều dị thường lo lắng tại tâm. Giờ phút này, hắn đôi mắt lấp lóe, chợt có cảm giác giống như đem ánh mắt thoáng chết đi, nhìn về phía hướng khác. Tịnh Môn bắt đầu hành động, từ lần trước luyện dược thịnh hội sau đó, Trọng Khúc cử chỉ có hại Tịnh Môn danh dự, xem ra đây là muốn đòi lại chẳng tử. Viêm Thánh hai mắt híp lại, theo cực kỳ rộng lớn thần thức cảm ứng bên trong, nhìn thấy đông đảo khí tức hùng hậu dị thường thánh cấp cường giả, lao tới hướng Bách Luyện Thành. Nhưng cái này tựa hồ chỉ là mở màn, càng lớn động tác còn ở phía sau. Viêm Thánh lại lần nữa nhìn về phía những phương hướng khác, lại phát hiện kinh hãi tuyệt bóng người, tản ra quần quật yêu lực, cuốn lên vạn lý phong vân, đồng dạng đi Bách Luyện Thành. Đây là Viêm Thánh nhìn thấy như thế ba động, không khỏi nghĩ đến Bạch Trạch Thiên Sơn, những cái tiếp theo chủ mạch lưu vực giấu kín trong đó khoáng cổ đại yêu. Theo cái này chờ khí tức đến xem, hiển nhiên là Bạch Trạch Thiên Sơn chân chính hạng cân nặng tồn tại độc thân. Địa vị cần phải thuộc về yêu cổ thánh tọa dưới một người, trên vạn người cấp bậc. Thú vị, đây là phong vân phía dưới tề tụ bài a, mục tiêu đều là vị kia thiên cơ các kiếm thánh, không biết đến đón lấy sẽ phát sinh hạng gì va chạm. Viêm Thánh hơi nghĩ tiếp, căn cứ trước đó thám tử truyền về tin tức, cái kia ngày đó Lý Tinh Nguyên một kiếm chi lực, hắn đoán chừng có thể suy đoán ra Lý Tinh Nguyên chỉnh thể thực lực. Chỉ là suy đoán cũng không chuẩn xác, ai cũng không biết vị này thiên cơ các kiếm thánh, cái kia thiên cơ thần nhân dưới chướng người hầu, thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nếu như nói Lý Tinh Nguyên bước chân, cũng chỉ có thể dừng lại tại Bách Luyện Thành, như vậy thiên cơ uy danh, chỉ sợ cũng liền dừng ở đây. Thì tính thiên cơ sau đó lại có hắn hành động, cũng kéo cứu không được cục diện hôm nay. Như vậy vấn đề tới, thiên cơ các vị này kiếm thánh, đến tột cùng có thể hay không một mình đảm đương một phía. Giấu trong lòng thâm trầm suy nghĩ, Viêm Thánh không có hạ đạt bất luận cái gì chỉ lệnh, chuẩn bị tĩnh quan kỳ biến. Mà đang ánh mắt bên trong, hắn đột nhiên nhìn thấy cỗ thứ ba lực lượng, đồng dạng thẳng đến Bách Luyện Thành. Đây là Viêm Thánh đồng tử đột nhiên co rụt lại, toàn bộ thân hình đều thoáng căng cứng, khuôn mặt càng hơi trầm xuống hơn trọng. Tế cốt thánh sứ, ngược lại là thật lâu không có nghe nói tin tức của hắn, lúc này chạy vội phương hướng thế mà cũng là Bách Luyện Thành. Tại nhiều mặt thần trong môn phái, Tế cốt thánh điện chính là hoàn toàn xứng đáng đầu rồng tồn tại, thế lực của bọn hắn trải rộng tại Mãng Hà 3000 chi mạch, nhiều cái chi mạch bên trong. Tại chủ mạch vị trí, càng là có phi thường cao địa vị. Cũng chỉ có Bắc Thăng Thánh Triều loại này quái vật khổng lồ, mới vừa có xoay cổ tay lực lượng. Trừ cái đó ra, cũng là Viêm Thánh không cách nào chạm tới lĩnh vực cùng thế lực. Tỷ như, tại cổ lão 5 tháng bên trong, còn có một cái tên là Sở tộc thần bí gia tộc, đồng dạng đáng sợ đến làm cho người giận sôi. Mà tại lúc này, vị này Tế Cốt Thánh Sứ tiến về Bách Luyện Thành, kết hợp Bạch Trạch Thiên Sơn cùng Tịnh Môn Cử Chỉ, mục đích trực tiếp thì nổi lên mặt nước. Viêm Thánh không khỏi có chút đáng lo, thì tính thiên cơ các kiếm thánh lại như thế nào cường đại, lại như thế nào đối mặt Tam Phương Định Phong lực lượng xâm nhập. Trận gió lốc này tuyệt không chỉ nhằm vào hắn một người, hẳn là trực tiếp mặt hướng thiên cơ các, tại không rõ ràng thiên cơ các sơn môn lĩnh vực dưới, bên ngoài hành động thiên cơ các người, liền trở thành tất cả mọi người mục tiêu. Viêm Thánh nhìn qua nơi xa phương hướng, ánh mắt lấp loé không ngừng. Dựa theo tốc độ như thế, thiên cơ các kiếm thánh chẳng mấy chốc sẽ tao ngộ ba đại đỉnh tiêm lực lượng va chạm. Mời đọc Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Chương 232, pháp chỉ phía dưới, giết chết bất luận tội. Bách Luyện Thành địa vực rộng rãi to lớn, lĩnh giới viễn siêu tưởng tượng. Mà tại nửa ngày sau đó, Lý Tinh Nguyên liền đã xuyên qua hơn phân nửa. Thân ảnh của hắn bị vô số nói con mắt chăm chú hấp dẫn, nhưng lại cũng không dám tới gần nửa điểm. Đang kéo dài đi bộ chạy vội bên trong, nhìn chung bốn phương tám hướng vị trí, đã hội tụ không biết bao nhiêu người. Hắn trong tầm mắt một mảnh đen kịt, có thể xưng vô số kể. Đồng thời từ lúc trước tĩnh mịch thâm trầm, hóa thành sóng to gió lớn, tiếng người huyên náo, sao động không ngừng. Tiêu Cảnh Thiên bóng người cũng đồng dạng tại đám người bên trong, hắn theo sát Lý Tinh Nguyên, lại phát hiện thân pháp khó có thể với tới. Đại Bạch khoảng cách nhìn như cũng không có bao xa, nhưng chỉ là nhoáng một cái công phu, chính mình thì theo không kịp tốc bộ. Làm hắn mưu đủ kình toàn lực phi nhanh lúc, mới có thể miễn cưỡng trông thấy Lý Tinh Nguyên bóng lưng. Loại này quỷ dị hiện trạng, để Tiêu Cảnh Thiên nội tâm cực độ chấn động. Mà trong giới chỉ dự phong thì là tiếp tục kích động, gào thét lớn nhất định không nên đem người theo ném. Tại thanh thế như vậy hạo dung chuyển lớn bên trong, Lý Tinh Nguyên đột nhiên ngừng lại, bên cạnh Đại Bạch lại lần nữa toàn thân run rẩy, núp ở sau lưng của hắn. Phóng nhan Bách Luyện Thành chung quanh tất cả mọi người, tựa hồ đã nhận ra cái gì dị dạng ba động, ào ào ngẩng đầu nhìn qua, lúc này đồng tử co rụt lại. Nơi xa thương khung biến đến cực đoan thâm trầm, mây đen quần quần ẩn chứa kinh thiên yêu lực, có thể thấy được một trường to lớn vô cùng tinh hồng gương mặt hiện ra ở chân trời, vô tình hờ hững nhìn xuống toàn bộ Bách Luyện Thành. Mà Bách Luyện Thành bên trong không thiếu có chân thánh cấp cường giả, thì liền hậu kỳ cũng có hơn 10 vị, bọn họ trông thấy trương này tinh hồng gương mặt lúc, thể nội thánh tàng lúc này bắt đầu run sợ. Tựa hồ tại cái kia gương mặt phía sau, giấu kín lấy cái gì đại khủng bố tồn tại, tại cảnh giới trình độ phía trên, đủ ngang áp thế gian tất cả chân thánh. Đồng thời không có chút nào che giấu, không chút kiêng kỵ cuồng loạn phong thích, dẫn phát không gian quy tắc đều ẩn ẩn vỡ tan và mèo, toàn bộ thiên địa phạm vi đều bao phủ dày đặc yêu lực. Lý Tinh Nguyên cúi đầu, nhìn thoáng qua Đại Bạch, nhất thời hiểu rõ ra. Lại là Bạch Trạch Thiên Sơn yêu a. Hắn tay trái kéo lấy thiên cơ thần địa, phong thánh bảng lộng lấy lượn lờ không ngừng, nhưng loại này gợn sóng tựa hồ không dọa được hạng cân nặng nhân vật. Cước bộ dừng lại ở giữa, rất nhanh lại có một cố gợn sóng từ phương xa buông xuống, sinh ra khí chẳng thế mà cùng cái kia yêu lực hình thành va chạm, bất phân cao thấp. Chỉ gặp một lần to lớn thuẫn bài ầm vang xé mở không gian buông xuống, nó đứng sừng sững ở đám mây phía trên, là cấn hùng hồn vô cùng một cái chữ đại. Sạch. Ngay sau đó, theo cái này mặt thuẫn bài phía sau, đi ra 12 vị người khoác Tịnh Môn Thánh Bảo nam tử, khuôn mặt lạnh lùng, đều là tay cầm thanh khí, khí chẳng dị thường đáng sợ. Nhìn chung Bách Luyện người bên trong thành, nhưng phàm là vây xem tại Lý Tinh Nguyên xung quanh, đều là thân hình tránh lui, thần sắc lộ ra ý sợ hãi. Tại vô số ánh mắt bên trong, có thể thấy được đối thần môn thật sâu e ngại. Quả thật, đối với Bách Luyện Thành tới nói, Tịnh Môn là một phương quái vật khổng lồ, tùy tiện không thể trêu chọc nửa điểm, nếu không xuống chẳng cực sự thê thảm. Đi qua lần trước luyện dược đựng chuyện sẽ xảy ra, hơn phân nửa Bách Luyện Thành người cơ hồ đều đã nghe nói, cho nên Tịnh Môn người tới đây, hoàn toàn là trong dự liệu. Phụ thân, ta sợ. Đại Bạch co quắp tại Lý Tinh Nguyên sau lưng, nhìn về nơi xa lấy phía trước yêu lực quần quần cảnh tượng. Ngươi trung quy là muốn lớn lên, làm võ hoang thế giới Bạch Trạch thần thú, lý nên làm đến chúng sinh sợ ngươi, mà không phải ngươi sợ chúng sinh. Lý Tinh Nguyên khẽ thở một hơi, nhưng cũng không có lập tức để Đại Bạch trực diện đây hết thảy. Hiện tại đối với Đại Bạch tới nói, vẫn là quá sớm. Có điều hắn tin tưởng, tại thiên cơ các tạo hóa dưới, Đại Bạch cuối cùng rồi sẽ có một ngày, triển lãm hội lộ nó vô thượng phong mang, sẽ không thua Cửu Thiên Tuế nửa điểm. Suy nghĩ gây nên, Lý Tinh Nguyên vẫn là không có động tác, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, còn có phe thứ ba lực lượng không có đến đây. Trong cửa tay áo thiên cơ ngọc giản hơi hơi lấp lóe, đó là chấn thủ ti bên trong thu tuyển tử tại truyền đạt tin tức, làm đến Lý Tinh Nguyên có thể ngăn cách xa xôi như thế khoảng cách, tại thời gian ngắn ngủi bên trong trường không bắt hoang bố cục. Phía dưới thế nhưng là thiên cơ các người, còn chưa đợi đến Tế Cốt Thánh Sứ đến đây, Lý Tinh Nguyên phía trước trên bầu trời hư không, cái kia to lớn thuẫn bài bốn phía liền đã vang lên lôi đình hét vang thanh âm, mang theo vấn trách, mang theo ở trên cao nhìn xuống thái độ nghiêm chỉnh, không cho Lý Tinh Nguyên mảy may mặt mũi. Thậm chí tại Tịnh Môn trong mắt cũng sẽ không cho thiên cơ các một chút mặt mũi. Tại luyện dược thịnh hội trọng khúc như vậy cử động, lật đổ toàn bộ Tịnh Môn danh dự, tại hướng trọng khúc thẩm phán trước đó, cái này vì thiên cơ tồn tại, trước hết được các đảo, dùng cái này vãn hồi Tịnh Môn danh dự. Chỉ là như vậy logic, tại Lý Tinh Nguyên trong mắt thật sự là nói không thông. Ngươi Tịnh Môn thủ tịch dược sư trước mặt mọi người chịu thua, cùng ta thiên cơ các liên quan gì? bản thánh chính là thiên cơ các chủ dưới chướng người hầu, ngươi có thời gian một nén nhang báo cáo lai lịch. Lý Tinh Nguyên khẽ nhả lên tiếng. Một nén nhang bên trong, giải quyết tam phương lực lượng, đã đủ. Lời nói rơi xuống, còn không đợi Tịnh Môn 12 tên cường giả làm khó dễ, cái kia phương xa yêu lực đống nhiên bạo quyển, gương mặt ngang áp thiên địa vạn vật, trực tiếp làm cho thuẫn bài ầm ầm lớn rung động. Trong sân tất cả mọi người sắc mặt đại biến, yêu lực rốt cục buông xuống, cái kia kinh khủng vỡ nát lực lượng, tựa như muốn đem tất cả mọi người thanh tảng, đều cho trực tiếp chấn vỡ. Lớn mật. Cái kia Tịnh Môn 12 tên cường giả, lúc này có một vị đột nhiên quay đầu, chuyển ra kinh thiên lôi minh, làm đến yêu lực vực trường làm va chạm, dẫn phát mãnh liệt thánh lực cương phong nổ tung. Làm Tịnh Môn chấp pháp đường 12 vị trưởng lão, thực lực tự nhiên là cực kỳ không tầm thường, chấp pháp đường đường chủ bản thân càng là đại thánh cấp hậu kỳ chiến lực. Hắn hét vang đã dẫn phát thiên địa rung mạnh, càng là làm đến yêu lực tránh lui ba tấc. Cái kia to lớn tinh hồng gương mặt lạnh lùng nhìn qua, ngay sau đó lại lần nữa cuốn ngược, từ phía sau vị trí hiện lộ một cái thân ảnh màu đen. Thấy không rõ khuôn mặt, thậm chí khó có thể phân biệt hình thể, không gian xung quanh đều là một mảnh vặn vẹo, nhưng lại có không gì sánh nổi đáng sợ vặn vẹo yêu lực tiếp tục bao phủ. Vô luận ngươi Thiên Sơn ý muốn cầu gì hơn, hôm nay cái này thiên cơ các người, bản đường chủ nhất định phải mang đi. Tịnh Môn đường chủ lạnh giọng lối ra, lại là đồng dạng không cho Bạch Trạch Thiên Sơn nửa điểm mặt mũi, giống như tại Tịnh Môn trong mắt, một phương này lĩnh vực bên trong, duy ta độc tôn. Trước đó tới đỉnh Phong Yêu Thánh vẫn chưa có bất kỳ đáp lời, nhàn nhạt thần thức lượn lờ mà lên, khóa chặt Lý Tinh Nguyên sau lưng, đại bạch không gian quanh thân. Lý Tinh Nguyên hướng về sau nhìn thoáng qua, thần sắc dần dần biến thành lạnh ý. Chu công kiếm càng là phút chốc truyền ra rất nhỏ kiếm minh, nháy mắt đem cái kia đại yêu phong tỏa không gian lực lượng cho hời hợt mở ra. Đối mặt như thế hình ảnh, yêu lực vực trường rõ ràng hỗn loạn một cái chớp mắt. Lý Tinh Nguyên ngẩng đầu, thần sắc thanh lãnh. Bản thánh làm theo thiên cơ trưởng giáo chỉ lệnh, chấp trưởng phong thánh bảng tiến về Mãng Hà chủ mạch, hôm nay những người cản đường đều là xem vì thiên cơ các chi địch. Pháp chỉ phía dưới, giết chết bất luận tội. Lãnh ngữ truyền ra, lan lộn tại Bách Luyện Thành tứ phía bát hoang mỗi cái phương hướng, rơi vào nơi xa trong thai của mọi người. Tiêu Cảnh Thiên thân thể căng cứng, cái kia Tịnh Môn đường chủ cùng 11 vị chấp pháp trưởng lão thì là chậm rãi nheo lại hai mắt, sát cơ lao nhanh. Tốt một cái thiên cơ các, cái này Mãng Hà cái gì thời điểm đến phiên các ngươi đến uy hiếp Tịnh Môn? Bắt lại cho ta. Mời đọc Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Chương 233, toàn lực của ngươi, chỉ là ta bình a. Sát cơ tùy ý, 11 vị chấp pháp đường trưởng lão đều cầm thanh khí, thần sắc hóa thành sắc bén, đều là bộc phát ra đại thánh trung kỳ chiến lực, dẫn động thiên địa phong vân, hạ xuống 11 cô lôi pháp chi lực. Tại tất cả Bách Luyện Thành cường giả giữa tầm mắt, hắn hai mắt hiện ra một mảnh kinh thiên vật trắng, có nát bấy thấu xương phong mang ngang đắp mà đến. Rất nhiều người lúc này bị thánh lực uy áp vênh lay động, không chịu nổi gánh nặng thân thể bạo rơi, sắc mặt sợ hãi kinh hãi dị thường, thì liền thể nội thánh tàng đều hứng chịu tới chấn áp. Đối mặt cái này 11 cố đại thánh chiến lực, phóng nhãn toàn bộ Bách Luyện Thành, có thể chống cự tồn tại chỉ có thánh gia lão tổ. Nhưng liền xem như thế, bọn họ cũng đồng dạng trong lòng run sợ, không dám nhìn thẳng phong mang. Mà cái kia phía sau vị trí tinh hồng gương mặt, hiện lộ ra thân ảnh màu đen, mắt nhìn thấy Tịnh Môn cùng Lý Tinh Nguyên khai chiến, liền thu hồi chỗ có sóng chấn động. Nghiêm chỉnh có loại muốn ngồi thu ngư ông chi lợi cảm giác. Chỉ là đối với Lý Tinh Nguyên tới nói, một người cũng tốt, 10 người cũng được, một phương làm khó dễ, khắp nơi xâm nhập toàn diện không có khác nhau. Tại Chu Công kiếm phía dưới, phàm tục chỉ cần một kiếm. Keng. Kiếm xuất, Lý Tinh Nguyên mặt không biểu tình, phất tay háo mà lên, vạch ra một đạo thương thiên lanh mang, trực tiếp hướng về Tịnh Môn lôi pháp chi lực oanh kích mà đi. Tại hai lực va nhau thời điểm, không cách nào hình dung nổ tung cảm giác tại chỗ bao phủ, tạo thành gió bao tùy ý ngang phá bát hoang, thì liền yêu vực chi chẳng đều phút chốc vỡ tan. Làm Tịnh Môn 11 vị chấp pháp đường trưởng lão, bọn họ lôi pháp lực lượng tự nhiên cực kỳ cường hãn, gia trì đại thánh trung kỳ thực lực, liên thủ có thể chấn hậu kỳ cũng không vấn đề gì. Cho nên hôm nay cái này thiên cơ các người, vốn nên là có 10 phần chắc 9 năm chắc, có thể đem vỡ nát chấn áp. Nhưng ra ngoài ý định, thậm chí khiến người ta có chút không thể tưởng tượng, cái kia không có gì lạ một kiếm chi lực, thế mà hời hợt rạch ra 11 người lôi pháp lực lượng. Tại đồng tử bên trong, Chu Công kiếm phong mang chất chứa trong đó, mang theo lên kiếm mang hoàn toàn cũng là quét ngang không trở ngại cục diện. Tại mở ra lôi pháp đồng thời, vung xuống đến to lớn tuấn bài trước đó. Oanh! Thiên địa rung mạnh, phong vân kêu to, đầy giấy đều là kinh khủng kiếm ý, tất cả mọi người khuôn mặt như cắt như mặt, lông tơ thấu xương. Lại nhìn kỹ trên bầu trời hư không, thì liền không gian đều bị lưu lại đập vào mắt kinh hãi kiếm ngân. Chấp pháp đường 11 vị trưởng lão khuôn mặt phút chốc đại biến, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới tại cái này Mãng Hà lưu vực bên trong, còn sẽ có đáng sợ như vậy kiếm mang, bẻ gãy nghiền nát. Thánh khí lại lần nữa bộc phát ra kinh thiên lộng lẫy, tuôn ra vô cùng vô tận chân nguyên lực lượng, ý đồ vỡ nát dọc theo đường mà đến kiếm mang. Có thể mặc cho bọn hắn lại như thế nào suy đoán, cũng không nghĩ ra Lý Tinh Nguyên tay cầm Chu Công kiếm, cùng là thánh khí cấp bậc, mà lại phẩm chất trình độ, tuyệt không phải phàm tục. Cho nên 11 người liên thủ thúc dục thánh khí sắc cơ, như cũng không có vỡ nát Lý Tinh Nguyên kiếm mang, cùng nhau hóa thành hư không. Hình ảnh thoáng qua tức thì, kiếm mang đi tới thuẫn bài trước đó. Oanh. Trong chớp mắt ấy oanh kích tạo thành chôn vùi ba động thuẫn bài vị trí, lâm vào hỗn độn bắn nổ cảnh tượng bên trong. Hủy diệt lực lượng nghiêng trời lệch đất. Chợt có xoạt xoạt âm thanh truyền ra, ngay sau đó có tức giận cùng khó có thể tin giống tiếng vang lên. Tịnh Môn chấp pháp đường đường chủ thân là đại thánh hậu kỳ cường giả, hắn một người kháng cự Lý Tinh Nguyên kiếm mang, bộc phát ra quần quật rồi rào chân nguyên, vừa rồi miễn cưỡng đem kiếm mang này tăng dã, nhưng cánh tay của hắn chỗ lại là phong bạo phá nát, da thịt tách rời, máu tươi mơ hồ. Dưới một kiếm này, hắn thánh lực cương khí đều hoàn toàn không cách nào chống cự. Thế mà tránh thức để 11 vị trưởng lão lặng ngắt như tờ chính là, cái kia mang theo đến đây thuẫn bài trí bảo đã bị tức mất một góc. Phong lôi cuồn cuộn, tiếp tục lên men, một chiêu này va chạm tạo thành dư âm thật lâu không cách nào dừng lại. Phóng nhãn bách luyện thành phía dưới tất cả mọi người, toàn bộ kinh ngạc nhìn qua như thế hình ảnh, tâm thần lâm vào khó có thể hình dung tĩnh mịch bên trong. Một người, một thanh kiếm, vỡ vụn Tịnh môn trưởng lão thánh khí hoanh kích, liên đối lấy chí cao thuẫn bài, cái kia Tịnh môn tượng trưng thánh khí đều bị lột một góc. Có thể thấy được sạch chữ, vĩnh viễn đã mất đi đầu lâu. Khoa trương nhất chính là Tịnh môn chấp pháp đường đường chủ, hắn bộ dáng dị thường hỏng bét, hai tay chân nguyên hỗn loạn, kinh mạch đứt từng khúc, một mảnh huyết sắc, khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Tại hắn tiêu trừ Lý Tinh Nguyên một kiếm chi lực thời điểm, hắn đến tột cùng gặp cái gì dạng đáng sợ phong mang. Theo Lý Tinh Nguyên xuất kiếm bắt đầu, bất quá ngắn ngủi 10 hơi thời gian, mà liền tại thứ 10 hơi thở về sau, nơi xa vạn giảm thương khung trọng loan phía trên, chợt có vô tận vệt trắng nổ tung, tu không sai sinh ra hoanh minh nổ tung. Bách luyện thành tất cả mọi người toàn thân dùng mình một cái, tranh thủ thời gian đưa mắt nhìn qua, không khỏi con người co lại. Hán Tịnh môn chấp pháp đường trưởng lão cũng giống như thế, đông nhiên bay đầu mắt lộ ra không cách nào tin. Tình huống như thế nào? Kiếm mang không phải đã bị hắn hóa giải sao? Tại sao lại tại vạn dặm có hơn, đột nhiên nổ tung? Vẫn là nói, hắn biến thành giải kiếm mang, vẹn vẹn chỉ là một luồng tàn kiếm, chính thức mang theo có khủng bố sát cơ, đã theo thuẫn bài lỗ hổng, đi hướng ngoài vạn dặm. Nghĩ đến khả năng này chấp pháp đường đường chủ, toàn thân tu không sai rung mạnh, đồng tử tràn ngập phía trên một tầng thật sâu kinh hãi cùng hoảng sợ. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Lý Tinh Nguyên lúc, phát hiện Lý Tinh Nguyên thần sắc không thay đổi, gánh vác lấy Chu Công kiếm khí tức bình ổn cũng không bất cứ gì thường nào. Dường như đối với Lý Tinh Nguyên mà nói, thi triển cái này vô cùng đáng sợ một kiếm chi lực, bất quá là tiện tay làm. 12 vị đại thánh, liên hợp thánh khí chi lực phát động kinh thiên sát cơ, thôi động hủy diệt thần thông thuật pháp, dẫn phát lôi bạo chi lực. Tại loại này mưu đủ kình tình huống dưới, cũng là bị Lý Tinh Nguyên một cái bình a đánh băng. Khó tả chênh lệch để chấp pháp đường đường chủ thần hồn, đều lâm vào rét lạnh thấu xương lạnh lẽo bên trong. Cái này, cũng là thiên cơ các người. Cái này, cũng là cái kia cái gọi là thiên cơ các chủ dưới chướng người hầu. Đầu ông tác hưởng chấp pháp đường chủ, trong nháy mắt đã mất đi lực lượng cùng lực lượng. Hắn chỗ lấy dám đối Lý Tinh Nguyên xuất thủ, chỗ lấy dám phát ngôn bừa bãi, chính là thấy được Lý Tinh Nguyên cảnh giới, đại khái ở vào đại thánh sơ kỳ trên dưới. Mặc dù là thuần túy kiếm tu, thanh tàng cùng còn lại bình thường tu hành thánh nhân khác biệt, nhưng bằng mượn chân nguyên cảm giác, cảnh giới này trình độ cơ bản sẽ không ra sai. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cảnh giới trình độ đối với Lý Tinh Nguyên tới nói, cũng không phải là tuyệt đối. Một ít người, tại đặc biệt tình huống dưới, trung quy bộc phát ra vượt quá tưởng tượng năng lực. Nếu như không có kiếm, như vậy Lý Tinh Nguyên hoàn toàn chính xác cũng là đại thánh sơ kỳ. Nhưng nếu có kiếm, như vậy Lý Tinh Nguyên liền không có cực hạn cùng điểm cuối. Huống chi, trong tay hắn nắm thanh kiếm này, vẫn là cùng thiên cơ mục đích Đông Hoàng Trung chờ ba đại thiên cơ thánh khí, nổi danh Chu Công kiếm. 12 tên đại thánh, chỗ nào có thể chống đỡ được hắn nhất kích bình a? Thời gian ngắn ngủi, trong tràng lặng ngắt như tờ, đều là bị nơi xa kiếm mang nổ tung phong bạo, cho chấn thần hồn phá vỡ, thân thể cứng ngắc. Phóng nhãn bách luyện thành phía dưới tất cả mọi người, vô luận là thánh gia lão tổ cũng hoặc là thế lực khác, đã là khó tả nội tâm anh minh. Vị này thiên cơ các người hầu, tay trái kéo lấy một tòa thần bi thì cũng thôi đi, hắn tiện tay thi triển một cái kiếm mang, lại vẫn có thể khủng bố đến nước này. Tại 10 hơi bên trong, Lý Tinh Nguyên dáng người, chinh phục bách luyện thành vạn vạn nhân sĩ. Mời đọc Lý Triều Loạn Thần Tạc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Chương 234, thiên cơ uy hiếp, rung động nhân tâm. Đi, đi. Tịnh môn đường chủ theo cổ họng bên trong, phát ra trầm thấp khàn khàn, lại lược hơi run rẩy lời nói. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm sắc mặt ung dung Lý Tinh Nguyên, nhìn qua sau lưng gánh vác lấy trôi kiếm này, đột nhiên phất ống tay áo một cái, vòng quanh thuẫn bài liền quay người lui hướng Tịnh môn lĩnh vực. Trước một kiếm chi lực bên trong, đã sinh ra khó có thể hình dung uy hiếp. Hắn Tịnh môn chấp pháp đường chủ nếu như lại tiếp tục động thủ, như vậy xuống chàng thì tuyệt không chỉ trước mắt như vậy. Nơi xa nổ tung kiếm mang lực lượng, sẽ thực sự đánh vào trên người mình, tính cả 11 vị trưởng lão, kết cục có thể là phi hôi yên diệt. Tại căn bản là không có cách chiến thắng tình huống dưới, lại đối Lý Tinh Nguyên động thủ, không khác nào là muốn chết. Ngoan thoại người nào đều sẽ nói, nhưng kết cục như thế nào lại là vấn đề chí mạng. Hắn có dám lại đối mặt Lý Tinh Nguyên lực lượng, chỉ có trực tiếp thối lui. Dứt lời, còn lại 11 vị trưởng lão sắc mặt tái nhợt, đồng dạng là không dám lưu lại mảy may, liền vội vàng xoay người cấp tốc buộc phát ra tốc độ. Mắt nhìn thấy như thế hình ảnh khoáng cổ đại yêu, hắn quanh thân vực trường biến thành ngưng tắc nghẽn, càng là trầm mặc không nói, liền yêu khí gào rú gào thét, đều tại phóng túng bên trong bị áp chế gắt gao. Có thể thấy được yêu vân bên trong, cái kia mơ hồ thân ảnh màu đen trầm mặc, không lúc đích. Lý Tinh Nguyên kiếm mang đã làm cho không người nào có thể nhìn thấu cực hạn ở nơi nào, nếu như đây chỉ là tùy ý nhất kích, như vậy làm Lý Tinh Nguyên tránh thức muốn tru sát người nào đó lúc, lại đem thể hiện hạng gì lực lượng. Phần này không biết, để Bạch Trạch Thiên Sơn khoáng cổ đại yêu, một tên thực lực cực mạnh đại thánh hậu kỳ cường giả, nội tâm hoàn toàn không có lực lượng. Có thể yêu cổ thánh tọa chỉ lệnh, hắn lại không có cách nào cự tuyệt. Cuối cùng, tại nhìn thoáng qua Lý Tinh Nguyên bên cạnh đại bạch về sau, hắn đồng dạng phất tay háo mà lên, cuộn cuộn lấy vô tận yêu lực vội vàng rời đi. Còn nhiều thời gian, hắn chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Rất nhanh, Trận này nguyên bản châm đối thiên cơ các xâm nhập, đúng là tại Lý Tinh Nguyên một kiếm chi lực dưới, bị trong chớp mắt vỡ nát. Hai đại đỉnh tiêm thế lực cũng đến vội vàng, đi cũng vội vàng, nguyên bản khí thế bức người, lại tại lúc này mặt mày xám xịt. Làm xem chừng toàn bộ quá trình bách luyện thành nhân sĩ, vẫn tại ngưng tắc nghẽn bên trong, thở mạnh cũng không dám. Bọn họ lần thứ nhất chứng kiến Lý Tinh Nguyên lực lượng, đồng dạng là lần đầu tiên đối thiên cơ các có khắc sâu nhận biết. Tại Mãng Hà thượng du nơi này, thường thức bên trong chỉ có nhiều mặt thần môn có thật không thể tin nội tình, cùng thâm bất khả chắc truyền thừa lịch sử. Nhưng ở hôm nay, thiên cơ các ba chữ này, ngũ lôi oanh đỉnh giống như vang vọng tại tất cả mọi người bên hai, buông xuống tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Lý Tinh Nguyên làm vì thiên cơ các người, dáng người của hắn gián tiếp nhấc lên thiên cơ các tôn uy. Làm đến bách luyện thành chúng sinh, vạn vạn gia tộc người, đối thiên cơ các sinh ra khó tả kính sợ, cùng không biết suy đoán cùng cảm giác thần bí. Bọn họ không khỏi đang nghĩ, không có gì ngoài Lý Tinh Nguyên vị này kiếm thánh bên ngoài, thiên cơ các còn có dạng gì cường giả, còn có dạng gì gió tư cùng cao chót vót một mặt. Rất nhanh, làm yêu lực cũng thối lui thời điểm, Lý Tinh Nguyên nhìn thoáng qua sau cùng kiếm mang vị trí nổ mạnh, không nói một lời tiếp tục tay nâng thiên cơ thần địa, đi hướng chủ mạch, hoàn thành trưởng giáo chỉ lệnh. Mà tại hôm nay như vậy hình ảnh về sau, liên quan tới Lý Tinh Nguyên tin tức sẽ như cùng gió bao giống như truyền bá ra ngoài. Mảng lớn lưu vực bên trong, đem về có nhiều người hơn, nghe nói một kiếm đoàn thánh, uy hiếp Tịnh môn 12 lão sự tích. Mới mắt bách luyện thành chúng sinh, lần này đã không dám theo sau lưng, chỉ có thể nhìn từ xa Lý Tinh Nguyên rời đi, nội tâm tiếp tục rung động. Chỉ là tất cả mọi người không biết, Lý Tinh Nguyên một kiếm kia lực lượng, kỳ thật cũng không phải là đánh vào ra. Tại bên ngoài vạn dặm, lúc trước kiếm mang bắn nổ vị trí, thiên địa hàn phong thấu xương, hỗn loạn kiếm ý ba động tàn phá bừa bãi bát hoang. Theo phá nát không gian bên trong, đột nhiên xuất hiện một cố dị dạng đầu. Ba động, ngay sau đó phóng ra đi ra một tên người khoác chiến phủ thánh bào nam tử. Hắn khuôn mặt cực đoan đông trầm, ánh mắt như ưng giống như lạnh lẽo cùng cực, nhìn chằm chằm thiên cơ thần bia chuyển rời phương hướng, có sát cơ tiếp tục lấp lóe. Tốt một cái Lý Tinh Nguyên, không hổ là cái kia thiên cơ các chủ người hầu, như thế kiếm lực ba động, hoàn toàn không kém gì năm đó Diêu gia kiếm thánh. Hắn gắt một cái nước bọt, lại là dính lên vết máu, có thể thấy được bên khóe miệng đỏ thẫm một mảnh. Sớm tại Tịnh môn 12 người hướng Lý Tinh Nguyên làm khó dễ lúc, hắn liền đã đến nơi đây. Chỗ lấy không có lập tức hiện thân, tự nhiên là chuẩn bị nhìn xem Tịnh môn cùng Bạch Trạch Thiên Sơn hành động. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Tinh Nguyên thế mà biết được phương vị của hắn. Cái kia đi ngang qua quét ra Chu Công kiếm lực lượng, hỏng mất 12 vị trưởng lao sắc cơ, lại theo sát phía sau đánh hắn trở tay không kịp. Cương phong sụp đổ, quanh thân thánh vực đều bị tươi sống mở ra, nếu như không phải hắn thực lực cực đoan cường hãn, hiện tại đã sâu bị thương nặng. Mà hắn đối Lý Tinh Nguyên cùng tiên cơ các, kỳ thật cũng không xa lạ gì, ngược lại còn tính là bạn cũ. Tại lúc trước Mãng Hà hạ du, Tế cốt phân điện phát sinh một hệ liệt công việc, hắn đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Chỉ là làm tế cốt thánh sứ, hắn không có khả năng một mực ý một cái phân điện, tại 3000 chi mạch bên trong còn lại đại lượng phân điện. Cho nên thiên cơ các tất cả sự vật, hắn đều không có trước tiên xử lý. Lúc này rốt cục chạm mặt, cũng là bị Lý Tinh Nguyên trực diện chấn nhiếp. Nhìn qua bóng lưng rời đi, hắn thậm chí không có cách nào đuổi theo, bởi vì đã mất đi cái kia lực lượng. Lúc trước chỗ bạo phát kiếm mang, thực sự thật là đáng sợ. Nhìn cái này con đường tiến tới, hẳn là Bắc Thăng thánh triều phụ cận, cái gọi là Phong Thánh bảng. Gần nhất cũng hơi có nghe nói. Tế cốt thánh sứ lại lần nữa gắt một cái bầm máu, ánh mắt lạnh lùng lấp lóe, lập tức không do dự nữa, đột nhiên quay người chuyển hướng một vị trí khác. Liên quan tới thánh điện cùng thiên cơ các mâu thuẫn thủ tỉ mỉ, không có khả năng từ bỏ ý đồ. Tại phong vân cuốn lên bên trong, Lý Tinh Nguyên một đường đạp về chủ mạch, tay cầm thiên cơ thần bia dẫn phát ven bờ chúng mới chú mục. Làm tin tức truyền về Viêm một lúc, Viêm thánh trong lòng chấn động mãnh liệt, đi qua thủ hạ người miêu tả, cái kia Lý Tinh Nguyên thế mà chỉ dựa vào một kiếm chí lực, thì tan rã Tịnh môn đường chủ, dọa lui khoáng cổ đại yêu. Vốn cho là có một trận khó khăn đại chiến hắn, trực tiếp bị loại cục diện này, khiếp sợ không phản bắt được. Đã sớm nghe nói kiếm thánh Lý Tinh Nguyên thực lực, tại lúc trước đánh lui tứ tọa yêu, dẫn phát vạn dặm dãy núi băng diệt đã biết được. Có thể cái nào nghĩ đến, đúng là cường hãn đến như thế không có đạo lý. Viêm thánh nội tâm phá vỡ, nhìn chung nghe nói người người nào không phải như vậy. Tại thời gian trôi qua bên trong, Lý Tinh Nguyên rời đi xa xa bách luyện thành, phía sau của hắn đi sát đằng sau lấy Tiêu Cảnh Thiên. Dọc theo đường trở về Hồng Vân lão tổ cùng thôn trưởng vô danh, nghe nói sự tích đằng sau cho biến hóa, đồng dạng bạo phát tốc độ truy tìm. Tại giờ này khắc này, di chuyển sau thiên cơ các, hắn thiên cơ linh giới, thiên cơ thành bên trong. Linh viện mắt thấy Lý Tinh Nguyên uy hiếp chúng sinh hình ảnh, trước bắt đầu, trong tông môn uy vọng trình độ, đã theo Lý Tinh Nguyên dáng người, bắt đầu không ngừng tăng vọt. Bố cục cải biến, không còn là hạ du phạm vi. Dẫn đến uy vọng hấp thu, cũng không còn là mịt mờ không có mấy thánh nhân, cùng những cái kia tu vi hơi thấp thế lực. Vẹn vẹn chỉ là bách luyện thành cái này một cái khu vực, hắn thâu tóm gia tộc nội tình liền đã đến không hết. Thánh nhân thế hệ càng là vượt xa hạ du, từ đó làm đến thiên cơ các uy vọng tăng lên, dị thường rõ rệt. Mời đọc Lý Triều Loạn Thần Tạc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Chương 235, Tiên nữ phong độc thủ, thiên cơ thị nữ. Đinh. Ngài phú thần cung nội tình bạo tăng, phát giác được thiên cơ môn cần mạnh mẽ hơn lực lượng thủ vệ, lập tức thôi động căn cơ đúc thành hai vị thiên cơ giữ cửa thần. Đinh. Ngài quy thiên phong nội tình bạo tăng, phát giác được thiên cơ thành vận chuyển cần trận pháp liên hợp, lập tức thôi động căn cơ theo đại đạo bên trong rút ra ngũ hành thần trận. Đinh. Ngài tiên nữ phong nội tình bạo tăng, bóc cổ tay thống khổ cái này 5 tháng đến nay tầm thường vô vi, quyết tâm tại Mãng Hà lưu vực bên trong vì trưởng giáo chọn lựa thiên cơ thị nữ. Đinh. Ngài ngự thú lâm nội tình bạo tăng, hưng phấn dị thường thiên cơ yêu bộ thành lập cùng lớn mạnh, quyết tâm vận dụng tất cả căn cơ, để bạt dưới trướng vạn tộc bản nguyên chi lực. Đinh. Ngài tiên binh tháp nội tình bạo tăng, ngay tại luyện hóa thứ 6 kiện chí cao thánh khí. Đinh. Ngài luyện đan lâu nội tình bạo tăng, ngay tại đúc thành tam phẩm đại thánh hoàn. Đinh. Theo bên thai nối liền không dứt thanh âm nhắc nhở ào ào vang vọng, Ninh Viễn ngồi cao bảo các chi đỉnh, quan sát toàn bộ thiên cơ thành cảnh tượng, không khỏi có chút thổ thức. Đi qua Lý Tinh Nguyên mang tới uy vọng tăng lên, tiếp theo chuyển hóa làm dị thường khả quan căn cơ lực lượng. Tương đối trọng đại thể hiện, tự nhiên là Phú Thần Cung, Khuy Thiên Phong cùng Tiên Nữ Phong. Hắn một đúc thành hai tên thiên cơ giữ cửa thần. Thứ hai chế tạo thiên cơ ngũ hành thần trận. Thứ ba thế mà chuẩn bị tại Mãng Hà lưu vực, chọn lựa thiên cơ thị nữ. Trừ cái đó ra, tông môn những kiến trúc khác, vẫn như cũng là dựa theo thường ngày tiêu chuẩn, nỗ lực hướng lên, không ngừng vì tông môn góp một viên gạch, lớn mạnh tự thân. Mà tại Ngự Thú Lâm tác dụng dưới, Bạch Cơ thống soái vạn tộc lực lượng, hẳn là sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Những cái kia chuẩn thánh cấp yêu tộc, lần này chắc chắn chính thức thực sự thánh thành công, dạo bước tiến lên chân thánh hàng ngũ, dùng cái này triệt để lớn mạnh đại thiên cơ yêu bộ chỉnh thể thực lực. Nhìn qua cảnh tượng như vậy, Linh Viễn rất cảm thấy hài lòng. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng lượn lờ, lại lần nữa xuất hiện ngày đó theo Bạch Trạch Thánh Vương trên thân, đổi lấy mà đến Hạo Nguyệt Tinh Nguyên. Trước mắt cái này tinh nguyên còn thừa lại 8 thành nhiều, ẩn chứa rồi rào bản nguyên căn cơ, cực kỳ kinh người đáng sợ. Linh Viễn nghĩ đến, như hôm nay máy cắt nhanh chóng phát triển, thì liền sơn môn đều di chuyển đến Mãng Hà chủ mạch lĩnh giới trên không. Như vậy bất kể nói thế nào, đều cần càng mạnh hơn đệ tử, càng thêm có siêu phàm năng lực người. Tại sang chọn bên trong, Ninh Viễn vẫn là tương đối nhìn kỹ La Dương cùng Mục Tử Ca. Một khi Hạo Nguyệt Tinh Nguyên phân phát đi xuống, La Dương cùng Mục Tử Ca hai người định sẽ phát sinh to lớn thay biến. Có lẽ Tu La vẻ mặt có thể hơi trưởng không thức tỉnh, cũng có lẽ khí vận chi lực có thể càng hoàn thiện vận dụng. Suy nghĩ gây nên, Ninh Viễn liền không do dự nữa, trực tiếp đem Hạo Nguyệt Tinh Nguyên chia làm nhiều bộ phận, lấy thiên cơ lệnh làm vật trung gian, phát hướng chấn thủ ti. Trên thực tế Ninh Viễn rất là chờ mong La Dương làm Tu La Vương biểu hiện. Tại cái này Mãng Hà chủ mạch quần hùng nhọn tranh giành, thần môn san sát dưới cục diện, La Dương đồng dạng sẽ gánh vác trọng đại trách nhiệm. Lúc này Lý Tinh Nguyên một đường tiến lên mà đến, qua một đoạn thời gian nữa liền muốn đến, hắn dọc theo đường tạo thành sức ảnh hưởng, đã sớm tại điên cuồng lên men. Làm thiên cơ thần bia đứng sừng sững ngày, chính là thiên cơ các thanh danh truyền khắp Mãng Hà thời điểm. Tại trong ánh mắt, Phú Thần Cung ba động oanh minh, đột nhiên đi ra hai tên người khoác thiên cơ khải giáp người. Bọn họ cầm trong tay thiên cơ pháp sử, đứng tại to lớn thiên cơ môn hai bên, sau đó sẽ thành giữ cửa thần. Mặt khác thánh khí cùng đan dược cũng đều ào ào luyện hóa hoàn tất. Linh Viễn không chối từ keo kiệt, phân phát cho trong tông môn mạnh tử hiên bọn người. Hắn nhìn một chút toàn bộ thiên cơ thành hạn thế cảnh tượng, đột nhiên có chút than thở. Cái này đích xác là vô cùng hùng vĩ một phương thần môn, nhưng đệ tử số lượng thực quá ít, chỗ mục đích chi địa đều là thiên cơ vệ chờ một chút, cơ bản không có hoạt bát huyết dịch đang chảy. Khổng lồ như thế thiên cơ thành, xem ra xác thực có chút quẩn cung é. Linh Viễn nghĩ tiếp lấy, vừa nhìn về phía chậm chạp không có động tĩnh Chiêu Mộ Đường. Không biết thời khắc này Chiêu Mộ Đường có hay không giải tâm tư của hắn. Ngay tại xem chừng sau khi, chỉ thấy tiên nữ phong chợt có sáng bóng lưng ngang, đồng nhiên xông ra một đạo bảy màu thần mang, hướng về Mãng Hà chủ mạch, cái nào đó lĩnh vực khu vực cấp tốc rời đi. Linh Viễn mắt thấy, nhất thời cười lắc đầu. Cho đến ngày nay, bên cạnh hắn đã có Lý Tinh Nguyên người hầu này, nhưng còn không có một tên hợp cách thị nữ. Tiên nữ phong yên lặng cực kỳ lâu, có lẽ là trướng mắt Mãng Hà hạ du chúng sinh, nhưng bây giờ thì khác. Chủ mạch vị trí hội tụ 3000 chi mạch tất cả đỉnh phong nhân sĩ, không thiếu một số khác hẳn với thường nhân yêu nghiệt nữ tử. Tại tiên nữ phong trong mắt, bực này cấp bậc nữ tử mới vừa có thành vì thiên cơ các trưởng giáo thị nữ tư cách, mới có thể xứng được với như thế thân phận. Cho nên, tiên nữ phong rốt cục xuất thủ. Linh Viễn cũng không có cự tuyệt, bởi vì chỉ là thị nữ thôi, cũng không phải trực tiếp cho hắn tìm về một cái áp trại phu nhân. Theo trên ý nghĩa đến xem, người hầu cùng thị nữ đều là giống nhau. Tiếp tục thu hồi ánh mắt, Linh Viễn lại lần nữa chú ý thập đại phong hào võ thánh, dù sao đây mới là thiên cơ các tiếp xuống màn kịch quan trọng. Trước mắt trong tay hắn còn nắm chặt mấy cái còn lại phong hào tạm thời không phát bố, theo hiện trạng đến xem, Mãng Hà đệ nhất tỉnh Thánh Hoa Khải Long đến hôm nay tử cũng không dễ vượt qua. Ánh mắt chuyển rời bên trong, Ninh Viễn tiếp tục chú ý. Mà trước đó rời đi thiên cơ các cái kia sợi bảy màu thần mang, thì là một đường hướng đông, tốc độ cực nhanh. Ngay sau đó, liền đi tới một chỗ sông băng đất tuyết. Nơi này lâu dài xương lạnh bao phủ, tuyết lớn đầy trời, thương khung trận có cực quang hiện tượng xuất hiện, một số thời khắc lộng lẫy, nhưng cũng thường xuyên hung hiểm và phần. Bảy màu thần mang ầm vang buông xuống, trực tiếp rơi vào đất tuyết chỗ sâu, thẳng tới lòng đất. Hắn dưới nền đất, bất ngờ có động thiên khác, tồn tại to lớn đông tuyết hầm trú ẩn. Xuyên thủy quần quần chảy xuôi, bốn phía đều là yên lặng. Có một tên trên mặt lụa trắng tĩnh mịch nữ tử, nằm tại thông thấu đông tuyết quan tài bên trong, không có bất kỳ cái gì khí tức, giống như một bộ đóng băng vạn cổ năm tháng trần thi. Bảy màu thần mang dọc theo đường mà đến, liền nhẹ nhàng rơi vào đông tuyết trên quan tài, có thể thấy được quan tài chất liệu cực kỳ không tầm thường, bảy màu thần mang làm tiên nữ phong chi vận, thế mà đều khó mà thẩm thấu. Thời gian trôi qua bên trong, đi qua 2-3 canh giờ, mới thành công thẩm thấu, theo nữ tử thất khiếu bên trong, dung nhập hắn thân. Chỉ là nháy mắt, quanh thân tĩnh mịch một mảnh nữ tử, khóe mắt đột nhiên động đậy. Toàn bộ đông tuyết quan tài càng là bỗng nhiên vì đó run rẩy, chuyển ra kéo kẹt thanh âm, ngay sau đó quan tài môn chậm rãi chuyển rời. Trong đó nữ tử chậm rãi mở ra hai mắt, lộ ra một vẻ thật sâu mê mang. Nàng giống như ngủ cực kỳ lâu, lâu đến vạn cổ năm tháng trôi qua, trí nhớ đều bị phủ bụi tại nhiều cái kỷ nguyên trước đó. Nhưng rất nhanh, con mắt của nàng rốt cục hiện lên một vẻ thanh tịnh quan mang, tựa hồ chính đang khôi phục. Ta không là chết sao? Thì thào ngữ điệu truyền ra, hiển nhiên còn không có thoảng qua thật tới. Tại mạng che mặt hơi hơi run run bên trong, có thể thấy được bị che giấu dung nhan tuyệt mỹ. Nếu như nói Bách Hoàng vực bên trong phân đỉnh Ti Vu Nguyệt Khanh, chính là mãng hà hạ du tuyệt sắc bảng đứng hàng đầu nữ tử, như vậy vị này theo bông tuyết trong quan tài tỉnh lại nữ tử, cũng là hoàn toàn xứng đáng. Mãng hà đệ nhất. Mời đọc Lý Triều Loạn Thần Tạc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Chương 236, số không thị nữ, dạ vi nữ đế. Nàng theo đông tuyết trong quan tài đứng dậy, kéo lấy tuyết quần áo màu trắng, chân trần đi bộ đi tại to lớn động đá bên trong. Hắn ánh mắt lơ lửng không cố định, thỉnh thoảng rõ ràng thỉnh thoảng mê mang, tựa hồ vẫn như cũ ham đang ngủ say nương theo trống không trong hồi ức. Qua thật lâu, nàng tựa hồ mới nhớ tới chính mình là ai. Dạ vi. Vô cùng tên quen thuộc, nhưng nhìn như lại cực kỳ xa xôi. Chỉ nhớ đem nàng kéo xuống cổ lão năm tháng trước đó, nàng mới rốt cục xác định, dạ vi thì là tên của mình. Băng xuyên thời đại buông xuống, một ngủ cũng là vĩnh viễn, không nghĩ tới bên ngoài đã phát sinh biến hóa lớn như vậy, ta lại là như thế nào tỉnh lại? Dạ vi nhẹ nhàng tần nhíu mày, mạch suy nghĩ tương đối hỗn loạn. Tại thuộc về nàng kỷ nguyên bên trong, toàn bộ mãng hà văn minh cổ xưa nên đón một trận xưa nay chưa từng có tai nạn. Cái này tai nạn tạo thành băng xuyên thời đại mở ra, vạn sinh vạn vật hủy diệt cùng phủ bụi. Nàng còn có thể nhớ mang máng, mình tại mặt đối với thiên địa tận diệt sinh cơ thời điểm, bất đắc dĩ quy về bông tuyết trong quan tài, xem như vĩnh cửu ngủ say. Mặc dù có thể bảo trì tự thân, nhưng cơ hồ không có tỉnh khả năng tới tính, cùng chết đi căn bản không có khác nhau. Đến mức đến tột cùng đi qua bao lâu, dạ vi hoàn toàn không rõ ràng. Nàng thân thức hơi thi triển, thì phát hiện mình thực lực hôm nay nhận lấy to lớn trọng thương, tại đóng băng bên trong trôi qua quá nhiều. Rất nhanh, nàng thì phát giác được thế giới bên ngoài sớm đã không phải băng xuyên thời đại, vạn vật khôi phục, sinh cơ bừng bừng. Như nếu không phải nàng ngủ say bông tuyết quá tải, là một loại có thể dung nhập trong hoàn cảnh trí bảo, như vậy mảnh này sông băng lĩnh vực cũng đồng dạng sẽ tùy theo hòa tan biến mất. Kỷ nguyên thay đổi, không biết hiện thế giới mang hạ còn có ai nhớ đến ta vĩnh dạ nữ đế. Dạ vi than nhẹ một tiếng, thần sắc tương đối phức tạp. Tại tuyệt đối thiên địa kiếp nạn trước mặt, cho dù là đại năng cường giả, một số thời khắc cũng bất lực. Nàng thậm chí không có lựa chọn khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình tổ tông truyền thừa chế tạo cổ lão đế đỉnh, như vậy bị thiên thai mai táng. Thân là sau cùng đệ nhất vĩnh dạ nữ đế, bị ép tiếp nhận tất cả sự thật. Nhưng nàng tuyệt đối không có nghĩ đến, chính mình còn sẽ có thức tỉnh một ngày. Loáng thoáng ở giữa, nàng trước đó cảm giác được có cố kỳ dị khí tức lực lượng chui vào hơi thở của nàng bên trong. Ngay sau đó, giống như có cảm giác giống như, nàng quỷ thần xui khiến kéo một chút ống tay áo. Màu tuyết trắng trên da thịt, bất ngờ xuất hiện chưa từng thấy qua hình cung ấn ký. Dạ vi thân thể run lên, nhìn kỹ hướng cái kia ấn ký, phát hiện ấn ký là từ hai cái văn tự tạo thành. Tên là số 0. Đây là vật gì? Dạ vi có thể xác định, đây là tại chính mình thức tỉnh sau đó mới xuất hiện đồ vật, tuyệt không phải là đóng băng trước đó, hoặc là đóng băng quá trình bên trong là ấn. Như vậy nói cách khác, chính mình thức tỉnh cùng cái này ấn ký có quan hệ. Sắc mặt nàng có chút ngưng trọng lên, lúc này chút bỏ tất cả quần áo, đi đến quần cuộn chạy xuôi mạch nước ngầm chạy trước đó, cẩn thận soi một phen tấm gương. Ngay sau đó, lại từ trên bờ vai nhìn thấy một cái khác ấn ký. Danh hảo, Thiên Cơ. Người nào thần không biết quỷ không hay, tại trên người của ta là cấn như vật này. Dạ vi lại lần nữa tần nhăn đầu lông mày, vô luận thời đại này mãng hà, đến tột cùng phát sinh hạng gì biến thiên, nàng đều là đệ nhất vĩnh dạ nữ đế. Như thế hành động, ngỗ nghịch phạm thượng, không biết sống chết. Dù là nàng hiện thực lực hôm nay, rơi xuống đến hạt bụi bên trong, cũng có thánh vương trình độ, đợi một thời gian một chút khôi phục một phen, cũng có thể tùy tiện trở lại đạo thánh trở lên. Nhưng nói đi thì nói lại, chính mình ngủ say lâu như vậy, không biết trải qua bao nhiêu cái thời đại. Có thể lộ ra núi không hiện nước đem nàng tỉnh lại. Loại năng lực này cũng sắp thực khiến người ta có chút nhìn không thấu. Thiên Cơ phải không? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là ai dám lớn mật như thế? Dạ vi bản tính không xấu, kế vị thời gian cũng so với vì ngắn ngủi, ở trên người nàng rất khó coi đến cao ngạo thiên hạ dáng vẻ, cũng rất khó coi đến duy ngã độc tôn khí độ. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở trên người nàng có một loại thuần túy tôn cao phong tư thế. Đó là đế đình huyết mạch ngọn nguồn lưu truyền, là đế thất đế thống thay đổi một cách vô tri vô giác, sớm đã thâm thúy đến tận xương thủy, linh hồn bên trong. Nhất cử nhất động của nàng đều là bao trùm chí cao cùng phàm tục tôn quý. Một lần nữa phủ thêm quần áo, cước bộ khẽ nhúc nhích liền rời đi lòng đất động đá. Thật tình không biết, hắn trên người hai nơi ấn ký đều là tiên nữ phong lưu lại. Ý nghĩa rất đơn giản, số không thiên cơ thị nữ. Làm ấn ký là cấn thời điểm, thì chứng minh tiên nữ phong hoàn thành bổ nhiệm thị nữ sứ mệnh. Từ giờ phút này bắt đầu, Dạ Vi thì đã trở thành linh viện dưới trướng thị nữ. Quá trình này là không thể nghịch, cũng là cực đoan bá đạo. Cùng thiên cơ các một ít tôn chỉ khác biệt, tiên nữ phong cũng mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, cũng sẽ không có mảy may điều kiện trao đổi. Tới một mức độ nào đó, cực kỳ giống ngự thú lâm bắt thiên địa đại yêu cử chỉ, cơ hồ không kém bao nhiêu. Màn đêm buông xuống vi đạp không mà đi, người khoác bạch đi mặt mang lụa mỏng, rời đi sông băng lĩnh vực thời điểm, trên bờ vai ấn ký liền tu không sai hơi hơi phát nhiệt. Ngay sau đó giống như càn khôn đại na di giống như, rõ ràng Dạ Vi vẫn còn đi tại mãng hà trên không, nhưng thân thể cũng đã tiến nhập thiên cơ linh giới, cái này không người có thể cảm giác cùng nhìn thấy thần bí tiểu thế giới. Đi qua mấy hơi thời gian về sau, Dạ Vi mới phát giác đến quanh thân không gian mật độ cùng linh khí, cùng lúc trước sinh ra một số dị dạng chênh lệch. Không đúng. Dạ Vi thân thể bỗng nhiên dừng lại, thần sắc cảnh giác lên, bốn phía xem chừng một phen, phát hiện mình vẫn như cũ còn tại Mãng Hà trên không, vẫn chưa có lớn hơn vị trí sai lầm. Chuyện gì xảy ra, ta giống như bước vào một cái không biết không gian bên trong. Dạ Vi cũng không có bối rối, nàng coi là đây là cái nào đó Mãng Hà đại năng cường giả, chỗ thi triển hạ cổ lão trận pháp. Chỉ cần bài trừ trận pháp, như vậy thì có thể tan rã này quỷ dị hiện trạng. Xem ra thế nhân nên là quên mất vĩnh dạ đế đỉnh, như là năm đó, thiên hạ người nào dám đối Bạch Di bất kính. Tại đế đỉnh vô thượng tôn uy bên trong, toàn bộ Mãng Hà chỉ có đế thất mới có thể người khoác đen trắng hai áo. Dạ Vi khe khẽ lắc đầu, có thể nhìn thấy cái này điện tịch cùng pháp tắc đã theo thời đại mới thay đổi, sớm bị nhét vào không thể ngược dòng tìm hiểu trong lịch sử. Nàng ống tay áo cuốn lên, lúc này có hùng hồn cổ lão chân nguyên khí tức cuồn cuộn bạo phát mà lên, ngay sau đó đông nhiên hướng về bốn phía quét ngang. Hắn tấm lụa hình thành có đáng sợ vỡ nát lực lượng, đó là dễ như trở bàn tay, liền có thể chấn áp đại thánh đỉnh phong cảnh giới ba độ. Nhưng làm oanh kích đến quanh thân không gian lúc, không chỉ có không có oanh mở mảy may, ngược lại tạo thành càng thêm nóng nảy chuyển rời ba độ. Dạ Vi biến sắc, còn chưa kịp phản ứng, hắn trước mắt thì trong chớp mắt gợn sóng chuyển rời, cảnh tượng nghiêng trời lệch đất cải biến. Thân mây vạn dặm, nàng bất ngờ đứng ở trên mây. Đông nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy một tòa kình thiên độ ca môn, đứng sừng sững ở đám mây chi đỉnh, quy mô của nó to lớn cử thế hai tụ. Tại cái cửa này trước mặt, chính mình vẹn vẹn chỉ là một hạt bụi giống như. Trước nay chưa có cảm giác gáp bách sinh ra, Dạ Vi trong lòng biết chính mình, khả năng tao ngộ cái nào đó cực kỳ thần bí tồn tại cường đại. Làm gì giả thần giả quỷ, ra gặp một lần đi. Dạ Vi vẫn không có bối rối, phất tay áo trầm giọng nói. Chỉ thấy lời nói truyền vang, thiên địa vân lan cuồn cuộn, tại cái kia thiên địa chi môn hai bên, bỗng nhiên theo vân trung hiện lộ hai vị hình thể to lớn vô biên khôi giáp nhân sĩ. Trong nháy mắt, Dạ Vi cảm nhận được vô cùng khủng bố uy áp, bỗng nhiên đánh tới. Cùng lúc đó, cái kia hai tên giữ cửa thần lạnh lùng nhìn qua nàng, trực tiếp truyền ra chấn động toàn bộ thế giới quần quần trang nghiêm cự âm. Hạ giới phàm tục, thị nữ người, đi đầu tam lễ, lại bái thiên môn, sau nhập thiên cơ. Mời đọc Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Chương 237, ta thế nhưng là đường đường nhất đại nữ đế. Sóng âm tùy ý, lan lộn tại Dạ Vi bên hai, rung động thần hồn của nàng cùng ngũ tạng lục phủ. Trước mắt cảnh tượng như vậy quần quần vô biên, thanh thế vạn dặm mang cho người ta khó có thể hình dung tâm thần anh minh. Dạ Vi tự nhận là nàng đường đường vĩnh dạ nữ đế cũng coi như gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, nhưng đối với giờ này khắc này mà nói, lại là có loại phá vỡ nhận biết xem cảm giác. Thiên địa chi môn gì sự hùng vĩ dồi dào, hai tôn giữ cửa thần sao mà dáng người chắc tuyệt, đều tại có hình dạng cùng vô hình ở giữa, lộ ra phía sau cửa thế giới, có siêu việt phàm tục thần bí gợn sóng. Theo trong lời nói có thể thấy được, đây chính là thiên cơ. Dạ Vi bỗng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hai mắt kinh ngạc nhìn qua, nàng một thân đế thống tôn uy, ở đây quạt thiên cơ môn trước đó, như là hạt bụi giống như nhỏ bé, không có ý nghĩa. Thiên cơ, chẳng lẽ thật là Mãng Hà bên trong, cái nào đó chí cao vô thượng tồn tại. Kết hợp trên người mình ấn ký, cùng bị tỉnh lại năng lực, cùng lúc này như vậy lay không sai trên đời hình ảnh, Dạ Vi cho dù là nữ đế cấp nhân vật, cũng bị hoàn toàn kinh hãi. Trong lúc nhất thời, toàn thân lâm vào cứng ngắc trạng thái. Trinh nhiên sau đó, nàng mới hiểu được lúc trước trong lời nói lộ ra ý tứ. Giống như tại nói cái gì thị nữ. Xin lỗi, quấy rầy. Dạ Vi nào dám bước vào cái này thiên cơ môn bên trong, quay đầu muốn đi. Hôm nay bên trong cảnh tượng như vậy thật sự là chưa từng nghe thấy, cho dù là nàng vĩnh dạ đế đỉnh, cũng chưa bao giờ có loại này phô trương cùng bố cục. Tổng thể quy mô to lớn, vừa xa nàng phàm tục nhận biết. Vừa vào thiên cơ sâu như biển, ai cũng không biết cánh cửa này đằng sau sẽ là dạng gì cảnh tượng, tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. Màn đêm buông xuống, Vi quay người lúc, hai tôn giữ cửa thần y cũ mặt không biểu tình, không có bất kỳ cái gì động tác khác. Nhưng lại tại thiên cơ môn bên trong, truyền ra một đạo biến ảo khôn lường lời nói, vang vọng tại vạn dặm mây loan phía trên, làm đến Dạ Vi bước chân đột nhiên dừng lại. Ngươi đã là thiên cơ thị nữ, còn có thể đi tới chỗ nào đi? Lãnh Vô Xương nhẹ nhàng nôn âm thanh, lời nói thâm thẳm lọt vào Dạ Vi trong tai. Thiên cơ thị nữ. Dạ Vi thần sắc một mảnh mờ mịt, nàng nghĩ đến trên người mình ấn ký, cũng nghĩ đến mình bị tỉnh lại nguyên do. Rất nhanh, não hải mạch suy nghĩ bị làm rõ. Nàng minh bạch hết thảy đầu đuôi, chính mình chỗ lấy sẽ theo đóng băng bên trong tỉnh lại, hoàn toàn đều là thiên cơ thủ bút. Trên người mình in dấu xuống ấn ký, thuần túy là một loại thân phận ban cho cùng an bài. Nói cách khác, theo trước đó bắt đầu lên, chính mình cũng đã là thiên cơ người, là thiên cơ thị nữ. Đầu lại lần nữa ông tác hưởng, nghĩ rõ ràng hết thảy nhân quả quan hệ Dạ Vi, có chút khó có thể tin, chính mình đường đường vĩnh dạ nữ đế, thế mà cứ như vậy biến thành không biết tên tồn tại thị nữ. Hoang đường, quả thực hoang đường a. Dạ Vi thân thể rung động, thật lâu sau đó lại lần nữa quay người, nhìn trời cửa phi cơ phương hướng. Các ngươi đến tột cùng là ai? Thân phận của ta cũng không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy, bổ nhiệm thị nữ cần phải hiểu rõ, có thể hay không gánh vác lên hậu quả. Dạ Vi tương đối tỉnh táo, cứ việc nàng cũng không biết thiên cơ là phương nào tồn tại, nhưng tại đối mặt loại chuyện như vậy thời điểm, trọng yếu nhất thì là không thể hoảng. Lãnh Vô Xương lại lần nữa truyền ra lời nói, đây là thiên cơ linh giới, là thiên cơ các sơn môn chỗ, ngươi sắp nhìn thấy, là thiên cơ thành. Nói xong, Dạ Vi trước mắt ánh mắt đống nhiên lại lần nữa vặn mèo. Nàng rõ ràng không có tới gần thiên cơ môn, toàn bộ thế giới lại vẫn cứ tại đấu chuyển tinh di, ngay sau đó liền đứng ở một cái khác hoàn toàn mới trong góc. Lọt vào trong tầm mắt chi địa, Thương Lam Tinh Thiên treo lơ lửng không trung, vạn dặm mây trắng thực sự tại dưới chân. Quanh thân bốn phía tràn đầy bảo các cùng sơn phong, càng thêm làm cho người chấn kinh cùng khó có thể tin chính là, có một tòa to lớn không trung tiên thành, tràn ngập toàn bộ nhãn cầu, hung hăng đánh thẳng vào náo hải cùng thần hồn. Nơi này là? Dạ Vi run rẩy, sao mà rồi dào hùng vĩ cảnh tượng, quả thực bao trùm đế đỉnh hoàng đô hơn vạn lần. Vẹn vẹn chỉ là đem thành trì trí địa tại thương khung giữa không trung, ở vào một không gian khác lĩnh giới nội, thì đã vượt qua đế đỉnh quy mô cùng năng lực. Nhưng tại băng xuyên thời đại trước đó, nàng cũng chưa nghe nói qua mãng hà bên trong tồn tại dạng này thế ngoại tiên môn a. Đang lúc não hải oanh minh không ngừng, hai mục đích đăm đăm lúc, Ninh Viễn đã nhận ra tân khách đến. Hoặc là thay lời khác tới nói, đây cũng là một vị thiên cơ các tân sinh lực lượng. Hắn phất tay háo đưa mắt nhìn qua, quan tượng thuật lúc này thi triển hiển lộ. Tượng giả, Dạ Vi. Thân phận, sau cùng đệ nhất vĩnh giả nữ đế. Thực lực, chuẩn đế, sụp đổ. Bản mệnh pháp bảo, đế binh bốn linh lung bảo tháp. Huyết mạch, vĩnh giả đế thống. Kinh lịch, băng xuyên thời đại trước đó, vĩnh giả đế đỉnh một tên sau cùng nữ đế, kế vị không đủ 200 năm, từ đó ngủ say vào cổ. Ninh Viễn xem hết Dạ Vi lai lịch thân phận, hiểu tiên nữ phong bổ nhiệm thị nữ chuẩn tắc. Theo trên quy tắc đến xem, Dạ Vi hoàn toàn phù hợp, cũng không có liên lụy đến mảy may vật gì khác. Theo tướng mạo nhìn lại, Dạ Vi đồng dạng phù hợp, đích thật là tiên nữ phong tiêu chuẩn, hơn nữa còn muốn đi lên. Tổng hợp đến xem, Dạ Vi có thể được tuyển chọn, vẫn thật là mệnh trung chú định. Nàng tại băng xuyên thời đại phủ bụi đến bây giờ, cực kỳ không dễ dàng, cái kia cổ lão thời đại bên trong sinh linh, trên cơ bản đều chết hết. Cho đến ngày nay bị tỉnh lại, cũng coi là tồn tại một luồng nhân quả quan hệ. Linh Viễn khẽ bước cằm, đối với Dạ Vi có chút hài lòng. Mặt khác thực lực của nàng cảnh giới, năm đó chính là chuẩn đế cấp bậc, hoàn toàn chính xác dị thường cường hãn. Phóng nhãn mãng hà tuyệt đối số 1 số 2, liền xem như toàn bộ võ hoang thế giới, cũng là đủ để bị thế nhân chô vĩnh sinh ghi khắc tồn tại. Từ xưa đến nay, thường thường có một ít tối nghĩa ngôn ngữ, dùng để diễn tả người tu hành. Có lẽ có thánh nhân chuyện đạo thụ nghiệp, cùng thiên địa đủ thân thể. Có lẽ có đại đế độc đoán vạn cổ, cùng nhật nguyệt song vai. Có lẽ có bán thần chi khu dung chuyển lục địa thần tiên, cùng tinh hà cùng tồn tại. Đây đều là cổ nhân tán tụng người tu hành, đối không biết cảnh giới ước ao và hướng tới, theo mà lưu truyền xuống cổ ngôn giai thoại. Trong câu chữ cũng có thể nhìn thấy con đường tu hành quần quần không mở. Mà Dạ Vi làm vì nhất đại nữ đế, giờ này ngày này trở thành nàng dưới trướng thị nữ, cái thân phận này thật vừa đúng lúc ngược lại là có phần là thích hợp. Tối thiểu nhất, nàng là không có gì ngoài Lý Tinh Nguyên bên ngoài, tiếp cận nhất Linh Viễn người một trong. Thân phận biểu tượng, địa vị thực lực chờ một chút, đều cần đầy đủ nội tình đến chống lên, tiên nữ phong nhận định sẽ không để cho Linh Viễn thất vọng. Huống chi cái gọi là thị nữ, có thể còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Nay vì thiên cơ lệnh bài, cầm này bài có thể lựa chọn một chỗ bảo cát, có thể tùy ý ra vào thiên cơ thành. Linh Viễn lời nói bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó liền có thiên cơ khiến bỗng nhiên lướt đi, phiêu đãng tại Dạ Vi trước mặt. Dạ Vi nhìn không thấy Linh Viễn dáng người, nhưng ngay tại câu nói này vang lên mấy mắt, nàng cảm nhận được một cỗ khó tả khí độ, ẩn chứa siêu thoát sinh linh pháp tắc bên ngoài vận vị. Liên tựa như, đạo này thanh âm chủ nhân, hắn không phải người. Quả thật, cho đến ngày nay Linh Viễn thiên đạo bảo khí thể đã trưởng thành đến vô cùng khả quan cấp độ, dù sao cũng là theo tông môn nội tình tăng cường, từ đó hấp thụ dần dần xu hướng hoàn mỹ. Dạ Vi đầu vẫn tại ông tác hưởng, thật lâu vô pháp tiếp nhận sự thật này. Nhưng nếu như nói đến báo nổi, nàng còn thật không có lá gan này. Trời mới biết nơi này đến tột cùng là địa phương nào a? Chẳng lẽ đường đường nhất đại nữ đế liền muốn biến thành thị nữ rồi? Mời đọc Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Chương 238, đại hình thật là thơm hiện trường. Dạ Vi không cam tâm, đây cũng quá không giải thích được. Bản đế bất luận các ngươi đến tột cùng là phương nào thế lực, phải đặt ở sông băng phủ đuổi trước đó, mãng hà chúng sinh đều là muốn bái ta. Ngươi như thế hành động, thì không sợ lọt vào trời phạt sao? Dạ Vi cố gắng chấn định, nàng thực lực cảnh giới rất xuống ngàn trượng, sớm đã không bằng năm đó 10%. Nhưng để cho nàng như vậy trở thành một tên thị nữ, vẫn là không minh bạch tình huống, vô luận như thế nào đều là vô pháp tiếp nhận. Mà nàng lời nói rơi xuống, Ninh Viễn ngược lại là nghĩ tiếp một phen, lập tức buồn cười. Bản tọa tức là trời, làm sao đến tiên khiển câu chuyện? Đông nhiên vung tay áo, lại lần nữa truyền vang ra tiếng sấm nổ, vang vọng tại vạn dặm vân lam phía trên, oanh kích lấy Dạ Vi tâm thần. Hắn tức là trời. Có rất nhiều cái thời điểm, Dạ Vi đều sắp bị chinh phục. Bởi vì theo lúc này các loại cảnh tượng đến xem, đây nhất định là vượt qua thế tục lý giải thế lực tồn tại. Chỉ là bản năng, vô pháp tiếp nhận thôi. Mà theo trong những lời này, nàng lại lần nữa bị thật sâu chấn nhiếp, tột đỉnh. Bởi vì nàng không nghĩ tới, ở cái này võ hoang thế giới phía trên, còn sẽ có nhân cuồng vọng đến tình trạng như thế, nói là chính mình là trời. Phóng nhãn mãng hà nhiều cái thời đại biến thiên, thường thường có phạt thiên người xuất hiện, nghịch thiên người ngang dọc. Nhưng thiên cái chữ này hàm nghĩa, lại đã bao hàm rất nhiều loại. Dạ Vi không rõ ràng Linh Viễn chỉ là loại nào trời. Kết hợp nơi đây tên vì thiên cơ các, Dạ Vi càng thêm hồ đồ cùng mê mang. Nắm lệnh này, tiến về Tịnh Môn khu vực, đây là ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Linh Viễn lời nói bỗng nhiên lại lần nữa vang lên, hắn mắt nhìn thấy Dạ Vi tỉnh lại sau giấc ngủ, hoàn toàn là mộng bức trạng thái, càng là có loại thần trí không rõ cảm giác. Lúc này lắc đầu lâm thời nảy lòng tham, quyết định để Dạ Vi đi đầu thích ứng một chút thiên cơ các. Có lúc trước Tịnh Môn, Ngưu Toàn đối Lý Tinh Nguyên hạ sát thủ tiền đề, Linh Viễn có cần phải cho Tịnh Môn một cái vang dội cái tát. Nguyên bản cũng không ý này, nhưng nhìn Dạ Vi như thế trạng thái, vừa rồi lâm thời quyết định. Lời nói truyền ra lúc, lại có một thanh thiên cơ lệnh rơi vào Dạ Vi trước mặt. Đây cũng là cho Dạ Vi một cái hạ bậc thang, bởi vì Ninh Viễn có thể nhìn ra tâm tư của nàng. Đó là muốn báo nổi lại lại không dám, muốn tiếp nhận nhưng lại ngại không ngừng nữ đế tôn nghiêm. Tiến thối lưỡng nan phía dưới, Dạ Vi trên cơ bản lâm vào khốn cảnh, dù sao đều không được. Giờ phút này nhiệm vụ truyền đạt, Dạ Vi lại lần nữa sửng sốt nửa ngày, nàng thậm chí đều không có hoàn toàn nghe rõ, liền trực tiếp cầm lấy thiên cơ lệnh, quay đầu bước đi. Nơi này, nàng làm một khắc cũng không dám ngốc ca. Mới vừa từ sông băng bên trong tỉnh lại không cao hơn cá biệt canh giờ, còn chưa hiểu rõ thế giới bên ngoài, đến tuột cùng biến thành cái dạng gì, thì được đưa tới thiên cơ các bên trong. Quả thực là bị các loại hạn thế cảnh tượng, cho chấn hoang mang lo sợ, thật lâu không cách nào lắng lại. Lúc này rốt cục có thể rời đi, nàng đâu có lý do cự tuyệt, tóm lại rời đi nơi đây về sau, xem trước một chút tình huống bên ngoài như thế nào lại nói. Một đường chạy vội, trong cửa tay áo thiên cơ lệnh quang mang hơi nóng, liền đi thẳng thiên cơ lĩnh giới phạm vi, một lần nữa trở về mãng hà chân chính trên không. Quay đầu nhìn lại, Dạ Vi rốt cuộc nhìn không thấy trước đó hùng hồn thiên cơ môn, cùng các loại không thể tưởng tượng hùng vĩ bảo các sơn phong. Thật đúng là kỳ dị, đây rốt cuộc là một phương dạng gì tồn tại. Dạ Vi trong miệng tự lẩm bẩm, đem thiên cơ các ba chữ in dấu thật sâu ấn não hải, về sau mới đi bộ hành tẩu, chẳng có mục đích du đãng. Mà rất nhanh, đối với hiện nay mãng hà cao chót vót phong tư, nàng cũng dần dần quen thuộc, đạt được lớn hơn nhận biết. Không nghĩ tới từ khi băng xuyên thời đại về sau, mãng hà thì đã mất đi đế lộ truy tìm, đạo thánh đã là cực hạn. Dạ Vi khẽ thở dài một hơi, thời đại thay đổi mang đến hậu quả là không thể nghịch. Hiện nay mãng hà lại không chuẩn đế cường giả, chớ nói chi là cùng loại đế đỉnh thế lực tồn tại, duy nhất tương đối cường đại hoàng thất, tên là Bắc Thăng Thánh Triều. Nhưng cái này quốc độ y nguyên không cách nào làm đến vấn đỉnh mãng hà chi đỉnh, bởi vì cùng nó song vai, còn có nhiều mặt thần môn. Trong đó đáng nhắc tới chính là một cái tên là Tế Cốt Thánh Điện thế lực. Từ băng xuyên thời đại về sau, vạn vật khôi phục lúc, Tế Cốt Thánh Điện ra đời, đồng thời khỏe mạnh trưởng thành, cho đến ngày nay đã thành quái vật khổng lồ. Theo không ngừng hiểu rõ, Dạ Vi phát hiện mãng hà chủ mạch vị trí, cơ hồ không ai từng nghe nói thiên cơ các, thậm chí cũng không biết tại mãng hà trên không còn có một cái thần bí không gian, trong không gian có vô cùng rộng rãi thành trì. Dường như đối với mãng hà chúng sinh mà nói, thiên cơ các chưa bao giờ xuất hiện qua. Quả thật là thế ngoại cung điện sao? Không rõ ràng cho lắm, Dạ Vi trong lòng trầm mặc, loại cảm giác này làm cho người có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Có thể nghe được, tự nhiên là hiện lộ tại chúng sinh trước mặt. Không cách nào nghe được, vậy khẳng định là siêu thoát chúng sinh bên ngoài. Kết hợp thiên cơ các dị tượng điều kiện tiên quyết, có thể thành lập cái này mệnh đề. Nhưng ngay sau đó, Dạ Vi tại mấy ngày sau đó, đông nhiên lại nghe người thấy thiên cơ các danh tiếng. Hắn phong vân cuốn lên dưới, vây quanh một cái bảng danh sách, phong thánh bảng. Loại cảnh tượng này thì cực kỳ quái dị, vì sao mãng hà có nhiều chỗ căn bản không có thiên cơ các lưu truyền, nhưng tại có nhiều chỗ, lại là thanh danh hiển hách. Mang theo hồ nghi nỗi lòng, Dạ Vi dự định tìm tòi hư thực. Có thể đang lúc nàng muốn đi trước Lý Tinh Nguyên vị trí lúc, trong cửa tay áo thiên cơ lệnh bỗng nhiên lại lần nữa phát nhiệt, đồng thời có một đạo tin tức truyền tới. Dạ Vi biến sắc, nàng quên thiên cơ các chủ phái đạt nhiệm vụ. Bây giờ thời hạn đã đến, ai cũng không biết nếu là không có hoàn thành, chính mình sẽ đối mặt thứ gì. Khẽ cắn môi, Dạ Vi do dự ở giữa, vẫn là từ bỏ tiến về Lý Tinh Nguyên vị trí, mà chính là quay người thẳng đến thiên cơ lệnh chỉ dẫn Tịnh Môn lĩnh vực. Tại mãng hà đời mới nhiều mặt thần môn trong thế lực, cái này Tịnh Môn cũng coi là kiệt xuất, tuy nhiên không phải chân chính đỉnh phong thần môn. Nhưng thực lực nội tình tuyệt đối phải mạnh hơn phổ thông thần môn, có thể xem như đại biểu thế lực. Đồng dạng, Dạ Vi cũng muốn nhìn một chút, thiên cơ các đến tột cùng muốn làm gì. Xuất ra thiên cơ lệnh, xem lấy phía trên cụ thể tin tức, rất nhanh làm đến Dạ Vi kinh hô một tiếng, khuôn mặt triệt để thay đổi. Cái này thiên cơ lệnh cư không sai ẩn chứa đại đạo chân đế, có thể tức đoạt thế gian khí vận. Mọi người đều biết, khí vận là một loại nhìn không thấy đồ vật, cũng căn bản không nhận mảy may khống chế, khí vận đựng người chính là thiên địa sủng nhi. Nhưng hôm nay trôi này thiên cơ lệnh phía trên nội dung, lại là muốn đem Tịnh Môn khí vận hoàn toàn bóc ra. Nếu là thành công, vậy đơn giản cũng là cử thế hãi tục đại sự. Nàng đương đương vĩnh dạ nữ đế đều không thể tin, chớ nói chi là mãng hà những cái được gọi là thần môn thế lực. Không thể nào, cái này nhất định là cùng loại với bóc ra khí vận thủ đoạn, tuyệt không có khả năng là chân chính bóc ra. Dạ Vi nhận biết xem lại lần nữa bị phá vỡ, nội tâm anh minh rung động. Thiên cơ các chủ để cho nàng mang theo cái này lệnh tiến về Tịnh Môn, lại trên thực tế không để cho nàng có bất luận hành động gì, nói rõ chủ yếu thủ đoạn cũng chỉ là trôi này thiên cơ lệnh thôi. Rất nhanh, băng vào Dạ Vi tốc độ, nàng thời gian sử dụng ngắn ngủi 2 ngày thì đến đạt đến Tịnh Môn lĩnh vực bên ngoài. Giấu trong lòng kinh nghi bất định nỗi lòng, nàng thân hình dừng lại một chút, trong tầm mắt phạm vi linh khí phồn vinh mạnh mẽ, có ánh sáng bao phủ, còn có long tượng bồi hồi đám mây. Rất rõ ràng, nơi này tồn tại một đầu dưới mặt đất long mạch, hội tụ bát hoang khí vận. Mời đọc Lý Triều Loạn Thần Tạc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Chương 239, Tịnh Thánh suy đoán, Tế Cốt thần nghi. Tịnh Môn lĩnh mà hiện lên bao vây hết hình dáng, giống như một tòa cự đại ngọc đàn, đứng sừng sững ở đại địa phía trên. Hắn sâu trong lòng đất, tồn tại một đầu vô cùng hiếm thấy long mạch đi qua 5 tháng biến thiên, sẽ tự mình diễn hóa bàng bạc sóng linh khí. Nếu là có cơ duyên, càng là có thể đản sinh ra khí vận kim long, thủ hộ Tịnh Môn lãnh địa, đồng thời sẽ còn tại lãnh địa nội bộ hạ xuống phúc giống như ấp trứng các loại thiên tài địa bảo. Tại nhiều khi, một chỗ linh giới phải chăng có khôi phục nguyên khí, lâu dài phát triển chủ yếu căn cơ chính là muốn nhìn cái này khu vực có giá trị hay không. Địa hạ linh mạch hiệu dụng, hắn giá trị vượt quá tưởng tượng. Tịnh môn ở chỗ này cắm dễ, cũng đồng dạng nói rõ tự thân nhất định thực lực, bằng không mà nói, Tịnh môn không cách nào chiếm cứ nơi này. Màn đêm buông xuống, Vi trông thấy xung quanh cảnh tượng về sau, liền phát hiện dưới mặt đất long mạch dấu vết, đồng thời có hoàn thiện khí vận chi lực. Nàng giờ phút này thân ở bên ngoài, thần sắc có chút kinh dị. Cùng lúc đó, tại Tịnh môn một mảnh rộng lớn vô biên trên lãnh địa, hậu phương chỗ sâu, tồn tại to lớn hình tròn bảo điện. Bị Lý Tinh Nguyên một kiếm dọa lùi chấp pháp đường đường chủ, cùng một đám trưởng lão bọn người, giờ phút này chính túi đầu chờ đợi tại bảo điện bên trong. Vốn là tiến đến chuẩn bị vì Tịnh môn tìm về thể diện, lại không nghĩ rằng lại một lần nữa bị hung hăng chấn nhiếp. Tại Bách Luyện Thành chúng sinh trong ánh mắt, vứt bỏ tất cả tôn uy. Đường đường Tịnh môn, như vậy trở thành thiên cơ các bàn đạp, loại chuyện này đừng nói Tịnh môn các nguyên lão vô pháp tiếp nhận, đương nhiệm Tịnh Thánh cũng hẳn là tức giận vô cùng. Nhưng ra ngoài ý định, bọn họ trở về đã có mấy ngày, đến hôm nay mới nhận được tin tức, tới đây bảo điện bên trong hầu mệnh. Lại nhìn Tịnh Thánh thái độ, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng tức giận, mà tại nơm nớp lo sợ trong khi chờ đợi, Tịnh Thánh còn chưa xuất hiện, tại thần môn bên ngoài phương hướng, lại chuyển tới một đạo chiến tranh cấp báo. Mây loan cuồn cuộn bên trong, khói đen dâng lên, cực kỳ mãnh liệt, có thể thấy được có một vệt hào quang màu đỏ lượn lờ trong đó, đó là chỉ có tại Tịnh môn bị gặp nguy cơ lúc, mới có thể xuất hiện rực rỡ. Như thế cấp báo hướng về Tịnh môn mỗi cái vị trí không ngừng truyền bá, tự nhiên cũng trước tiên truyền đến chỗ sâu lĩnh vực bảo điện phụ cận. Chấp pháp đường chủ bọn người vội vàng đứng dậy, phóng nhãn Tịnh môn bên trong nhiều cái bảo điện phương vị, đều là có thân ảnh cùng nhau lướt đi. Thân phận địa vị đều là không kém gì chấp pháp đường chủ tồn tại. Bọn họ nhìn qua phía trước khói đặc quần quần cảnh tượng, sắc mặt đều có biến hóa, còn không chờ khảo chứng, hắn dưới trướng thông tin ngọc giản cũng ào ào lóe lên lộng lẫy. Cùng lúc đó chuông vang vang vọng, lĩnh vực vang lên tiếng sấm nổ, ngoại địch xâm nhập. Ngắn ngủi bốn chữ, vẫn chưa nói những nguyên do khác, nhưng đầy đủ thể hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc. Phóng nhãn Tịnh môn phát triển nhiều năm như vậy lịch sử, còn chưa bao giờ có như thế hạo động tinh lớn. Chấp pháp đường chủ bọn người vội vàng một bước phóng ra, hướng về bên ngoài phương hướng thẳng đến. Mà liên tại bảo điện phía sau, một tòa ngọn núi khổng lồ phía trên, chính chắp tay mà có một bóng người đứng. Hắn cùng Viêm Thánh hóa trang cơ hồ không có khác nhau, nhưng khí tức quanh người so Viêm Thánh còn phải mạnh hơn không ít. Giờ phút này nhìn nơi xa, xem thấu toàn bộ Tịnh môn lĩnh vực khu vực, thẳng tới Dạ Vi vị trí. Làm toàn bộ Tịnh môn hiện nhậm môn chủ, thực lực của hắn tự nhiên không thể nghi ngờ, nhưng tại Dạ Vi trên thân, hắn lại không cách nào nhìn thấu mảy may. Liên phảng phất, cả hai căn bản không phải người cùng một thời đại, hắn năm tháng chênh lệch chính là thiên địa khe rãnh, hoàn toàn không cách nào ngang. Đây cũng là người nào, chẳng lẽ cũng cùng thiên cơ có quan hệ? Tịnh Thánh nhíu mày, đoạn này thời gian luôn luôn có thể nghe được thiên cơ các ba chữ này. Thoạt đầu là luyện dược thịnh hội trọng khúc công việc, sau lại là chấp pháp đường chủ bị thiên cơ người hầu một kiếm bức lui công việc, ngay sau đó lại xuất hiện lúc này các loại tình huống. Vị nữ tử kia trên người ba động, quả thực thâm thúy như quần quận chi hải, thế mà thì liền hắn đường đường Tịnh môn chi chủ, Tịnh Thánh đều không thể nhìn thấu nửa điểm. Có lẽ là Tế Cốt Thánh Điện thần nhi đại nhân. Rất nhanh, hắn lại phỏng đoán ra một cái hạng cân nặng nhân vật, cái kia chính là Tế Cốt Thánh Điện thần nhi. Thần nhi thân phận vượt xa thế gian thánh nữ cấp bậc, thuộc về Tế Cốt hướng về Mãng Hà 3000 chi mạch, truyền bá đại đạo chân đế nữ tử. Ngoại nhân không cách nào trông thấy thần nhi hình dáng, cũng vô pháp phỏng đoán thần nhi tuổi tác năm tháng cùng thực lực. Vân vân. Đi qua Mãng Hà nhiều cái thời đại biến thiên, Tế Cốt thần nhi thân phận địa vị đã khá cao. Thậm chí tại Bắc Thăng Thánh triều đường kim hoàng đế trước mặt, đều có lấy một chỗ cắm rủi, có thể ngồi tại hoàng đế bên hông. Bây giờ xuất hiện tại Tịnh môn lĩnh vực ngoại vi nữ tử, khí độ cực kỳ bất phàm, loáng thoáng là mình khó có thể nhúng chàm nhân vật. Đồng thời năng lực siêu phàm thoát tục, hắn tay bên trong một thanh lệnh bài cũng đã đem Tịnh môn toàn diện phong tỏa. Như vậy 89/10 cũng là Tế Cốt thần nhi. Bản thánh từ trước đến nay không cùng Tế Cốt cộng sự, cũng tuyệt đối không có đắc tội mảy may, lúc này đây cũng là ý gì? Tịnh Thánh nhíu chặt lông mày, nếu như quả nhiên là Tế Cốt thần nhi, vậy hắn nhất định phải ra mặt. Bởi vì cái này rất có thể là Tế Cốt thánh điện cho Tịnh môn một trận hạ mã huy, đến tột cùng bởi vì cái gì, còn cần hắn tự mình hỏi rõ ràng. Cước bộ đống nhiên phóng ra, thân hình liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Ánh mắt lại lần nữa trở về đến Tịnh môn lĩnh vực bên ngoài, Dạ Vi chính là thần sắc kinh dị nhìn lấy trước mắt tất cả cảnh tượng. Khi ở trong tay thiên cơ lệnh phát động lúc, liền sinh ra thật lớn lộng lẫy, ùn ùn kéo đến chỗ ngồi quấn về phía toàn bộ lĩnh vực phạm vi, dẫn đến toàn cảnh phong tỏa. Nàng chỉ cần lại thôi động thiên cơ lệnh cái kế tiếp lưu trụ cột, cũng là tước đoạt khí vận thời khắc. Tại lúc này, phía trước đã có đại lượng khí thế rộng rãi bóng người xuất hiện, ào ào buộc phát ra kinh thiên ba động, ẩn chứa thánh lực cương phong. Chấp pháp đường chủ đứng núi chịu sào, theo sát phía sau chính là các vị bảo điện chi chủ, thực lực đều là không tầm thường. Ước chừng có 5 vị trở lên đại thánh hậu kỳ cường giả. Tông thánh bảo đến xem, thân phận cực kỳ độ cao. Phương nào tặc tử dám phong cấm Tịnh môn lĩnh vực? Khí thế rộng rãi, lôi đỉnh quát chói hai trực tiếp vang lên, nhưng khi đi tới Dạ Vi trước mặt lúc, cước bộ lại là bỗng nhiên một trận. Làm đại thánh cấp bậc tồn tại, bọn họ tự nhiên đều có thể cảm giác được, Dạ Vi trên thân cái kia dị thường cao quý khí tức. Làm theo thiên cơ chỉ lệnh, hôm nay đến đây tức đoạt các ngươi dựa vào sinh tồn khí vận chi lực. Dạ Vi khẽ nhả lên tiếng, đọc lên thiên cơ lệnh nội dung phía trên. Đối với thiên cơ người thân phận, nàng mặc dù có chút không quá thích ứng, nhưng dù sao cũng tốt hơn vĩnh giả nữ đế cái thân phận này. Lời nói rơi xuống, chấp pháp đường chủ cùng với các Tịnh môn nhân vật chủ yếu, thần sắc đều là làm sững sờ, ngay sau đó hai mặt nhìn nhau. Thiên cơ, đó không phải là Lý Tinh Nguyên thế lực sau lưng sao? Chấp pháp đường chủ ngơ ngẩn một lát sau, tâm thần nổi lên sóng lớn, làm gặp qua Lý Tinh Nguyên một kiếm phong mang hắn, đã đối thiên cơ các nhân sĩ, sinh ra không hiểu kinh hãi. Không chỉ có là hắn, cùng ngày máy hai chữ thổ lộ mà ra lúc, mọi người ở đây đều là thần sắc biến ảo. Tới một mức độ nào đó, giống như so tế cốt còn đáng sợ hơn đồng dạng. Ngươi là thiên cơ các người. Đương nhiên, gợn sóng không gian sinh ra, tịnh môn lĩnh vực trên không cất bước đi ra tịnh thánh. Hắn đứng chắp tay, vẫn như cũ chau mày. Cái này cùng hắn suy đoán có lớn hơn ra để loạn, trước mắt vị nữ tử này, cũng không phải là tế cốt thần nghi. Giới thiệu chuyện giải trí. Chương 240, khí vận bốc ra, Dạ Vi kích động. Không những không phải như thế, còn là tới từ thiên cơ các. Dạ Vi tự cáo ra môn, đẩy ngã tịnh thánh tất cả suy đoán. Kết hợp hắn đối Dạ Vi khí tức ba động, loại kia cao quý dị thường vận vị cảm giác, làm đến tịnh thánh nội tâm sinh ra lớn hơn gợn sóng. Đối với thiên cơ các, hắn nhận biết chỉ có Lý Tinh Nguyên một người. Bởi vì chỉ có Lý Tinh Nguyên là xuất hiện ở Mãng Hà chủ mạch phụ cận, tại gần nhất tiếp tục không ngừng trong gió lốc, cũng chỉ có Lý Tinh Nguyên đại biểu cho thiên cơ các. Theo thực lực đến xem, Lý Tinh Nguyên hoàn toàn chính xác rất mạnh, cũng mang ý nghĩa sau lưng thiên cơ các, tất nhiên không là phạm tục thế lực. Mà lúc này, lại xuất hiện vị thứ hai thiên cơ các người. Quả thực hiếm có, đồng thời, lại làm lòng người sinh một loại khác tâm tình, huyền ảo cao thâm không cách nào phỏng đoán. Từ đầu đến cuối, Tịnh Thánh đều hoàn toàn không cách nào đem thiên cơ các trực tiếp nhìn thấu. Hắn thậm chí có thể tiếp xúc đến đối tượng, duy có thiên cơ các dưới chướng người, trọng yếu nhất thiên cơ các chủ, căn bản chính là trống rỗng, liền chút điểm tin tức đều không có. Tại thân phận tầng thứ phía trên, hắn đường đường Tịnh môn chi chủ, thì lộ ra tương đương kéo khố. Cho nên trước mắt vị nữ tử này thân phận chân thật, liền trở thành hắn dị thường quan tâm trọng điểm. Bất quá cái này ý đồ, lại là không thể tưởng tượng. Giờ phút này lời nói truyền ra, Dạ Vi bình tĩnh nhìn qua, muốn từ bản thân bị thiên cơ các ban cho thân phận, sau đó khẽ nói trả lời. Ta chính là thiên cơ các chủ dưới trướng thị nữ, xét thấy ngươi đối bản môn kiếm thánh chỗ nâng, thiên cơ các chủ đặc lệnh tước đoạt ngươi tịnh môn khí vận, lập tức chấp hành. Một lời rơi, toàn trường đều là tĩnh. Tịnh thánh đồng tử càng là phút chốc làm co rụt lại, tâm thần sinh ra khó có thể hình dung chấn động. Cái này thiên cơ các chủ đến tột cùng là người thế nào? Nắm giữ một tên kiếm thánh người hầu thì cũng thôi đi, thế mà còn có một vị nhìn không thấu mảy may sâu cạn thị nữ. Trước bắt đầu, hắn thì đối Dạ Vi lai lịch thân phận suy đoán không ngừng, tưởng rằng tế cốt thánh điện vị kia cực kỳ tôn cao thần nghi. Nhưng bây giờ phát hiện cũng không phải là. Tịnh thánh hít thở sâu một hơi, duy trì tự thân làm tịnh môn chi chủ phong phạm cùng tỉnh táo. Lại lần nữa lên tiếng, quả thực là chê cười, các ngươi thiên cơ các nhiều loạn mãng hà pháp tắc, cố lộng huyền hư cái gì phong thánh bảng, thi hạ cổ nghi ngờ chi pháp, mê loạn bản môn thủ tịch dự sư. Bản thánh điều động chấp pháp đường đối ngươi thiên cơ các người hầu độc thủ, chính là danh chính ngôn thuận. Hiện tại lại muốn nói là tước đoạt bản môn khí vận, các ngươi thiên cơ các đều là như thế không giảng đạo lý a. Tịnh thánh nói xong, dưới trướng hắn đông đảo tịnh môn trưởng lão, cùng bảo điện chi chủ, lúc này cùng nhau tiến về phía trước một bước, sắc mặt nặng nề nhìn chằm chằm Dạ Vi. Chỉ cần tự ra lão đại cảm thấy không có vấn đề gì, vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không nhận sợ cùng lùi bước. Tịnh môn tại Mãng Hà truyền thừa lâu như vậy, cho tới bây giờ đều không phải là bị sợ hãi. Khí vận chi lực chính là thiên địa dự dụng, thuộc ở thiên địa tạo hóa đồ vật, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi chuẩn bị như thế nào bốc ra. Chấp pháp đường chủ quả quyết không tin, dù sao loại thủ đoạn này quả thực chưa từng nghe thấy. Thực lực cường đại dựa vào tự thân tu hành, có thể làm nhiều thiên địa pháp tắc vận chuyển, cái này cần là vượt ra khỏi tự thân tu hành phạm chủ a. Cái gọi là thiên cơ các, tại sao loại này bản lĩnh? Mà nghe xong lời nói Dạ Vi, cũng không nhịn được trầm mặc một phen. Quả thật, nàng cũng không tin. Bóc ra bắt đầu. Đã không có lời nào để nói, vậy liền để thiên cơ các dùng sự thực để chứng minh đi. Dạ Vi đầu ngón tay gảy, rốt cục chuyển động thiên cơ lệnh lưu trụ cột, phóng xuất ra hắn bên trong ẩn chứa thiên cơ thần lực. Tại trong chốc lát, trước đó liền đã phong cấm tịnh môn lĩnh vực lộng lẫy, đông nhiên rung động mà lên. Ngay sau đó có một cái bàn tay vô hình, tu không sai ngưng tụ. Oeng. Thiên địa chấn động mạnh mẽ. Kịch biến đã dẫn phát toàn bộ tịnh môn linh khí sụp đổ, có thể thấy được dãy núi xuất hiện vô số vết nứt, hắn dưới mặt đất long mạch vị trí mơ hồ truyền ra một tiếng long gào. Tịnh thánh sắc mặt tại chỗ thay đổi, chấp pháp đường chủ cùng tại chỗ tất cả tịnh môn cường giả ào ào đưa mắt nhìn qua, liền nhìn thấy thương khung chợt có xiềng xích bay tứ tung, theo trong không gian vỡ tan mà ra, vô tình xuyên thủng hướng đại địa, có một cỗ thần bí không biết lực lượng khiên động toàn bộ tịnh môn căn cơ. Nhưng loại này lực lượng lại hoàn toàn không phải người tu hành chân nguyên, dù là tịnh thánh sử dụng thần thông thuật pháp oanh kích đều không thể đụng vào cùng tan rã mảy may. Đây là vật gì? Chấp pháp đường chủ kinh hãi, các vị trưởng lão hào hào tránh lui, Dạ Vi thần sắc cũng lại lần nữa giật mình. Tại giữa tầm mắt, thương khung cự trưởng tổng cộng cầm lên mấy trăm cây hùng hắc tòa liền, xiềng xích cuối cùng dần dần bị lôi ra một con rồng giống như hư ảnh. Cái kia hư ảnh kim quang lấp lóe, ẩn chứa khó có thể hình dung huyền dị ba động. Cùng lúc đó, làm kim long rời đi đại địa lúc, toàn bộ tịnh môn căn cơ nội tình, bao quát vạn dặm linh khí, phút chốc tán loạn. Đó là chúng ta khí vận chi lực. Có kinh hãi âm thanh trực tiếp vang lên, tràn ngập lấy không dám tin. Làm tận mắt nhìn thấy loại này hạn thế tình cảnh đáng sợ về sau, tất cả mọi người bị lật đổ nhận biết xem cùng tưởng tượng, bởi vì bọn hắn đều có thể cảm giác được, trước mắt tịnh môn dựa vào sinh tồn cội nguồn bị bóc ra nhốt. Dừng tay, tinh thánh trong lòng đại loạn, thần sắc kỳ biến. Hắn lúc trước căn bản không có đem bóc ra khí vận loại chuyện này coi là chuyện to tát, cho nên tâm tính một mực thì tương đối tỉnh táo, chỉ cần là đối kháng chính diện, như vậy bằng vào tịnh môn cường hãn nội tình, nói thế nào cũng sẽ không sợ một cái thiên cơ các thị nữ. Nhưng bây giờ thì khác, khí vận thật theo dưới mí mắt, bị thương khung cự trưởng cầm thủ. Đối mặt như thế hình ảnh, Dạ Vi đồng dạng là não hải bành minh, mắt lộ ra không thể tin. Thứ này lại có thể là thật. Thiên cơ các thế mà thật nắm giữ bóc ra khí vận loại này, cực kỳ không thể tưởng tượng năng lực. Như vậy lúc trước nàng chỗ tao ngộ thiên cơ môn, thiên cơ thành chờ một chút, đều cũng không phải là con cọc giấy, mà chính là sắc thực thế ngoại cung điện. Là một loại vượt qua bản thân phạm vi hiểu biết, chính là bao trùm tại vĩnh dạ đế đỉnh phía trên, thậm chí thân ở thiên địa pháp tắc chi đỉnh vô thượng tồn tại. Ở trong nháy mắt này, Dạ Vi trái tim phanh 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 tiếng vang. Nàng liền nghĩ tới mình bị thiên cơ tỉnh lại, bị thiên cơ bổ nhiệm thị nữ công việc. Kết hợp lúc này hình ảnh, có như vậy một loại bị thượng tiên chọn chúng may mắn cảm giác, tự nhiên sinh ra, ngay sau đó không bị khống chế tiếp tục lên men. Trên cái thế giới này, không có chuyện trùng hợp như vậy. Chính mình chỗ lấy sẽ theo sông băng bên trong tỉnh lại, là bởi vì thiên cơ nhìn chúng nàng. Chẳng lẽ ta muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong thời khắc? Dạ Vi ngơ ngác nhìn qua như thế hình ảnh, làm vĩnh dạ đế đỉnh sau cùng nữ đế, nàng giờ phút này là bị khiếp sợ tột đỉnh, khó tả oanh minh. Thiên cơ, thiên cơ. Nàng đây là thoát thai hoán cốt, thân phận tầng thứ nhảy ra phàm tục. Không hiểu kích động chạy xuôi mà ra, Dạ Vi hô hấp dồn dập, chết nắm trong tay thiên cơ lệnh, có chưa bao giờ có lòng trung thành hiện lên trong lòng. Thiên cơ các chủ dưới trướng thị nữ, cái thân phận này bất chợt tới cảm giác vô hạn bức cách. Mà đang lúc nàng tim đập loạn lúc, trước người chợt có thần thông thuật pháp nổ tung, tràn ngập lấy sát cơ lực lượng khuyết tán ra đại thánh đỉnh phong uy áp, hướng thẳng đến nàng đập tới. Bản thánh bất luận các ngươi thiên cơ các là phương nào tồn tại, lập tức dừng lại. Tinh thánh quát chói tai, sát cơ bạo quyển, hoàn toàn liều lĩnh. Giới thiệu chuyện giải trí. Chương 241, Dạ Vi chi lực, Tịnh môn thảm hủy. Đến từ một tên đại thánh đỉnh phong cảnh giới cường lực sát cơ, thẳng đến Dạ Vi mi đầu chỗ, nếu là chính bên trong muốn hại, như vậy suốt đời tu hành lịch trình, liền sẽ như vậy vẫn lạc. Phóng nhãn tại Mãng Hà bên trong, Tịnh thánh thân phận cùng thực lực đã là cực cao cấp trên. Nhưng ở hôm nay, thiên cơ các ba chữ đem về triệt để phá vỡ hắn tất cả nhận biết. Tại phong mang bạo phát bên trong, Dạ Vi nhẹ nhàng quay đầu đưa mắt nhìn lại, chưa từng có chút động tác, cái kia cường lực sát cơ thì đột nhiên dừng lại tại bên ngoài hơn 10 trượng. Tịnh thánh diện mạo sắc bén, này nhất kích là hắn đem hết toàn lực quay ra, mang theo tất sát Dạ Vi ý chí. Có thể cố lực lượng này, lại là gặp phải một cố không biết bình thường, mãnh liệt chấn động lượn vòng cánh tay phải, dẫn đến thần thông thuật pháp liên tiếp tán loạn. Vốn là bóc ra khí vận liền đã đủ để, ngươi cần gì phải muốn trắng trắng đưa lên tánh mạng? Dạ Vi thần sắc lần nữa khôi phục thanh lãnh, đôi mắt gợn sóng chớp động, đầu ngón tay nâng lên liền có kinh khủng thánh vương uy áp, trong nháy mắt đánh phía Tịnh thánh. Bang! Thiên địa hoang long run rẩy, phong vân gào rú tứ tán gào thét, cái kia còn chưa thấy rõ ràng đến tột cùng phát sinh chuyện gì chấp pháp đường chủ, cùng đông đảo Tịnh môn cường giả, lúc này tao ngộ lôi đỉnh trọng kích, bị hung hăng đánh bay. Mà giữa tầm mắt Tịnh thánh, thì là bị Dạ Vi đưa tay bao phủ uy áp bên trong, bị cuồng bạo hoành kích. Tựa hồ vẹn vẹn chỉ là khí thế xốc lên, thì tạo thành Tịnh thánh cương khí vỡ tan. Thánh vương, ngươi lại là thánh vương? Hoảng sợ tiếng thét chói tai nháy mắt theo Tịnh thánh trong miệng truyền ra, nổi lên vô biên hoảng sợ, bí mật mang theo toàn màu đỏ tươi vết máu. Bước chân hắn đang 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 về sau nhanh lùi lại, phóng nhãn xung quanh không gian gợn sóng, đều là vỡ nát mà ra, như là mặt kính giống như, sắc bén mà vô tình đâm về tự thân. Chỉ là đưa tay thi triển một vệ uy áp, liền trực tiếp tan rã Tịnh thánh chỗ có thần thông lực lượng, thậm chí cương khí đều phút chốc vỡ tan. Loại kia cảm giác tựa như đối mặt với nhất tôn thần linh, có lấy trưởng không thế gian chúa tể sức mạnh vô thượng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là sáng tạo cùng hủy diệt cảnh tượng. Thánh vương. Dạ Vi lông mày một cái, nàng đường đường vĩnh dạ nữ đế chính là băng xuyên thời đại trước đó, toàn bộ Mãng Hà lớn nhất trí cao nhân vật. Chỉ là thánh vương thế hệ, làm sao có thể cùng nàng so sánh? Không chút nào khoa trương giảng, tại vĩnh dạ đế đỉnh lúc thịnh thế, đế thống dưới trướng ngàn vạn hùng sư, trăm vạn người tu hành, hắn thánh nhân trải rộng lĩnh vực. Vẹn vẹn chỉ là thánh vương, thì nhiều đến hơn 90 người. Vô chi thế hệ. Dạ Vi khe khẽ lắc đầu, lại lần nữa đưa tay liền có thiên địa linh khí tùy theo bạo quyển. Đây là một loại cực kỳ huyền dị khống linh thuật, tại cũng không tiêu hao tự thân chân nguyên tình huống dưới, khống chế thiên địa xung quanh linh khí, khiến cho hội tụ thành tự thân bên ngoài thần thuật. Sách sẽ thánh giữa tầm mắt, toàn bộ Tịnh môn trên không đống nhiên xuất hiện một tôn to lớn vô biên thần nữ giống. Nàng trang nghiêm long trọng, nàng quần quần không mở, nàng tiện tay vây triển lãm hoa lộ vô thượng tôn uy, mang theo bệ nghệ thế gian vạn vật đế thống khí độ, một trưởng hướng về Tịnh môn đè xuống. Không! Tịnh thánh hoảng sợ bạo phát, trừng mắt mục đích nước, chỉ cảm thấy toàn bộ thân hình đều bị thiên chấn áp. Tại phút chốc công phu bên trong, toàn bộ Tịnh môn cường giả cùng nhau phun ra máu tươi, quanh thân cương khí toàn bộ vỡ nát, thân thể bạo rơi mà xuống, hung hăng nện ở sâu trong lòng đất. Ngay sau đó cái kia chúng đa bảo điện động phủ đồng dạng không cách nào may mắn thoát khỏi, liên tiếp sụp đổ hóa thành hư không, cho đến thủ sơn trận pháp quanh minh đóng mở, lại tại thoáng qua tức thì ở giữa bị bẻ gãy nghiền nát. Lúc đến tận đây khắc, Dạ Vi đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống toàn bộ Tịnh môn, đôi mắt xanh lạnh một mảnh, chậm chậm truyền ra quần quần thanh âm. Bản thị nữ làm theo thiên cơ chỉ lệnh, tới đây bóc ra các ngươi khí vận chi lực, kỳ thực vì thiên cơ nhân từ tiến hành. Phóng nhãn Mãng Hà chúng sinh, luật dừng bên trong, động một tí đã là diệt tuyệt sơn môn, chết không toàn thây. Các ngươi còn dám có ngỗ nghịch chi ý? Lời nói vang minh thế giới, chấn động vạn dặm gợn sóng, đem chọn cái Tịnh môn đều hoàn toàn bao phủ. Giờ khắc này đến từ Dạ Vi nữ đế khủng bố dáng người, là hoàn toàn buông xuống tại Mãng Hà đời mới bên trong. Đồng thời Dạ Vi cũng đã thừa nhận thân phận của mình, đem chính mình quy về thiên cơ các một viên, vô cùng thông thuận tiếp nhận thiên cơ thường dùng nhất danh tử. Tại lời nói lượn vòng thiên địa lúc, Tịnh Thánh bên thái dương máu nổ tung, náo hải bùn chơi đùa, ngũ tạng lục phủ càng là cùng nhau đánh rách tạc ơi. Hắn đã là kết cục như thế, chớ nói chi là còn lại Tịnh môn cường giả. Tại Dạ Vi bây giờ Thánh Vương cảnh giới trước mặt, toàn bộ Tịnh môn đâu có đối kháng lực lượng. Ta sai rồi, là ta sai rồi. Tịnh Thánh đem hết toàn lực gào rú lên tiếng, hướng về Dạ Vi cầu xin tha thứ. Sự thật đúng là như thế, cũng đúng như là cùng Dạ Vi nói. Tại Mãng Hà chúng sinh bên trong, động một tí chính là diệt tuyệt sơn môn, thây ngang khắp đồng, cái này sớm đã là phi thường phổ biến hiện tượng. Chấp pháp đường chủ cùng 11 vị trưởng lão tiến đến phục sát Lý Tinh Nguyên cử chỉ, tại Mãng Hà bên trong tuyệt đối thuộc về hai đại sơn môn mở ra chiến dây dẫn nổ. Cuối cùng xuống tràng và cục diện, chắc chắn có một phương sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Thiên cơ các người lọt vào phục sát, thiên cơ các chủ lại làm sao có thể sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Vốn có bao trùm cùng siêu việt lực lượng điều kiện tiên quyết, vẹn vẹn chỉ là bóc ra Tịnh môn khí vận chi lực, đã là mở ra một con đường, dị thường nhân tử. Nghĩ tới chỗ này Tịnh Thánh, đó là toàn thân run rẩy không ngừng, hết sức cầu xin tha thứ. Tại biết rõ Dạ Vi cũng không dễ trêu tình huống dưới, còn muốn lô mãng xuất thủ, không khác nào chính mình muốn chết. Mắt nhìn thấy như thế hình ảnh, Dạ Vi đầu ngón tay gậy, liền làm đến trên bầu trời trống không thần nữ giống tiêu tan theo gió, một lần nữa về tại thiên địa linh khí. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Lại lần nữa vứt xuống một câu, Dạ Vi phất tay áo cất bước, thân hình tại chỗ tại trong không gian biến mất không thấy gì nữa. Nàng giấu trong lòng bức thiết tâm tư, muốn về đến thiên cơ các bên trong, chọn một lớn nhất vừa lòng đẹp ý lầu cát, như vậy và ở. Suy nghĩ một chút từ nay về sau, chính mình không còn là phàm tục, thuộc về thiên cơ các người, tâm tính thì hoàn toàn khác biệt. Mà tán đi đế thống uy áp sau Tịnh môn, đã là cảnh hoàng tàn khắp nơi. Tịnh Thánh cả người đầy vết máu, cốt cách vỡ vụn 7-8 phần, hắn thánh tàng đều xuất hiện vết nứt. Hắn nhìn qua Dạ Vi biến mất phương hướng, trong con mắt tràn đầy hoảng sợ cùng run rẩy. Một tên thiên cơ người, mang theo không cách nào hình dung tôn uy cùng lực lượng, bung xuống tại bọn họ Tịnh môn bên trong, cho lôi đỉnh trọng kích, suýt nữa lọt vào hủy diệt tính tai nạn, làm đến Tịnh môn từ đó biến mất tại Mãng Hà bên trong. Như thế nhân vật khủng bố, là cái kia thiên cơ các chủ dưới trướng thị nữ, thân phận địa vị cùng Lý Tinh Nguyên ngang nhau tầng thứ. Từ trước mắt đến xem, thiên cơ các chỉ triển lộ hai vị này, nhưng chỉ vẹn vẹn là như thế, thiếu chút nữa hủy một phương thần môn. Từ nay về sau, gặp lại thiên cơ các người, toàn diện cho ta đường vòng đi. Tịnh Thánh sắc mặt tái nhợt và phần, khúc bên trong mang huyết phun ra câu nói này. Hắn nơi xa nằm trên mặt đất kêu rên liên tục chấp pháp đường chủ bọn người, hắn bộ dáng càng thêm thế thảm. Nguyên bản dựa theo Ninh Viễn dự định, hắn cũng không có đối Tịnh môn động thủ tâm tư, nhưng không biết sao tiên nữ phong bổ nhiệm thiên cơ thị nữ, thực sự quá cường đại. Mà lại lai lịch phi phàm, thân phận địa vị tại toàn bộ Mãng Hà lưu vực thời đại bên trong, đều là cực kỳ tôn cao người nổi bật. Cử động lần này áp dụng, quả thực một hòn đá ném hai chim. Trấn áp Tịnh môn, lại bắt được Dạ Vi trung tâm. Giới thiệu chuyện giải trí. Chương 242, thánh tọa bất đắc dĩ lui cục, thiên cơ uy hiếp. Tại Tịnh môn lọt vào thảm trạng như vậy trong thời gian, hắn dung chuyển tự nhiên cũng kinh động đến bên ngoài phương hướng, một số còn lại phụ thuộc thế lực nhỏ. Bọn họ đứng tại cực kỳ xa xôi phương hướng, đã nhìn thấy trên bầu trời thần nữ giống, cùng các loại đáng sợ hủy diệt gợn sóng, suy đoán Tịnh môn phát sinh ngoài ý muốn. Quả thật đúng là không sai, bọn họ cũng không có tiến đến tìm tòi hư thực, liền đã có tiếng gió truyền ra. Tại ngắn ngủi hai trong vòng 3 canh giờ, Tịnh môn tao ngộ không biết lực lượng xâm nhập, suýt nữa diệt môn tin tức nặng ký, như sấm nổ tung. Căn bản là không có cách ngăn cản mảy may, bởi vì Tịnh môn lĩnh vực thảm trạng là rõ như ban ngày, là khó có thể che giấu. Tăng thêm Tịnh Thánh trọng thương tại thân, không rảnh bận tâm còn lại, đưa đến phong bạo tùy ý bên trong, càng truyền càng tà dị. Bách luyện thành mọi người là đã từng thấy tận mắt, Lý Tinh Nguyên cùng Tịnh môn chấp pháp đường chủ ở giữa chiến đấu, cho nên đối với cái này đạo tiêu hơi thở, đó là vừa kinh vừa sợ. Trong lúc vô hình sinh ra các loại nỗi lòng, tràn ngập tại Bách luyện thành phạm vi bên trong. Rất rõ ràng chính là, Tịnh môn tao ngộ như thế tai nạn, vậy khẳng định là thiên cơ các làm a. Ngoại trừ thiên cơ các, còn có người nào như thế động cơ? Trong lúc nhất thời, biết do nói ra chân tướng Bách luyện thành mọi người, trong lòng thấp thỏm lo âu, cắn chặt nha môn không dám đối ngoại nôn lộ mảy may. Mà tại sự kiện tiếp tục lên men công phu bên trong, Viêm Thánh điều động thám tử ngừng chân tại Tịnh môn lĩnh vực bên ngoài, nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng, thần sắc ngớ ngác. Đây đã là thoát ly thần môn phạm vi, rơi xuống đến phổ thông tông môn thế lực phạm vi. Giữa tầm mắt lại không dồi dào thâm hậu linh khí, mà lại không có đủ lưu động tính, dường như căn cơ bị nổ, đó là hấp thu một chút thì vĩnh cửu ít một chút. Thả mắt nhìn đi, toàn bộ Tịnh môn lĩnh vực đã hoang phế, không lại có thần môn chi tư, cùng tiếp tục vào ở điều kiện. Lại nhìn hủy diệt trình độ gợn sóng hiện trạng, không gian kia bên trong lưu lại khí tức, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng cảm giác áp bách, rõ ràng là có vị cực kỳ đáng sợ đại nhân vật từng xuất hiện ở đây. Không cần nói rõ, bọn họ cũng biết, cái kia tất nhiên là thiên cơ các người. Không biết sợ hãi hiện lên trong lòng, nhìn qua này giống như cảnh tượng, vẹn vẹn trong vòng một đêm thì tạo thành cục diện như vậy, thiên cơ các là như thế nào làm được? Nơi này lại đến tột cùng phát sinh thứ gì, những cái kia Tịnh môn cường giả lại đã trải qua thứ gì? Chi tiết không thể nào biết được, chỗ bày biện ra tới chỉ có sau cơn mưa vết thương. Bọn họ duy nhất có thể khẳng định, cái kia chính là cùng trời máy tương quan. Giấu trong lòng kinh hãi tâm tình, vội vàng đi Viêm môn, hướng Viêm Thánh bẩm báo hết thảy tình huống thật. Không chỉ có một, là Mãng Hà bên trong, rất có danh tiếng Tịnh môn phát sinh như thế sự kiện, vậy khẳng định gợn sóng không nhỏ, tại một ít địa phương càng là thanh thế to lớn. Tại một phương hướng khác vị trí, thật lâu yên lặng Bạch Trạch Thiên Sơn bên trong, hiện nay vũ khí phía dưới yêu tộc đã không có tung tích, mà vũ khí phía trên tứ tọa yêu đồng dạng không thấy tung tích, tại lúc trước tao ngộ Lý Tinh Nguyên kiếm lực phong mang về sau, Tổ Đan liền đã nhìn ra, tứ tọa yêu đều không thể sống quá lâu. Giờ này khắc này, Thiên Sơn chi đỉnh, có Hắc Ảnh đứng sừng sững, hắn đứng tại Thâm Nguyên trước mặt, đem chỗ khắc hỏa ngọc giản ảo ảo truyền đạt ra tin tức. Hắn dáng người diện mạo, chính là lúc trước cùng chấp pháp đường chủ, cộng đồng tiến đến phục sát Lý Tinh Nguyên cái vị kia khoáng cổ đại yêu. Bây giờ thân tại Thiên Sơn bên trong, hắn tướng mạo có thể thấy rõ ràng, trung quanh yêu lực cũng tận lộ ra một mảnh nhẹ nhàng. Giờ phút này có lời nói âm thanh truyền ra, vang vọng tại Thâm Nguyên bị ngạ, thánh tọa, liên quan tới thiên cơ các công việc đã toàn bộ sửa soạn xong hết. An trí tại Mãng Hà hạ du tề hành, đích thật là bị thiên cơ các người mạt sát, mặt khác tứ tọa yêu cũng tìm được chứng minh, cùng Lý Tinh Nguyên thoát ly không được liên quan. Kết hợp đoạn trước thời gian truyền ra Tịnh Môn sự kiện, ngoại giới rất nhiều người đều đang suy đoán, có lẽ cũng là thiên cơ các làm. Từ trên tổng hợp lại, chúng ta đối mặt có thể là một phương chưa bao giờ nghe thấy lực lượng cường đại. Hắc Ảnh nói xong, Thâm Nguyên hiển thị rõ hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí ngay cả khóc thét thanh âm đều không thể nghe thấy mảy may. Giống như nước động giống như, lại như cùng chôn giấu lấy vô tận oan hồn, lấp kín tất cả bị ngạ, không cách nào sinh ra mảy may hồi âm. Thật lâu sau đó, đột nhiên có tiếng thở dài vang lên. Bản tọa truy tìm Bạch Trạch hơn 700 năm, trông cậy vào nó có thể cho bản tọa kéo dài tính mạng, không nghĩ tới Bạch Trạch nhất tộc khí vận không dứt, vừa tìm được chỗ dựa. Hắc Ảnh nghe nói lời này, cũng là có chút trầm mặc. Yêu cổ thánh tọa theo chủ mạch tiềm tàng đến biên giới vị trí, chính là vì có thể có được Bạch Trạch trên người lực lượng. Tại không cách nào tấn thăng thánh vương tình huống dưới, yêu cổ thánh tọa thọ nguyên sắp đi đến cuối. Đối với một cái sống nhiều cái kỷ nguyên, chứng đạo thành thánh tuyệt thế đại yêu, thánh tọa có thể đạt thành thành tựu của ngày hôm nay, đã thuộc về yêu tộc chi đỉnh. Bởi vì thánh tọa hắn, đồng dạng không phải thần thú phẩm cấp. Con đường tu hành không có cuối cùng, nhưng tiềm lực luôn có hao hết một khắc, nhìn chung Mãng Hà lịch sử cồn cồn trôi qua, yêu cổ thánh tọa sống đầy đủ lâu. Đúng là như thế, hắn mới có thể đối Mãng Hà các cái thế lực nội tình đều vô cùng rõ ràng. Trên cơ bản là thâm cư không ra ngoài, sẽ không nhúng chàm còn lại bất cứ chuyện gì nghi. Nhưng hết lần này tới lần khác, một cái gọi là thiên cơ cát, lật đổ hắn mấy cái thời đại nhận biết xem, đánh nát đã từng tất cả kinh nghiệm. Thánh tọa, theo ý ta, muốn không? Tìm khác hắn đường. Hắc Ảnh đứng tại Thâm Viên bị ngạ, cũng không có che che lấp lấp, mà chính là trực tiếp thổ lộ tiếng lòng, chuẩn bị khuyến cáo thánh tọa, cứ thế từ bỏ Bạch Trạch đấu thú. Theo mỗi cái phương diện đến xem, muốn theo thiên cơ cát trong tay tiếp tục cướp đi Bạch Trạch, đã hoàn toàn không thực tế. Bởi vì trước mắt thiên cơ các lực lượng tại Mãng Hà chủ mạch vị trí bên trong, chỉ có Lý Tinh Nguyên một người tại ra mặt. Có thể hết lần này tới lần khác dưới loại tình huống này, Tịnh Môn thế mà bị thay bay vạ gió, toàn bộ lĩnh vực bị hoàn toàn phế đi. Gì ngươi làm? Cái gì thủ bút? Ngoại giới người có thể suy đoán ra, như vậy Thiên Sơn cũng đồng dạng có thể suy đoán. Tất nhiên là không có gì ngoài Lý Tinh Nguyên bên ngoài, lại một cái thiên cơ các cao thủ. Chỉ cần theo Tịnh Môn miệng người bên trong đào ra tình huống thật cùng tin tức, như vậy thân phận của người này liền sẽ công bố tại chúng. Dứt bỏ còn lại tạm thời không nói đến, phần này thực lực bày ở chỗ này, Thiên Sơn sao dám tiếp tục dâng lên cướp đi ấu thú Bạch Trạch tâm tư. Lời nói rơi xuống về sau, trong vực sâu phiêu đãng lên một cỗ u oán khí tức, cùng thật sâu không cam lòng. Thánh tọa, Hắc Ảnh lại lần nữa lên tiếng. Thôi, có lẽ đây là Bạch Trạch mệnh, cũng là bản tọa mệnh. Ý chí phiêu đãng tràn ngập di hận, lại không dám lại đối thiên cơ các đưa ra một chữ. Hắc Ảnh gặp này, cũng yên lặng thối lui ra khỏi Thâm Nguyên bị ngạ. Từ giờ trở đi lên, Thiên Sơn bên trong tất cả yêu tộc, xem như triệt để thối lui ra khỏi sân khấu, bị vô tình đá ra kết thúc. Thực lực không đủ, làm sao có thể cùng tranh phong? Thiên Sơn đã là như thế, mà Viêm Môn lại sớm đã có dự kiến trước. Viêm Thánh đứng tại đỉnh núi, bên hai nghe thuộc hạ truyền đến các loại tình báo, khuôn mặt tiếp tục biến ảo, toàn bộ thân hình đều ngăn không được hơi hơi rung động. Tịnh Môn bao trùm tại hắn Viêm trên cửa, đã thuộc về so sánh có danh thanh thần môn thế lực, có thể nó kém chút không? Người xác định, chỉ là một người. Viêm Thánh lời nói có chút phát run. Theo trong sân khí tức đến xem, hoàn toàn chính xác chỉ có một người. Thám tử chắp tay, tâm thần thật lâu không cách nào bình tĩnh. Sức một mình, phá vỡ Tịnh Môn, đây chính là thiên cơ các người. Giới thiệu chuyện giải trí. Chương 243, kinh hiện Diêu gia thập đại kiếm thánh. Tại Thiên Cơ thành bên trong, Ninh Viễn đã mắt thấy tất cả cảnh tượng, mà lại tại tin tức hướng về tứ phía bát hoang truyền bá thời điểm, Dạ Vi cũng mừng khấp khởi lại lần nữa trở về, trong thành tuyển lựa một tòa thuộc về mình bảo cát. Cái này mang ý nghĩa Dạ Vi từ giờ trở đi lên, chính thức trở thành thiên cơ các người, thuộc về Ninh Viễn dưới trướng thị nữ. Tổng thể tới nói, vẫn là vô cùng viên mãn. Bên ngoài giới liên quan tới thiên cơ phong bạo, càng là tiếp tục lên men, càng ngày càng nghiêm trọng, sẽ tại không lâu về sau, trực tiếp dung chuyển Mãng Hà chủ mạch, một ít đại thế lực bố cục. Mặt khác phong hào sự tình cũng nên lại lần nữa hướng phía trước đẩy mạnh một phen. Linh viện nghĩ tiếp ở giữa, nhìn lấy chính mình trong tay nắm chặt mấy cái hoàn toàn mới phong hào, hai mắt chớp động không ngừng. Mấy cái này phong hào địa vị có thể nói phi thường lớn, mà lại việc quan hệ phong hào chủ nhân, hắn thân phận dị thường không tầm thường, từng cái đều là ngược dòng tìm hiểu nhiều cái kỷ nguyên tồn tại. Thậm chí không chút nào khoa trương giảng, mấy người này đều không kém hơn Dạ Vi nữ đế. Qua tuyên bố, sợ là sẽ phải tạo thành không bao giờ có hành động của diện. Dựa theo thiên cơ các trước mắt nội tình căn cơ cùng thực lực, ứng đối một ít đột phát tình huống vẫn là dư xài, dứt khoát liền đem toàn bộ tuyên bố ra ngoài đi. Linh Viễn vất ống tay háo một cái, đem hoàn toàn mới mấy cái phong hào võ thánh, lại lần nữa cấp cho hướng Mãng Hà mỗi cái vị trí. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn chuyển rời, hình ảnh lại chuyển, lại ngay sau đó về tới Lý Tinh Nguyên tiến lên trên đường. Đi qua thời gian dài như vậy, Lý Tinh Nguyên sớm đã theo Bách Luyện Thành vị trí, chạy tới Mãng Hà chủ mạch phương hướng, nhưng cùng Bắc Thăng Thánh Triều biên giới khu vực vẫn là hơi có khoảng cách. Dựa theo tốc độ như thế, không ra một tuần lễ, liền sẽ triệt để đem Thiên Cơ Bia đứng sướng sướng. Ninh Viễn có thể thấy được Lý Tinh Nguyên tiến lên dọc đường, sớm đã hội tụ đại lượng Mãng Hà thế lực cường giả, phong vân cuốn lên phía dưới bóng người đông đảo, đều mang tâm tư. Hết thảy đều tại có thứ tự đang tiến hành. Ninh Viễn khẽ gật đầu, chuẩn bị thu hồi ánh mắt. Có thể ngay lúc này, hắn manh liệt phát giác đến một tia dị dạng, tại Lý Tinh Nguyên trên đỉnh đầu, nhìn thấy một luồng màu xám cho vũ khí, như ẩn như hiện đồng thời, lượn lờ không ngừng. Suối quẩy. Ninh Viễn nhíu mày, cái này sợi màu xám cho vũ khí thường nhân tự nhiên không cách nào trông thấy, nhưng ở hắn nhân quả thần thuật bên trong, lại là nhìn rõ ràng. Rất nhanh, Ninh Viễn đầu ngón tay gảy, ở trước mắt thôi diễn thần thuật gợn sóng, lại lần nữa hiện lộ ra mặt khác một chương hình ảnh. Trong tấm hình có hai nam tử, ngay tại cấp tốc chạy vội, bên trong một cái Ninh Viễn trước đó gặp qua, chính là Tế Cốt Thánh Điện phụ trách nhiều mặt phân điện thánh sứ. Đã từng đồng dạng bố trí mai phục qua Lý Tinh Nguyên, chỉ là tại thu tuyển tử tác dụng dưới, Lý Tinh Nguyên đem liếc một chút nhìn đấu. Lúc này đã lại lần nữa xuất hiện, nói rõ có càng nhiều chuẩn bị. Ninh Viễn ngược lại là đối bên cạnh hắn người, sinh ra một chút hứng thú. Khuy Thiên Phong nội tình anh minh, lại lần nữa dẫn dắt ra một luồng chuỗi nhân quả, truy tung thân phận của người kia lai lịch, rất nhanh liên tiếp tin tức ào ào biểu lộ. Nguyên lai là Diêu gia kiếm thánh. Ninh Viễn kinh thán, tại Mãng Hà chúng sinh nhận biết bên trong, Diêu gia là vạn cổ kiếm đạo gia tộc, toàn cả gia tộc bên trong tất cả tộc nhân đều lấy kiếm vì tu. Nếu như xuất hiện một cái không thể tu kiếm tộc nhân, như vậy cái này tộc nhân hắn xuống chẳng vô cùng thê thảm. Mà trong lịch sử từng có ghi chép, Diêu gia đời thứ 9 kiếm thánh thời kỳ, còn thật xuất hiện một người như vậy, thủy chung không cách nào tu tập kiếm đạo. Diêu gia cho rằng đó là nhục nhã, như muốn trục xuất khỏi gia môn, nhưng về sau phát sinh một chút vô cùng chuyện quỷ dị. Người này bỏ đi Diêu gia huyết mạch, thoát thai hoán cốt biến thành một bộ hoàn toàn mới bộ dáng, thai nghén kiếm thai, lấy tự thân hóa kiếm. Rất nhanh, Diêu gia đời thứ 10 kiếm thánh ra đời, người này tên là Diêu Thanh. Tại về sau 5 tháng bên trong, Diêu Thanh thực lực lật đổ toàn bộ Diêu gia đời 9 nhận biết. Thậm chí không chút nào khoa trương giảng, Diêu Thanh lực lượng một người cũng đủ để đơn đấu Diêu gia 9 vị trí đầu thay kiếm thánh, làm kiếm thánh cái tên này hàm nghĩa, tăng thêm một phần cực đoan kinh khủng uy hiếp. Cũng liền từ đó trở đi, Diêu gia thập đại kiếm thánh danh tiếng, tại toàn bộ Mãng Hà cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Sự cường đại của hắn trình bày kiếm đạo chân lý trung cực, cũng cơ hồ đem Diêu gia vạn cổ kiếm đạo hành trình vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Tục ngữ nói, cửu vi cực hạn, 10 vị viên mãn, Diêu Thanh làm đến một bước này, trở thành Mãng Hà trong lịch sử lớn nhất vang dội cổ kim một trong những nhân vật. Nhưng nếu là ngược dòng tìm hiểu khởi nguyên, ngoại nhân căn bản là không cách nào biết được, tại Diêu Thanh trên thân đến tột cùng phát sinh thứ gì. Hắn năm đó rõ ràng là một cái không cách nào tu tập kiếm đạo Diêu gia phế vật, vì sao tại ngắn ngủi thời gian công phu bên trong thì lật đổ toàn bộ kiếm đạo sử sách. Hôm nay, tại Ninh Viễn dưới ánh mắt, hắn nhìn thấu Diêu Thanh một đời, cũng minh bạch năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đây hết thảy sau lưng đều có một cái thế lực cái bóng, cái kia chính là Tế Cốt Thánh Điện. Nhưng Diêu Thanh cùng bất kỳ người nào khác cũng khác nhau, hắn cũng không phải là thông qua gia châu quyền chủ, cũng hoặc là vật tương tự. Nên đón hắn người, rõ ràng là Tế Cốt Thánh chủ bản tôn. Diêu Thanh lấy 99.900 năm nô dịch đại giới, đổi lấy Tế Cốt Thánh chủ tam đại bảo bối kiện một trong số đó lực lượng. Nhờ vào đó lột đi một thân lên án, hóa thành kiếm thai. Tại Mãng Hà chúng sinh trong mắt, Diêu gia thập đại kiếm thánh đã biến mất, nhưng trên thực tế hắn lại vẫn luôn tại Tế Cốt Thánh điện bên trong. 9 vạn năm thời gian, Diêu Thanh rời đi Mãng Hà, thủy chung tại vì Tế Cốt Thánh chủ hiệu lực, rõ ràng là tại cái khác lĩnh vực khu vực, mở rộng lãnh thổ, mở rộng Tế Cốt Thánh điện nội tình thực lực. Người đã không lại Mãng Hà, uy danh lại vĩnh thế trường tồn, đây chính là Diêu gia thập đại kiếm thánh năm đó thành lập đáng sợ hy vọng. Bây giờ hắn đột nhiên trở về, lại bên người có thánh sứ đi theo, mục tiêu rõ ràng cũng là Lý Tinh Nguyên. Bị Lý Tinh Nguyên một kiếm kinh sợ tối lui, Tế Cốt Thánh sứ trong lòng biết chính mình khả năng không cách nào quản thúc, sau đó liền chuẩn bị thủ đoạn càng mạnh hơn. Thủ đoạn này rõ ràng là nổ vương. Ninh Viễn hiểu rõ ràng tất cả đầu đuôi, không khỏi có chút chật chật kinh thán. Tốt một cái Tế Cốt Thánh điện, bí mật thật đúng là đại xuất kỳ, theo thiên cơ các nội tình càng mạnh mẽ, hắn tự nhiên có thể đầy đủ nhìn thấu nhiều thứ hơn. Nhưng rất hiển nhiên, cái này còn không phải toàn bộ. Làm toàn bộ Mãng Hà khu vực, cường đại nhất viễn cổ thần môn, Tế Cốt chưa bao giờ để Ninh Viễn thất vọng qua. Lúc này Diêu Thanh xuất hiện, xem như nhiều lần như vậy va chạm ma sát đến nay, nặng cân nhất nhân vật. Hắn vì thánh chủ vất vả quãng đời còn lại, tại Mãng Hà bên ngoài mở rộng lãnh thổ, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, thực lực tất nhiên là càng có tinh tiến, muốn siêu qua năm đó chính mình xông ra huy danh, không ít lần. Hôm nay về quê hương, biết được Mãng Hà một vị khác kiếm thánh, cái này chỉ sợ là cây kim so với cọng dâu, sóng gió nổi lên này thiên địa thay đổi. Đến từ Lý Tinh Nguyên trên đỉnh đầu màu xám cho vũ khí, chính là từ Diêu Thanh mang tới suối quẩy. Cái này lao suối quậy không giống yêu đỏ chi mang, tự làm không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng, chỉ là một loại cường địch mang tới cảm giác gáp bách thôi. Mà lại cũng vô pháp xác định, cả hai đến tột cùng sẽ là bực nào cục diện. Mà ở Ninh Viễn nơi này, tại thiên cơ các nơi này, 10 vạn năm mạnh nhất kiếm thánh phong hào, sao lại là giả? Thuộc về Diêu Thanh thời đại, sớm đã đi qua. Lúc này hôm nay, chỉ có Lý Tinh Nguyên. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 244, truyền kỳ nhân vật đưa tới chấn động. Mãng Hà 3000 chi mạch, trong đó một đầu chi mạch tọa lạc lấy Bách Hoàng vực, Nam Cư tổ địa, phía Bắc Tuyết mạch chờ một chút lĩnh vực khu vực. Mà thông qua trước đó yêu quốc lĩnh vực sau đó, chính là Mãng Hà trung bộ, lại hướng về ven bờ đi, liền có thể thẳng tới Bách Luyện Thành. Thẳng đến chỗ này, liền đã không lại thuộc về chi mạch, mà chính là thuộc về chủ mạch phạm vi, tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là biên giới. Nói lên toàn bộ chủ mạch lĩnh vực phân chia, cái kia đã hoàn toàn không cách nào cùng chi mạch lẫn nhau so sánh. Thay lời khác tới nói, nếu như đem 3000 chi mạch so sánh 3000 nhánh cây, như vậy chủ mạch thì là chân chính thương thiên thần thụ. Ở chỗ này phồn diễn sinh sống gia tộc thế lực, cùng tông môn chờ một chút, đều không phải là chi mạch có thể chống lại. Bọn họ chiếm cứ lấy ưu việt nhất địa lý vị trí, hấp thụ Mãng Hà mẫu thân dựng dục thiên địa linh khí, vạn nước mà sinh, phát triển không ngừng. Cho dù thời đại lại như thế nào thay đổi, Mãng Hà chưa bao giờ tránh thức phai mở qua, đệ nhất sinh linh sau đó, lại là mọc lên như nấm giống như cục diện. Cho nên Dạ Vi kinh lịch băng xuyên thời đại, chỉ là Mãng Hà vô tận lịch sử, bên trong một cái kỷ nguyên. Cho đến ngày nay, nên đón thần môn tranh bá thời đại, tế cốt tại sông băng sau đó, thì vấn đỉnh Mãng Hà chi đỉnh, rất khó có những lực lượng khác có thể vai sóng vai. Nhưng coi như như thế, còn là có Bắc Thăng Thánh Triều, tại thần môn cưỡng chế phá đỉnh mà ra. Cái này thuộc về Mãng Hà từ xưa đến nay lịch trình, theo thiên cơ các đăng tràng, lại lần nữa nhắc lên cuồng phong bạo vũ. Chúng sinh trong tầm mắt, Lý Tinh Nguyên tay nâng lấy thiên cơ thần địa, theo chủ mạch biên giới vị trí không ngừng xuất phát, cuối cùng rồi sẽ đến Bắc Thăng Thánh Triều phụ cận. Phía sau của hắn đi theo đại lượng đỉnh phong tông môn cùng gia tộc thế lực thay mắt, theo bao nhiêu bắt đầu, loại này hình ảnh thì chuyển khắp xung quanh vạn dặm. Nay tâm tự tràn ngập, nhân gian bách thái các loại nảy sinh, hoặc chấn kinh, hoặc hoang mang, hoặc làm lay không sai, có lẽ có lạnh lùng, có lẽ có yên lặng nhìn, vân vân. Tự thân bố cục khác biệt, mang ý nghĩa tâm tính khác biệt. Nói một cái lại là mấy ngày, tình môn sự kiện còn chưa hạ màn kết thúc, hôm nay Lý Tinh Nguyên nơi này lại có trên đời đại sự bạo phát. Tại thiên cơ thần bia trước đó ngoài trăm dặm, đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Lý Tinh Nguyên tự nhiên sớm đã nhìn chăm chú, cho nên dừng bước. Nhìn hắn dáng người bộ dáng, tựa hồ chờ đã lâu. Đồng dạng, theo Lý Tinh Nguyên ánh mắt, hắn sau lưng đại lượng đi theo thế lực hai mắt, cũng ào ào nhìn về phía thiên cơ thần bia vị trí. Cuối cùng phương hướng, giữa không trung hai bóng người đứng sừng sững. Một người người khoác thánh bảo, khuôn mặt lạnh lùng âm vụ. Một người gánh vác kiếm gỗ, tràn ngập tang thương cùng phong bụi. Chiến phủ Đường Vân bại lộ thân phận của hai người, chính là tế cốt cường giả. Nhưng vô luận là thánh sứ, cũng hoặc là biến mất 9 vạn năm Diêu Thanh, đều không phải là người bình thường có thể nhận ra. Cho nên thiên cơ thần bia phụ cận, tạm thời chưa có bất kỳ gợn sóng nào sinh ra, vẫn như cũng một mảnh yên lặng, tất cả mọi người tiếp tục đè thấp khí tức. Xem ra lại có người muốn khiêu chiến thiên cơ các kiếm thánh, cái này cùng nhau đi tới, cũng không phải là dễ dàng như vậy à. Nhìn kỹ, thánh bào lạc ấn chiến phủ, đây không phải là tế cốt thánh điện chuyên trúc đồ đằng sao. Trung quy là xuất thủ, tế cốt thánh điện cũng nhìn không được. Nói nhỏ âm thanh ảo ảo vang lên, cái kia chiến phủ phong bào không cách nào che giấu mảy may thân phận. Thế mà theo thật sát Lý Tinh Nguyên phía sau Tiêu Cảnh Thiên, hắn cổ đồng giới chỉ phía trên bỗng nhiên có sóng chấn động lượn lờ, tràn ngập cực đoan chấn kinh. Là Diêu Thanh. Tiêu Cảnh Thiên đệ thấp lấy khí tức, hoang mang không hiểu hỏi, tiền bối, Diêu Thanh là ai? Không đợi Dược Phong đáp lời, bên cạnh thân trọng khúc đồng dạng chấn kinh lên tiếng, Diêu Thanh biến mất Mãng Hà vạn năm lâu, thế mà cùng tế cốt người cùng một chỗ. Nói đến đây, Tiêu Cảnh Thiên nội tâm đã sinh ra hoài mình. Theo trong khẩu khí đến xem, vị này tên là Diêu Thanh đeo kiếm người, tựa hồ địa vị cực lớn. Diêu gia thập đại kiếm thánh, ngươi trung quy từng nghe nói a? Dược Phong thần thức ở vào trong giới chỉ, giờ phút này lại lần nữa truyền ra nặng nặng ngữ. Tiêu Cảnh Thiên lúc này toàn thân chấn động, cái gọi là Diêu gia thập đại kiếm thánh, cũng là phía trước cái kia đeo kiếm người. Không chỉ có một, tại tế cốt thánh sứ cùng Diêu Thanh hiện thân thời khắc, theo Lý Tinh Nguyên cước bộ dừng lại, thời khắc chú ý công việc rất nhiều đỉnh tiêm thế lực, bắt đầu ào ào nhận được tin tức. Nơi này đã cùng Bắc Thăng Thánh Triều rất gần, như vậy Bắc Thăng Thánh Triều nhân vật trọng yếu, lại làm sao có thể một chút tiếng gió đều nghe không được. Vũ Thánh hướng cảnh nội, Bắc Tĩnh Vương phủ. Một cái nào đó cổ kính lầu các ngoài hoa viên, ngày đó buông xuống Bách Luyện Thành công tử ca, ngồi tại ghế đá, trước mặt nấu lấy một bình trà xanh. Hắn tại Bắc Thăng Thánh Triều thân phận, hắn thực tương đương không tầm thường. Bắc Tĩnh Vương phủ là đương kim hoàng đế ban cho lãnh địa của hắn, Bắc Tĩnh Vương là hắn cha truyền con nối danh xưng, cùng hoàng thất có trực tiếp huyết mạch quan hệ. Chợt có gợn sóng không gian xuất hiện, ngay sau đó đi ra vị kia cung đình nha hoàn. Nàng hơi hơi cúi đầu, truyền âm nói, "Vương gia, có tình huống mới." Bắc Tĩnh Vương rơi ly, khuôn mặt bình tĩnh, nói, "Nha hoàn lược tỉ mỉ co quắp, Diêu gia thập đại kiếm thánh Diêu Thanh, giống như xuất hiện." Một lời rơi, Bắc Tĩnh Vương ly trà trước mặt anh một tiếng vỡ vụn, bị mất khống chế khí chàng đập náo loạn. Tên kia nha hoàn cũng không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp bị đánh bay. Như thế tiếng vang cùng động tĩnh, dẫn phát một hệ liệt phản ứng dây chuyền, chỉ thấy lầu các bên ngoài viện bá 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 phía dưới, xuất hiện đại lượng hắc kim nhân sĩ, đem Bắc Tĩnh Vương trùng điệp bảo vệ. Diêu Thanh thế mà trở về, đã sớm theo lão hoàng tổ trong miệng, từng nghe nói hắn một ít sự tích, không nghĩ tới hôm nay thì muốn gặp được chân nhân. Bắc Tĩnh Vương hai mắt lóe ra trước này chưa có qua mang, lập tức không có chút gì do dự, một bước đứng dậy, trực tiếp thực sự hướng thánh triều biên cảnh bên ngoài. Vị này sống ở trong sử sách kiếm thánh, thế nhưng là uy danh vạn năm. Dáng người của hắn, đừng nói vạn cổ khó gặp, cuối cùng cả đời đều rất khó mắt thấy phong mang. Rõ ràng, Diêu Thanh hiện thân, tất nhiên là bởi vì thiên cơ các người hầu kia. Tiếp đó, tất có một trận khoáng cổ chi chiến. Mà khi Bắc Tĩnh Vương trực tiếp đi lúc, tại thiên cơ thần bia vị trí, cũng rốt cục có người theo gia tộc truyền về trong tin tức, biết được Diêu Thanh thân phận. Chỉ trong tích tắc, chấn động bạo phát, không thể ngăn chặn xoay tròn mà lên. Người kia là Diêu Thanh. Hắn là Diêu Thanh. Thất thanh vang vọng, truyền vang bát hoang sơn dã. Hắn thiên cơ thần bia phụ cận tất cả mọi người, ào ào mắt lộ ra không dám tin, chăm chú nhìn phía trước vị trí, cái kia ngăn lại Lý Tinh Nguyên con đường hai bóng người. Trong đó một đạo, gánh vác trường kiếm, cũng không có chút nào kiếm ý sinh ra, nhưng nếu là cẩn thận cảm giác, liền có thể phát hiện hắn hô hấp bên trong đều là cực đoan lạnh lẽo phong mang. Ta sống 3 vạn năm, bên hai thủy chung nghe nói Diêu gia kiếm thánh danh tiếng, hôm nay thế mà nhìn thấy người sống. Đây chính là ta đời đời kiếp kiếp đều si mê sùng bái đối tượng a, ta muốn nói cho trong tộc tất cả mọi người. Thất Thanh tiếp tục, tràn ngập cùng nhiệt. Sống ở trong sử sách cổ lão nhân vật hiện thân, năm đó Mãng Hà mạnh nhất kiếm thánh phong tư, chinh phục vô số đời đời kiếp kiếp. Cho đến ngày nay, thanh danh của hắn đều không có rơi xuống mảy may. Làm thân phận bị đào ra về sau, toàn bộ thiên cơ thần bia phụ cận tất cả mọi người, tâm thần đều không thể lại tiếp tục trầm tĩnh. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 245, Diêu Thanh bại. Sống ở Mãng Hà trong lịch sử truyền kỳ nhân vật, bây giờ hiện thân tại Bắc Thăng Thánh Triều phụ cận, tin tức truyền ra vẹn vẹn trong phút chốc công phu, thì đã dẫn phát không thể tưởng tượng phong bạo. Kết hợp Lý Tinh Nguyên tay nâng thiên cơ thần bia chuyện tử, hắn xung quanh vạn dặm tất cả mọi người sĩ đều lâm vào cuồng nhiệt tâm tình bên trong. Hai đại kiếm thánh hôm nay tại Mãng Hà đời mới bên trong, không khác nào là một trận kỳ quan. Mà liên tại dừng bước lúc, Lý Tinh Nguyên thông qua thu tuyển tử truyền đến Ngọc Giản tin tức, đã biết được phía trước hai cái cản đường người thân phận. Không hề nghi ngờ, cái này chắc chắn là một trận liên quan đến Tế Cốt Thánh Điện cùng thiên cơ các danh dự chi chiến. Hai mục đích đối lập, trong lúc vô hình có tia lửa bắn tung tóe, Lý Tinh Nguyên tương đối bình tĩnh cũng không có chút nào bối rối, mà Diêu Thanh cũng giống như thế, tại loáng thoáng ở giữa, thử thăm dò sâu cạn của đối phương. Hắn Tế Cốt Thánh Sứ khẽ nhả lên tiếng, người này đến từ thiên cơ các, là cái kia cái gọi là thiên cơ các chủ người hầu, đồng dạng là kiếm tu. Đối với hắn, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Không xa vạn dặm viện binh đến đây, Tế Cốt Thánh Sứ hy vọng tự nhiên đặt ở Diêu Thanh trên thân. Vì xử lý thích đáng tốt Mãng Hà hạ du vị trí, một chỗ phân điện bị phá hủy sự tình, thánh sứ trước mắt còn chưa bẩm báo thánh chủ. Là ngoại bộ sự vật chủ ti, hắn có thể giải quyết thời điểm, đương nhiên sẽ không phiền phức những người khác. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, Lý Tinh Nguyên cường đại rõ như ban ngày, đành phải tự mình liên hệ Diêu Thanh. Không nghĩ tới Diêu Thanh qua nghe nói có đời mới kiếm thánh xuất hiện, không nói hai lời trực tiếp đến đây. Lời nói rơi xuống, Diêu Thanh bình tĩnh trả lời, chia 5 năm. Tế Cốt Thánh Sứ lông mày lúc này một cái, rất có chấn kinh chi sắc, khó mà tin được nói ra, hắn vậy mà có thể cùng ngươi cân sức ngang tài. Trong ấn tượng, Diêu Thanh thực lực phi thường khủng bố, chính là tuyệt đối thánh vương phía dưới đệ nhất người. Kiếm ý của hắn phong mang có thể bẻ gãy nghiền nát, tan rã thế gian tám thành trở lên thần thông thuật pháp, tự thân thì là thuần túy nhân gian sát khí. Cho nên Tế Cốt Thánh Sứ vô cùng rõ ràng, Diêu Thanh nhất định đã theo Lý Tinh Nguyên kiếm ý ba động bên trong, cảm giác được Lý Tinh Nguyên thực lực ở vào trình độ nào. Chỉ là không có nghĩ đến, cái này Lý Tinh Nguyên thế mà có thể cùng Diêu Thanh cân sức ngang tài. Ngươi khẳng định là nói cười, năm đó thánh chủ nhìn chúng ngươi kiên quyết định đến đỡ ngươi một thanh, chúng ta cũng tin tưởng, lão nhân gia ông ta ánh mắt tất nhiên sẽ không ra sai. Về sau quả thật như thế, ngươi thật sự khác hẳn với thường nhân. Cái này Lý Tinh Nguyên mạnh hơn, lại làm sao có thể so với ngươi so sánh. Diêu Thanh sau khi nghe xong, đã mất đi lại lần nữa bắt chuyện tâm tư, hắn một đôi điện mục đích chăm chú nhìn Lý Tinh Nguyên, tại Tế Cốt Thánh Sứ căn bản là không cách nào cảm giác được trong phạm vi. Lý Tinh Nguyên cùng Diêu Thanh trên thực tế, sớm đã sinh ra nhiều lần đáng sợ khí tràng va chạm. Kiếm ý vô hình, hô hấp phía dưới cũng là rồng tù ám kình trùng kích, tại trong không gian tàn phá bừa bãi oanh lay động, tốc độ mãnh liệt siêu việt người tu hành thần thức cảm ứng. Nếu không, Diêu Thanh cũng sẽ không nói ra câu kia chia 5 năm lời nói. Im miệng đi. Diêu Thanh bất chợt tới cảm giác bực bội, chăn Tế Cốt Thánh Sứ một trận nghẹn lời. Lập tức rốt cục một bước phóng ra, lăng không đạp về Lý Tinh Nguyên, tại kiếm ý ám kình trong đụng trạng, hắn hoàn toàn không cách nào chiếm được thượng phong. Làm đến hắn nội tâm đối với Lý Tinh Nguyên người này, không hiểu sinh ra hứng thú thật lớn. Đương nhiên, cái này hứng thú nguồn gốc từ tại giã tính bản năng. Tại kiếm đạo lĩnh vực cái này tu hành trong phạm vi, toàn bộ Mãng Hà chỉ có hắn Diêu Thanh vấn đỉnh qua đỉnh phong, nhìn xuống kiếm đạo dài đến 9 vạn năm. Bây giờ có người muốn đánh vỡ truyền thuyết của hắn, hắn há có thể ngồi được vững. Tại tất cả mọi người chặt chẽ chú ý trong ánh mắt, Diêu Thanh gánh vác trường kiếm, mặc dù vẫn chưa rút ra, nhưng đã có đáng sợ khí tràng oanh lay động mà ra. Chỉ trong nháy mắt dưới, thì bao trùm trong vòng nghìn dặm, làm đến trong sân bầu không khí đột nhiên biến đến vô cùng điệu hiệu, càng có hàn phong quét bên trong, ẩn chứa thấu xương chi ý. Cái kia giấu kín trong không gian tiêu cảnh thiên, hắn trong giới chỉ dược phong lại lần nữa thâm trầm lên tiếng, nhớ năm đó lão phu cùng Diêu Thanh còn hơi giao thủ qua. Dù sao tuổi trẻ khí thịnh, tại hắn lãnh xương kiếm vực phía dưới ăn qua không ít thua thiệt. Lúc này Diêu Thanh ra mặt cũng là một cái sát chiêu, rất rõ ràng hắn cảm thấy Lý Tinh Nguyên áp bách, đồng dạng vô cùng đáng sợ. Tiêu Cảnh Thiên nghe nói, nội tâm cực đoan chấn động, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm không muốn bỏ qua bất luận cái gì hình ảnh. Nhưng loại cấp bậc này chiến đấu, đã không phải là hắn có thể nhìn thấu chút nào. Mắt thường bên trong Diêu Thanh bước ra 3 bước, mà Lý Tinh Nguyên vẫn như cũ chưa từng khởi hành, có thể trong sân lượn lờ kiếm ý ba động, tu không sai biến đến vô cùng cuồng liệt. Dược phong thần thức siết chặt, khó có thể tin, Diêu Thanh kiếm vực bị phá ra. Vừa dứt lời, oeng, thiên điệu bỗng nhiên ngọng ngọng, tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, hoàn toàn không biết đến tột cùng phát sinh thứ gì, cái kia cuối tầm mắt thì hóa thành một mảnh vật trắng. Ngay sau đó vệt trắng nổ tung, tựa như một cái đồ vật bị vỡ nát, tách ra đáng sợ chói mắt lộng lẫy, khiến người trừng mắt mục đích nước, toàn bộ não hải đều lâm vào chấn lôi giống như gào thét bên trong. Nhìn chung Diêu Thanh, dáng người vẫn như cũ, nhưng khuôn mặt dị thường thâm trầm, trong đôi mắt lóe ra một luồng dấu giếm chấn kinh. Lãnh xương kiếm vực là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thần kỹ, đã từng bằng này ngang áp bát hoang đại thánh, nhưng ở lúc này, hắn căn bản không có thấy rõ Lý Tinh Nguyên động tác, thì phá vỡ một đạo to lớn lỗ hổng. Lỗ hổng hướng lên trời, cực kỳ đập vào mắt kinh hãi, người thường vô pháp trông thấy, nhưng ở vết trắng nổ tung về sau, Diêu Thanh nhìn vô cùng rõ ràng, không khỏi hít sâu một hơi. Nó rõ ràng là bị một luồng kiếm khí cho tươi sống xé thành hai nửa. Cái này sao có thể? Diêu Thanh trong lòng chấn động mãnh liệt, cũng không còn cách nào bảo trì nội tâm trầm tĩnh, cùng tự thân chính là tuyệt đại kiếm thánh cao ngạo tự tin. Trước mắt chỗ bày biện ra tới hình ảnh, có thể xưng cử thế hai tụ. Không chỉ có là hắn kiếm vực bị một kiếm xé mở, giống như bầu trời bị phân liệt, tạo thành vực sâu vạn trượng. Phải biết, hắn cùng Lý Tinh Nguyên còn chưa chính thức giao thủ, chỉ là ngăn cách khoảng cách thăm dò lẫn nhau. Mà coi như thế, mình đã rơi vào hạ phong. Diêu gia thập đại kiếm thánh uy danh, tuyệt đối không thể tại hôm nay vẫn lạc. Diêu Thanh hai mắt đột nhiên tách ra kiên nghị lộng lẫy, hắn thừa nhận Lý Tinh Nguyên cùng thuộc tại kiếm đạo độc tôn nhân vật. Nhưng trên một con đường này, vĩnh viễn chỉ có một cái tối cường giả. Bất luận lập trường, bất luận thiện ác thị phi, chỉ có đối kiếm đạo trung cực truy tìm. Hắn hướng về Lý Tinh Nguyên, bỗng nhiên bước ra bước thứ tư, khoảng cách càng thêm tiếp cận. Nhưng vào thời khắc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ vô cùng thâm thúy, ẩn chứa vô thượng thiên mà nói nghĩa khí tức, quần quần tràn ngập mà đến, thoáng qua tức thì đem hắn bao phủ. Đây là Diêu Thanh biến sắc lại biến, bất chợt tới cảm giác quanh thân lâm vào cực hạn kiếm ý phong mang bên trong. Đệ tử Lý Tinh Nguyên kiếm vực chi tràng, đồng dạng bạo phát, nhưng cùng hắn nhưng lại có thiên nhiên khác nhau, có như là khe rãnh giống như trên lệch thật lớn. Nơi này khác, Lý Tinh Nguyên thanh âm cũng cuối cùng từ phía trước truyền đến. Ngươi rất mạnh, thậm chí cần ta toàn lực ứng phó. Nhưng ở truy tìm kiếm đạo chân lý trên con đường này, ngươi ta ở giữa hoàn toàn khác biệt, thậm chí ngày đêm khác biệt. Nếu như ngươi ngộ qua vô tự thiên thư, như vậy có lẽ hôm nay ta không phải là đối thủ của ngươi. Lý Tinh Nguyên nói xong, tay phải chậm rãi khoác lên chu công kiếm phía trên. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 246, uy danh phá, truyền thuyết sụp đổ. Mà nghe nói lời này Diêu Thanh, đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Vô tự thiên thư. Theo Lý Tinh Nguyên triển lộ tự thân kiếm vực chi chàng thời điểm, hắn thì nhìn ra, chính mình cùng Lý Tinh Nguyên trô đi kiếm đạo con đường, cái kia là hoàn toàn khác biệt. Loại cảm giác này, tựa như chính mình là bảng môn tà đạo, mà Lý Tinh Nguyên là tình quang đại đạo. Hai cái con đường khác biệt, gấp rút thì hắn Diêu Thanh tại Lý Tinh Nguyên trước mặt, căn bản là không có cách quản thúc, chỉ có bị động. Giờ phút này trong lời nói ý tứ, loáng thoáng ở giữa để lộ ra một cái, đối với kiếm đạo chân lý ẩn chứa thiên địa đạo nghĩa đồ vật, tên là Vô Tự Thiên Thư. Giống như Lý Tinh Nguyên chính là ngộ qua trong đó kiếm đạo hàm nghĩa, mới có bây giờ loại này khủng bố, mà thuần túy kiếm vực. Không kịp nghĩ sâu, làm Lý Tinh Nguyên tay phải khoác lên chu công kiếm phía trên lúc, càng mãnh liệt hơn cuồng bạo kiếm ý xuất hiện. Diêu Thanh không cho phép mảy may lời biếng, hắn đồng dạng khí chàng toàn bộ khai hỏa, lực lượng tăng lên điên cuồng đến cực hạn, càng là hung hăng chấn một chút trường kiếm. Làm đến trường kiếm ngoại tầng chốc ra, lộ ra trong đó sâu hào quang màu đỏ. Tại bên ngoài sân, vạn dặm phạm vi bên trong, đại lượng thế lực cường giả đã không cách nào mở ra hai mắt, thậm chí ngay cả thần thức đều khó mà thẩm thấu mảy may. Bọn họ cũng không rõ ràng, tại vực trường bên trong hiện nay phát sinh thứ gì. Nơi xa, lại lần nữa xuất hiện một đội nhân mã. Màu ngọc bạch cờ xí tung bay, là cấn Bắc Tĩnh Vương phủ bốn chữ lớn. Ngăn cách khoảng cách thật xa, cố kiệu trong đó Bắc Tĩnh Vương thì cảm giác được dị thường thấu xương kiếm ý. Hắn đột nhiên ngước trời, hai mắt ngưng trọng nhìn qua phía trước, mênh mông vô biên kiếm vực chi tràng, lông mày chăm chú nhăn đến cùng một chỗ. Cực kỳ đáng sợ ba động, đây chính là Diêu gia thập đại kiếm thánh uy áp. Không, không thích hợp. Bắc Tĩnh Vương ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái vực sâu khổng lồ khe rãnh, nó đem thiên địa tầng mây cùng tất cả linh khí đều phân thành hai nửa. Nguyên bản Bắc Tĩnh Vương còn chưa thấy rõ ràng đây là vật gì, nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện, đây rõ ràng cũng là một đạo kiếm khí tàn ảnh a. Rất nhanh, hắn lại phát giác được giữa thiên địa ẩn chứa hai cỗ kiếm vực khí tức, bên trong một cái đã tàn phá không chịu nổi. Giấu trong lòng kinh nghi bất định nỗi lòng, hắn trực tiếp cất bước đi vào vệt trắng bên trong, thừa nhận vô tận kiếm ý phong mang, chuẩn bị nhìn xem bên trong đến tột cùng phát sinh thứ gì. Không chỉ có một, nơi xa vị trí, Tiêu Cảnh Thiên giới chỉ tiếp tục run run, dược phong không ngừng giống to, muốn cho Tiêu Cảnh Thiên lại tới gần điểm. Trận này kiếm thánh ở giữa khoáng cổ chiến dịch, nếu như không cách nào mắt thấy rõ ràng, cái kia tất nhiên là cả đời tiếc nuối. Chỉ là Tiêu Cảnh Thiên còn chưa cất bước, Bắc Tĩnh Vương vừa mới đến biên giới, giữa cả thiên địa vệt trắng, thì tu không sai ở giữa hầm mất. Hắc động đột nhiên phát sinh, phút chốc hút sạch trong vòng nghìn dặm 13 màu, làm đến toàn bộ thế giới lâm vào vô biên hắc ám, mà liền tại Lý Tinh Nguyên vị trí, lại có thâm thúy cực hạn tinh mang xuất hiện. Đó là chu công kiếm khí tức, bị thôi phát tới được đỉnh ngọn núi. Nhìn chung Lý Tinh Nguyên phía trước, Diêu Thanh trường kiếm đồng dạng đổi lại một bộ màu đỏ thẫm, toàn bộ khí chàng nhấc lên phun trào lấy vô cùng nóng nảy ba động. Có thể thấy được Diêu Thanh cái trán đã là gân xanh nổi lên, hai tay háo tại gió đột ngột bên trong bị xé nứt, lộ ra mạnh mẽ hai tay. Kinh người như thế tụ lực, tạo thành gợn sóng, đã có thể xương diệt thế chẳng cảnh. Tình cảnh này nhìn ngây người tất cả mọi người, Tiêu Cảnh Thiên giật mình tại nguyên chỗ, Bác Tĩnh Vương đồng tử ngưng tụ, đồng dạng không tiếp tục tới gần. Loáng thoáng ở giữa, tại Lý Tinh Nguyên cùng Diêu Thanh ở giữa, cái kia lĩnh vực phạm vi đã trở thành chôn vùi chẳng sợ. Phàm là tới gần người, nhất định thân tử đạo tiêu. Như thế ba động, đã sánh vai Thánh Vương. Dược Phong nhìn thấy phía trước hai đại kiếm thánh dáng người, khó tả nội tâm chấn kinh. Tại kiếm đạo trên đường, Lý Tinh Nguyên cùng Diêu Thanh hai người, mấy cái hồ đã trở thành đại biểu, nhưng ở hôm nay bên trong, ngay trong bọn họ chắc chắn chỉ có một cái người thắng. Đồng dạng, tại vệt trắng tán loạn, thiên địa lâm vào hắc ám về sau, trong vòng nghìn dặm tất cả thế lực cường giả cũng toàn bộ nhìn thấy như thế hình ảnh. Mắt thường khó có thể phân biệt, thần thức khó có thể thẩm thấu. Bọn họ không cách nào nhìn ra, đến tột cùng người nào tại chiếm thượng phong. Bầu không khí đột nhiên ngưng trệ, tất cả mọi người hô hấp đều sản sinh biến hóa, lồng ngực giống như thấu xương giống như đau đớn, thánh tàng đang run sợ bên trong không cách nào ngưng tụ mảy may chân nguyên. Mà liên tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, Lý Tinh Nguyên chu công kiếm, rốt cục ra. Ông, một cái kiếm mang quét ngang, hóa thành thiên địa duy nhất nhan sắc, ngang đóng nửa bầu trời, che mất Diêu Thanh tất cả ánh mắt. Hắn đồng dạng cắn răng, tại Lý Tinh Nguyên kiếm vực bên trong gượng chống lấy tự thân không ngã, đánh ra trường kiếm chi lực. Hai kiếm khí lớn lúc này va chạm, chỗ tạo thành hủy diệt gợn sóng phút chốc hướng về tứ phía bát hoang quét ngang, sát cái kia chính là dãy núi tăng dã, bụi đất tung bay. Có thể thấy được linh khí bị tách rời, đại xuất hiện vô số đá vụn. Nhưng ngay tại va chạm nổ tung sau đó trong nháy mắt, Lý Tinh Nguyên kiếm mang lấy một loại vô cùng bao trùm tư thái, tươi sống băng diệt Diêu Thanh kiếm mang. Nơi này khác, Diêu Thanh mặt như màu đất, như gặp phải trọng kích, trực tiếp đối diện phun máu bay ngược. Cái kia phía sau tế cốt thánh sứ từ đầu đến cuối đều hoàn toàn không có thấy rõ ràng giữa hai bên, đến tột cùng là như thế nào giao chiến. Đủ khả năng mắt thấy, duy có trước mắt cái này trực quan kiếm mang va chạm. Dựa theo đạo lý tới nói, đây cũng là Lý Tinh Nguyên cùng Diêu Thanh hai người lần thứ nhất giao thủ mới đúng. Có thể Diêu Thanh lại là tại chỗ không địch lại, bị kiếm mang chấn hai tay rớm máu, thân thể bay ngược. Cái này, điều đó không có khả năng a. Tế cốt thánh sứ nội tâm lật lên sóng lớn ngập trời, sắc mặt hóa thành đầy trời hoảng sợ, toàn bộ thần hồn đều không cầm được run rẩy lên. Sự thật bày ở trước mắt, bay ngược người cũng không phải là Lý Tinh Uyên, mà chính là Diêu Thanh. Làm toàn bộ Mãng Hà 9 vạn năm tới truyền thuyết, tại lúc này nát rối tinh rối mù, đã mất đi tất cả uy danh. Đồng dạng chứng kiến giờ khắc này Bắc Tĩnh Vương, hai mắt đã nhìn đăm đăm. Cái kia thủy trung vây xem chưa từng ly khai bát hoang thế lực cường giả, thuộc về Diêu Thanh không ít trung thực fan, đều là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, hoàn toàn tĩnh mịch. Kiếm mang che trời, gào thét đi hướng nơi xa. Đổ vào phế tích bên trong Diêu Thanh từng trận ho ra máu, sắc mặt đau thương. Tại chính thức đỉnh cao cường giả ở giữa, giao chiến trên thực tế chỉ cần miểu miểu mấy chiêu liền có thể phân ra thắng bại. Diêu Thanh bại, tại trước mắt bao người bị Lý Tinh Nguyên đánh bại. Luận đến thuần túy kiếm ý phong mang, hắn căn bản không phải Lý Tinh Nguyên đối thủ. Vẫn là câu nói kia, vẫn là cái kia tên là Vô Tự Thiên Thư đồ vật. Cả hai đi kiếm đạo con đường khác biệt, chỗ sáng tạo ra kiếm mang trình độ khác biệt, dù là thực lực cảnh giới có phần có khoảng cách, nhưng trên thực tế thật giả có thể thấy được luống đốn. Diêu Thanh bại. Tại cực hạn tĩnh mịch bên trong, đột nhiên vang lên một câu không dám tin thét lên thanh âm. Phế tích bên trong, Diêu Thanh lại không kiếm thánh phong tư, đã từng Mãng Hà truyền thuyết bị đánh nát, đem tất cả mọi người mộng đồng dạng nhận biết, đồng dạng đánh vỡ nát. Đây hết thể kẻ đầu tiêu, chính là cái này tay nâng thiên cơ thần địa, đến từ thiên cơ các cường giả. Có như vậy một trong nháy mắt, tất cả mọi người não hải đều nổi lên một cái dị thường đáng sợ tín hiệu. Mà Lý Tinh Nguyên đống nhiên thu đến Ninh Viễn tin tức, nhất thời mắt liếc nhìn tất cả mọi người, đem thiên cơ thần địa trực tiếp đứng sừng sững, hàng đầu đỉnh phong hào trực tiếp hiện lộ. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 247, Phong Thánh Người, Vinh Quang Vô Hạn. 10 vạn năm mạnh nhất kiếm thánh. Cái kia sáng loáng, lóe ra dị dạng kinh thiên lộng lây phong hào, lộ ra vô thượng tôn uy khí độ, tại Lý Tinh Nguyên ý chí bên trong, triển lộ giữa thiên địa, tầm mắt mọi người bên trong. Nổi bật thiên cơ thần bia phía trên, dấu ấn kia phong thánh bảng bà chữ to, làm đến Lý Tinh Nguyên phong hào danh tiếng, lại thêm một phần cao quý biểu tượng. Cùng lúc đó, Lý Tinh Nguyên lời nói, cũng lần đầu tiếng vọng bát hoang, truyền vang thế giới. Trời ban ta Lý Tinh Nguyên danh tiếng, kiếm đạo vạn cổ như hạo dương chi sáng chói. Nay phong thánh bảng dưới, ta chính là mạnh nhất kiếm thánh. Thanh âm lọt vào toàn trường trong thai mỗi một người, xông vào mỗi người náo hải, nổi bật nhãn cầu chói mắt phong hào lộng lẫy, để tâm thần của mọi người sinh ra khó nói lên lời hoành kích. Tại tuyệt đối sự thật trước mặt, bất luận cái gì tự dưng suy đoán cũng không có hảo ý chửi tới, toàn diện tự sụp đổ, không có chút ý nghĩa nào. Theo cái này cùng nhau đi tới, Mãng Hà lưu vực rất nhiều người đều đã biết được phong thánh bảng tồn tại, cùng thập đại phong hào xuất thế. Cho nên bọn họ rất rõ ràng, Lý Tinh Nguyên trên đỉnh đầu phong hào, ý vị như thế nào. Diêu Thanh đã bị thua, hắn là Mãng Hà mỗi người nội tâm bên trong, một vị tuyệt đại kiếm thánh, dáng người lại ngã xuống Lý Tinh Nguyên trước mặt. Kết hợp với suy nghĩ phía dưới như vậy hình ảnh, làm đến phong thánh bảng hàm nghĩa, phút chốc đẩy lên đỉnh phong. 10 vạn năm mạnh nhất kiếm thánh, cái này phong hào ban bố hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, chính như cùng trước đó Bách Luyện Thành, cái kia thần bí tiêu ra con nối dõi một dạng. Mãng Hà đệ nhất dược thánh, đồng dạng không có vấn đề. Vô luận trong này phải chăng cất giấu một số còn lại bí ẩn, nói tóm lại chỉ cần phong hào đích thật là treo ở người nào đó trên đầu, như vậy người này thì nhất định là cùng phong hào tương quan, hoặc là trực quan, hoặc là thâm tàng. Hôm nay, Lý Tinh Nguyên dùng hành động lại lần nữa chứng minh, hắn tay nâng thiên cơ thần địa, chính là chí cao vô thượng biểu tượng. Nhìn qua một màn như thế tế cốt thánh sứ, khuôn mặt sớm đã triệt để tan rã, đồng tử ngưng tụ lộ ra vô hạn kinh hãi. Hắn không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh thứ gì, nhưng có thể khẳng định là, không đi nữa thì không còn kịp rồi. Khẽ cắn môi, đông nhiên phất ống tay áo một cái, trực tiếp cuốn lên Diêu Thanh, trực tiếp thi triển bí pháp độn nhập không gian bên trong. Mà giờ này khắc này bát hoang đông đảo cường giả, ánh mắt lại là sớm đã từ trên người bọn họ thoát ly, chết chăm chú vào Lý Tinh Nguyên trên đỉnh đầu. Bọn họ ánh mắt tiếp tục biến ảo, tiết lộ ra ngoài tâm tình càng là tràn ngập khó tả ba động. 10 vạn năm mạnh nhất kiếm thánh. Nói như vậy, hắn mới là chúng ta Mãng Hà đời mới bên trong, vấn đỉnh kiếm đạo chi đỉnh người. Diêu Thanh bị thua, Sự thật thắng hùng biện, còn có cái gì so lúc này chẳng cảnh càng có sức thuyết phục. Chúng ta một đường đi theo đến đây, vì chính là tìm tòi hư thực, nhìn xem cái này thiền cơ các đến tuột cùng làm cái gì mờ ám, không nghĩ tới lại mắt thấy một cái truyền kỳ vẫn lạc. Phong Thánh bảng tổng cộng có thập đại phong hào, đều là cái nào đó trong lĩnh vực đỉnh phong tồn tại, hoặc là có đặc thù năng lực nhân vật, không biết còn lại phong hào sở hữu giả đều là người nào. Đệ nhất dược thánh đã xuất thế, trước đó tại Mãng Hà còn lại chi mạch bên trong, tựa hồ còn có quan hệ với đan thánh nghe đồn. Những thứ này đối với chúng ta mà nói, đều là không quan trọng, ta ngược lại thật ra cực kỳ quan tâm, cái này phong thánh bảng không có gì ngoài tuyên bố phong hào bên ngoài, hắn sở hữu giả là không vẫn còn có chỗ tốt. Diêu Thanh cùng Tế Cốt Thánh Sư rời đi, đột nhiên thì lâm vào không người quan tâm cục diện. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tinh Nguyên, lời nói liên tiếp, hô hấp càng là hơi có gấp, thậm chí thì liền đề tài đều bị trực tiếp kéo dài. Phong thánh bảng ý nghĩa là cái gì? Là không vẫn còn có phong hào. Mắt thấy cảnh tượng như thế, Bắc Tĩnh Vương thần sắc hiện ra hoàn toàn trắng bệnh. Đối với bọn hắn Bắc Thăng Thánh Triều mà nói, phong thánh bảng xuất thế tuyệt không chỉ có chỉ là lúc này xem ra đơn giản như vậy. Lý Tinh Nguyên đến từ Thiên Cơ Các, hắn tọa chấn lấy 10 vạn năm mạnh nhất kiếm thánh phong hào. Như vậy thì mang ý nghĩa Thiên Cơ Các thực lực nội tình có thể là vượt quá tưởng tượng, bởi vì ai cũng không biết Thiên Cơ Các bên trong còn có dạng gì cường giả. Đi qua đầu này mạch suy nghĩ, xuống chút nữa suy nghĩ sâu xa, không khỏi làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Phong thánh bảng sau lưng ẩn chứa một cái cực kỳ khủng bố thần bí thế lực a. Đây đối với toàn bộ Mãng Hà đại thế giới bố cục, chẳng lẽ sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì sao? Đáp án là khẳng định. Lúc trước Bắc Tĩnh Vương tại mắt thấy luyện dược thịnh hội công việc về sau, còn cũng không có sinh ra như vậy nỗi lòng. Bởi vì khi đó Lý Tinh Nguyên còn chưa đi vào ánh mắt, tại hắn trong nhận thức biết, thiên cơ các đại khái là cái nào đó thông hiểu cổ văn, hiểu rõ trong ngoài tồn tại. Liên quan tới thực lực nội tình chờ một chút, hắn cũng không có bất kỳ cái gì suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là lúc này khác biệt, Lý Tinh Nguyên là thiên cơ các người a, hắn đánh bại Diêu gia thập đại kiếm thánh. Lại thêm trước đó, hắn hơi có nghe nói Tịnh Môn sự kiện, rất nhiều thứ liền trực tiếp nổi lên mặt nước, biến đến mức dị thường đáng sợ. Nguyên bản hắn còn chưa tin, Tịnh Môn làm nhiều mặt thần môn một trong tồn tại, nội tình rất không tệ, thuộc về có tên tuổi thế lực, như thế nào trong vòng một đêm tao ngộ đổi biến. Lúc ấy vẫn chưa để ở trong lòng, nhưng giờ phút này lại là chặt chẽ tương liên, không cần cãi lại mảy may. Phải nhanh một chút đem tin tức truyền về Thánh Triều. Bắc Tĩnh Vương dự cảm đến Mãng Hà tức đem nên đón dung chuyển, tranh thủ thời gian quay người hướng về Thánh Triều cảnh nội tiến đến. Mà Thiên Cơ Thần Bia thì đứng sừng sững ở nơi đây, cắm rễ tại Diêu Thanh bị thua vị trí, giống như là một tòa Mãng Hà mệnh môn, sừng sững không ngã. Xung quanh vạn dặm thế lực cường giả, đề tài càng ngày càng nghiêm trọng, theo ngắn ngủi thời gian rời đổi, phong thánh bảng bị đẩy lên đỉnh phong. Xa chỗ ngồi, lại lần nữa xuất hiện hai bóng người. Thôn trưởng Vô Danh cùng Sở Hồng Vân một đường từ Hạ Du truy tìm mà đến, rốt cục đến Lý Tinh Nguyên nơi này. Có thể thấy được xung quanh khí thế cầu vồng, trong vòng vạn dặm tràn đầy Mãng Hà bát hoang nhân sĩ, trong không khí còn sót lại lạnh lẽo kiếm ý, hơi hơi thấu xương hơi có giờ mát. Nơi này xảy ra chuyện gì? Sở Hồng Vân có chút kinh hãi. Một đường chạy đến, ngược lại là nghe nói không ít tin tức, biết được thiên cơ các một vị người hầu, tay nâng lấy thần bí cự đại thạch địa. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, càng thêm mãnh liệt, tốc độ tự nhiên càng nhanh. Lúc này rốt cục đến, bị trước mắt chỗ hiện ra cảnh tượng, kinh hãi có chút không rõ ràng cho lắm. Là Diêu Thanh. Vô Danh bắt được xung quanh các loại thanh âm đàm thoại, rất nhanh hiểu được trước đó phát sinh ở chuyện nơi đây. Cùng thuộc tại một thời đại, Vô Danh tự nhiên cùng Diêu Thanh có chút quen thuộc. Diêu Thanh bại bởi Lý Tinh Nguyên, đây quả thực. Vô Danh kinh hô. Sở Hồng Vân đồng dạng thân thể chấn động, khó có thể tin nói, đây quả thực thật không thể tin. Không, đây là trong dự liệu sự tình. Vô Danh khẩu khí đột nhiên chuyển thành bình thản, lập tức khỏe miệng lộ ra ý cười. Thiên cơ các hạng thế không mở, năng lực siêu phàm thoát tục, mãi mãi cũng không phải thường nhân có thể phỏng đoán cùng lý giải. Tại Vô Tự Thiên Thư ra đời trước đó, thiên cơ các dị thường thần bí. Tại Vô Tự Thiên Thư ra đời về sau, thiên cơ các vẫn như cũ thần bí. Nó giống như một mảnh vô cùng vô tận tinh hải, trông không đến bị ngạn, nhìn không thấu đầu đuôi. Ngươi cho rằng cái kia chính là thiên cơ các toàn bộ? Thật tình không biết ngươi coi là, đều tại trong lòng bàn tay của nó. Mời bạn đọc Thiên Địa Đại Đạo nếu như đang muốn tìm mảnh cơ trí, lãnh khốc cùng giản nhân vật phụ không hề thua kém. Chương 248, một phương ngụy thần, phản thì phản. Diêu Thanh cố nhiên là thời đại bên trong kinh hãi tuyệt kiếm thánh, nhưng loại chuyện này thả tại thiên cơ các chiến thân, liền không có như vậy ngoài ý muốn. Đương nhiên, chỉ nhằm vào Vô Danh một người mà nói. Dù sao tại Mãng Hà Hạ Du nhiều năm bên trong, hắn bên thai thủy trung lưu truyền thiên cơ danh tiếng, đối thiên cơ tán đồng cảm giác vô cùng sâu sắc. Chắc hẳn cái kia chính là phong thánh bảng khởi nguyên. Hết thảy bí mật đều ở bên trong. Vô Danh nói sang chuyện khác, nhìn về phía cái kia thiên cơ thần địa. Có khoảnh khắc như thế, hắn không khỏi có chút cực kỳ hâm mộ Sở Hồng Vân. Bởi vì Sở Hồng Vân thu được phong hào, bản thân đã là thuộc về phong thánh bảng trong hàng ngũ nhân vật. Trong lúc vô hình, tựa hồ Sở Hồng Vân cùng mình kéo ra một cái chênh lệch. Thân phận biểu tượng, danh vọng trình độ chờ một chút, đều có khác biệt cực lớn. Trước đó Mãng Hà Hạ Du Trường Sinh bảng, hắn quý là thứ nhất người, nhưng ở Mãng Hà chủ mạch, Trường Sinh bảng cũng sẽ đổi mới, ý nghĩa liền không có trọng yếu như vậy. Ở chỗ này, cuộc sống về sau chỉ sợ mọi người truy tìm mục tiêu là phong thánh bảng không thể nghi ngờ. Không biết cái này thiên cơ thần địa có thể hay không mang ta đi hướng thiên cơ các gặp mặt thiên cơ thần nhân. Trong miệng ngươi nói Vô Tự Thiên Thư thực sự quá hấp dẫn người. Sở Hồng Vân cảm thán, mà Vô Danh sau khi nghe xong không khỏi làm ra một cái suy thủ thế. Tại Thiên Cơ Các còn chưa công bố trước đó, chúng ta vẫn là không muốn vào trước là chủ, dù sao phong bạo càng lớn, cục thế càng là hỗn loạn. Trước mắt Vô Tự Thiên Thư chỉ ở Mãng Hà hạ du lưu truyền, mà lại chỉ có chúng ta nhất mạch kia, đến mức đến đón lấy Thiên Cơ thần nhân sẽ có dạng gì dự định, không phải ta chờ có thể phỏng đoán. Đương nhiên, ta cũng hy vọng cũng có ngày có thể mắt thấy Thiên Thư. Lời nói rơi xuống, Sở Hồng Vân nhẹ gật đầu. Loại này bí mật kinh thiên, còn chưa lưu truyền đến chủ mạch nơi này, trên thực tế đối với hắn cá nhân mà nói, cũng là một chuyện tốt, dù sao không có nhiều như vậy người cạnh tranh. Hai người lẫn nhau nói chuyện với nhau, nhìn qua phía trước, bát hoang vạn dặm các phương nhân sĩ, chỗ bày biện ra tới cảnh tượng, nội tâm thổn thức không thôi. Lúc này theo sự kiện tiếp tục lên men, tin tức sớm đã thông qua các loại thái mắt, không ngừng truyền bá. Diêu gia thập đại kiếm thánh đột nhiên hiện thân, ngăn cản Lý Tinh Nguyên đường đi, kết quả bị Lý Tinh Nguyên một kiếm đánh bại, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Ngay sau đó lại có phong hào xuất thế, 10 vạn năm mạnh nhất kiếm thánh danh tiếng, vững vàng chắc chắn tọa trấn tại Lý Tinh Nguyên trên đỉnh đầu, kinh thiên động địa tại chỗ tất cả mọi người. Cái này khoáng cổ đại sự, tại Mãng Hà chủ mạch bây giờ thời đại bên trong, tuyệt đối thuộc về đầu các loại cấp bậc. Lại thêm Lý Tinh Nguyên đã đem Thiên Cơ thần bia đứng sừng sững, để hết thảy phong bạo cùng đề tài, toàn bộ có rơi vào. Cái kia Diêu Thanh bị thua vị trí, như vậy có mới địa lý xưng hô, hắn Thiên Cơ thần bia riêng một ngọn cờ. Mà giờ này khắc này, Diêu Thanh đảo vong phương hướng, tế cốt thánh sứ sắc mặt tái nhợt, sử dụng bí thuật không ngừng xuyên toa không gian bên trong. Mãng Hà chủ mạch sao mà to lớn, địa vực cực sự rộng lớn, hắn cũng không dám trở lại trong thánh điện, đang chuẩn bị đem Diêu Thanh mang đến một chỗ phân điện tĩnh dưỡng. Không nghĩ tới Diêu Thanh bỗng nhiên tránh thoát, mồ hôi lạnh theo trên trán tràn ra, nhưng lại kiên định lên tiếng, "Để cho ta trở về." Tế cốt thánh sứ sững sờ, bị điên giống như hô, "Ngươi điên rồi. Ngươi lúc này trở về, chẳng phải là bị vạn người phỉ nổ. Đệ nhất kiếm thánh bị thua cho người khác, uy danh như vậy vẫn lạc cùng băng diện, tại Mãng Hà chúng sinh trong mắt, không có cái gọi là tiếc nuối, bởi vì luật rừng bên trong, người thắng làm vua. Có kiện sự tình ta nhất định muốn biết rõ ràng." Diêu Thanh khăng khăng như thế, hắn bại vào Lý Tinh Nguyên chi thủ, vĩnh viễn cũng không quên được, cái kia theo Lý Tinh Nguyên trong miệng nói ra ngữ. Như thế nào Vô Tự Thiên Thư? Kiếm đạo chi đổ phiếu miểu vô biên, hắn là tại tế cốt thánh chủ trợ giúp dưới, mới nắm giữ lúc này thành tựu ngày hôm nay. Có thể trải qua 9 vạn năm, lại phát hiện mình đi con đường, chính là sai lầm. Loại đả kích này so bị thua còn một lớn, đó là đối đạo tâm sụp đổ, là đối với tu hành tàn khốc phủ quyết. Mà đáp án ngay tại Lý Tinh Nguyên chỗ đó, ngay tại Vô Tự Thiên Thư bên trong. Hắn muốn biết, cái gì mới thật sự là kiếm đồ? Ngươi nhất định là điên rồi. Tế cốt thánh sứ cực đoan quái dị nhìn qua Diêu Thanh, thậm chí đôi mắt tiếp tục biến ảo. Tại cùng Thiên Cơ các nhiều lần như vậy va chạm ma sát bên trong, tế cốt thánh điện liền không có lật về qua một ván. Theo nhiều năm trước, một phần gia châu quyển trục bắt đầu lên, Thiên Cơ các thì thủy chung cưỡng chế tế cốt một đầu. Đầu tiên là tế thú bị thành vũ vỡ nát, sau là ma quốc bị vỡ nát, lại là thiên sát bị vỡ nát, ngay sau đó thế mà thì liền phân điện cũng bị tăng giã. Trọng đại như thế đả kích, toàn diện đều là tế cốt thánh sứ một người đang chịu đựng. Bởi vì hạ du sự vụ, trên cơ bản từ hắn dốc hết sức trường khống, chỉ có đến chính mình không cách nào trường khống thời điểm, mới có thể hướng chủ điện bẩm báo. Nhưng là hắn có dám a? Không giải quyết được những chuyện này, hậu quả là cái gì hắn vô cùng rõ ràng. Lúc này Diêu Thanh lại bị thua tại Lý Tinh Nguyên, việc này đem triệt để không cách nào khống chế, sẽ ở thời gian ngắn ngủi bên trong truyền vào chủ điện trong hai. Đến lúc đó thuộc về mình thẩm phán cũng sẽ tới. Như thế tiết cốt bên trong, Diêu Thanh thế mà còn muốn trở về. Ta sẽ cùng thánh chủ báo cáo tình huống, đây hết thảy nguyên do sự việc cũng không liên can tới ngươi. Diêu Thanh cắn răng, chống đỡ lấy chính mình thân thể trọng thương, chuẩn bị trở về Thiên Cơ thần bia chỗ đó. Tế cốt thánh sứ gặp này, minh bạch chính mình ngăn không được. Hắn hít thở sâu một hơi, lời nói thâm thiện nói, "Diêu Thanh, ngươi muốn rõ ràng một việc, ngươi bây giờ vẫn là thánh điện người, vẫn là lệ thuộc vào thánh chủ dưới trướng nô tài. Bản sứ bất luận ngươi muốn làm gì, nhưng cái này vấn đề lập trường, ngươi có thể muốn thật tốt cân nhắc. Hôm nay ngươi nếu là trở về, chính là vi phạm với năm đó ký kết khế ước, nó hậu quả là cái gì, cũng không cần bản sứ nhiều lời a." Nói xong, Diêu Thanh sắc mặt lúc này biến đổi. 99.900 năm nô dịch, đổi lấy cả đời vinh dự, cũng mang cho toàn bộ Diêu gia duy trì vạn năm rầm rộ. Nhưng tất cả những thứ này cơ sở đều tại chính mình vì thánh chủ mở rộng lãnh thổ phía trên. Nếu là vi phạm với khế ước, như vậy không chỉ có chính mình sẽ mất đi sinh mệnh, thì liền toàn bộ Diêu gia đều sẽ thu đến liên lụy. Đến lúc đó đừng nói tìm hiểu Vô Tự Thiên Thư tin tức, e sợ cho gia tộc sẽ có tai họa ngập đầu. Diêu Thanh chần chờ một chút, cuối cùng hắn thân phận địa vị, chính mình chỉ là thánh chủ công cụ. Luận đến quyền nói chuyện, hoàn toàn chính xác đứng không vững mảy may góc chân. Mà mắt thấy một màn này tế cốt thánh sứ, khóe miệng lúc này hơi hơi dương lên, "Đi thôi, dưỡng tốt thân thể lại nói, thánh chủ bên kia ta sẽ xử lý." Nói, hắn lại lần nữa phất tay áo, chuẩn bị mang theo Diêu Thanh đi hướng một chỗ phân điện. Chỉ là còn chưa khởi hành, đột nhiên có lao hàn mang nổ tung, phút chốc hỏng mất hắn quanh thân cương khí, sự lạnh lẽo cực hạn kiếm ý, tại chỗ chấn hắn chân nguyên tán loạn. "Ngươi dám phản ta?" Tế cốt thánh sứ không dám tin quay người, nhìn qua đột nhiên làm khó dễ Diêu Thanh. Chẳng biết lúc nào, Diêu Thanh thần sắc hóa thành một mảnh thanh lãnh. "Tế cốt nô dịch ta dòng dã 9 vạn năm, chẳng lẽ còn chưa đủ ạ? Tại trong mắt của các ngươi, ta có hay không chỉ là một con chó? Nếu như thế, ta vừa lại không cần lại mời các ngươi mảy may. Một phương ngụy thần, an tươi nuốt sống đồ vật thôi, phản thì phản. Mời bạn đọc Thiên Địa Đại Đạo nếu như đang muốn tìm mảnh cơ trí, lãnh khốc cùng giản nhân vật phụ không hề thua kém." Chương 249, thiên thư buông xuống. Diêu Thanh dù là bị Lý Tinh Nguyên một kiếm bổ thương tổn, cũng không phải tế cốt thánh sứ có thể chống lại. Tại đột nhiên như thế tập kích dưới, càng là làm đến cục diện sinh ra không thể nghịch chuyển biến hóa, nương theo lấy Diêu Thanh lành ngự truyền ra, đã là hoàn toàn vẹt mặt. Thánh chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Tế cốt thánh sứ nào dám lưu lại, thần sắc kinh biến lại lần nữa thi triển thuật pháp, chuẩn bị thoát đi Diêu Thanh phạm chủ. Nhưng Diêu Thanh sát ý đã lên, như thế nào lại lưu lại người sống? Hắn liều mạng vết thương đổ xuống nguy hiểm, tại đầu ngón tay lượn lờ một vệt kiếm ý phong mang, ẩn chứa lôi đỉnh màu tím, nhất chỉ đánh vào tế cốt thánh sứ trên trán. Tránh lui không kịp, bi thảm kiếm mang nổ tung. Thánh sứ xương trán tại chỗ nát ra vết nứt, thần thức lâm vào một mảnh hoảng hốt bên trong, hắn vừa mới ngưng tụ thuật pháp cũng theo đó tán loạn mà ra. Ta vong hồn dưới kiếm vô số, tuyệt không nhiều ngươi một cái. Diêu Thanh lời nói dày đặc vang lên, lại lần nữa lượn lờ xuất kiếm ý, hung hăng đâm vào thánh sứ cái trán, liền trong phút chốc, triệt để vỡ vụn thánh sứ sinh cơ ba động. Làm thi thể ngã xuống đất lúc, Diêu Thanh đồng dạng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Cường sát tế cốt thánh sứ để tự thân thương thế càng thêm không ổn, thánh tàng kịch liệt rung chuyển bên trong, đã có sụp đổ dấu hiệu. Nhưng Diêu Thanh cũng không hối hận, thánh điện chưa bao giờ đem hắn xem như người nhìn, hết lần này tới lần khác cầm lấy gia tộc tương lai nói sự tình, cho tới nay dài đến 9 vạn năm, không thể nhẫn đủ. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu an dưỡng thương thế bên trong cơ thể, chuẩn bị khôi phục một phen sau đó, liền lại lần nữa tiến về thiên cơ thần địa, truy tìm chân chính kiếm đạo chi đồ. Quả thật, như thế xúc động hướng đến không phải Diêu Thanh tính cách. Lúc này hắn đã mất đi chỗ dựa, đem tế cốt thánh điện xem như mặt đối lập, cái này hậu quả trên thực tế có chút khó có thể đoán trước. Diêu Thanh xả được cơn giận, nhưng hắn đến đón lấy nên làm thế nào cho phải. Ánh mắt lại lần nữa chuyển rời, cùng một thời gian một phương hướng khác, Bắc Thăng Thánh triều cảnh nội, Bắc Tĩnh Vương còn chưa đến hoàng đô, hắn tin tức liền đã chuyển vào cái nào đó hạng cân nặng nhân vật trong thai. Tại Lý Tinh Nguyên tay nâng thiên cơ thần bia thời điểm, có thể xa không chỉ Bắc Tĩnh Vương một người chú ý. Làm hiện nay Bắc Thăng hoàng đế, hắn trưởng khống mật thám tình báo, năng lực muốn vượt xa Bắc Tĩnh Vương. Mà trên thực tế, sơ đại hoa khải long đỉnh đầu hiện lộ phong hào thời điểm, Bắc Thăng hoàng đế cũng đã bắt đầu điều tra phong hào khởi nguyên, cùng thiên cơ các chỗ đang chờ đợi. Lúc này Lý Tinh Nguyên đánh bại Diêu Thanh, tọa trấn 10 vạn năm mạnh nhất kiếm thánh phong hào, lại thêm luyện dược thịnh hội công việc. Như vậy tạm dừng không nói thiên cơ, vẹn vẹn chỉ là cái này cái gọi là phong thánh bảng, thì có tương đương độ cao hàm kim lượng cùng tính chân thực. Cho nên hoa khải long tình thánh phong hào, khẳng định là chạy không được. Nhìn chung mãng hà chúng sinh, một người đến tột cùng muốn làm đến loại trình độ gì, mới có thể đoạt được tình thánh danh tiếng. Bắc Thăng hoàng đế không dám nghĩ, cho dù là hắn loại này có được hậu cung giai lệ 3000 tồn tại, cũng cùng tình thánh dính không đến nửa điểm quan hệ. Cái này hoa khải long làm được bằng cách nào? Còn lừa gạt Trường Mi công chúa chết đi sống lại. Nguyên bản hắn còn đem làm chuyện tiếu lâm, cái nào nghĩ đến cái này tiền cơ các có chút lợi hại, một cái chính mình kiếm thánh đánh bại Diêu Thanh, để lời đồn tự sụp đổ. Lúc này phong thánh bảng là thật, cái kia hoa khải long nhất định phải cầm xuống, vì hắn làm việc chỗ nâng, cùng lừa gạt Trường Mi công chúa cảm tình trả giá đắt. Không chỉ có như thế, hoa khải long còn đùa bỡn toàn bộ Bắc Thăng hoàng thất, kém chút thì thật trở thành phò mã ra. Lập tức đem hoa khải long cho chấm mang tới. Cung đình hậu hoa viên, to lớn đình viện bên trong, Bắc Thăng hoàng đế tại nghe xong thám tử hồi báo về sau, trực tiếp hạ chỉ lệnh. Trong chốc lát, toàn bộ trong cung đình mới bắt đầu hành động, đã sớm chặt chẽ nhìn chằm chằm hoa khải long hết thệ công việc cường giả, tại chỉ lệnh bên trong tới gần thiên điện. Có thể thật tình không biết, người được nhạy cảm khí tức hoa khải long, tại thật lâu trước đó phát giác được không thích hợp, đã nghị kỵ hết thệ đường lui. Cái kia thiên điện bên trong, chỉ là hắn rơm dạ phân thân thôi. Giờ này khắc này, hắn chân chính bản tôn tại phía xa vạn dặm có hơn, một đường hướng về phương xa điên cuồng phi nhanh. Nhìn chung hắn phong tình 5 tháng bên trong, không biết lưu lại bao nhiêu tình chủng, nhưng chưa bao giờ có khi thất thủ. Cho đến cái kia to lớn tình thánh phong hào, không hiểu treo ở trên đỉnh đầu chính mình, sau đó hai ách buông xuống. Đây hết thể kẻ đầu tê, chính là cái kia cái gọi là thiên cơ các. Nếu như không cách nào đem phong hào bỏ đi, như vậy có thể tưởng tượng cuộc sống về sau bên trong, chắc chắn là sống không bằng chết. Không chỉ là bị Bắc Thăng thánh triều truy nã, còn sẽ không còn phong hoa tuyết nguyệt này, đây đối với hắn hoa khải long tới nói, không khác nào là phán xử cả đời cô độc thiết lệnh. Cho nên đoạn đường này điên cuồng phi nhanh vị trí, đồng dạng là thiên cơ thần địa. Vô luận trả cái giá lớn đến đâu, vô luận thiên cơ các muốn cái gì, hắn đều nhất định muốn bỏ đi rơi chính mình phong hào. Sau đó rời đi mãng hà, tại một cái hoàn toàn mới khu vực bên trong, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới. Ý nghĩ là tốt, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy áp dụng. Trong thời gian ngắn ngủi này, tình thánh cùng kiếm thánh sắp gặp vỡ, Sở Hồng Vân cũng đã sớm trở tại thiên cơ thần địa. Đến mức tiêu cảnh thiên trong giới chỉ dược phong dược thánh, đó là thủy trung liền tại phụ cận. Làm tin tức tiếp tục truyền bá lúc, hấp dẫn trước người tới, càng là có thể xưng vô số kể. Đồng dạng, một cái khác chi mạch lưu vực bên trong đan thánh tổ đan, cũng lần nữa nghe tiếng đến đây. Loáng thoáng ở giữa, Ninh Viễn trước đó ban bố thập đại phong hào chủ nhân, đem về nên tới một lần tề tụ cục diện. Trong cõi u minh, bọn họ đều sắp giáng lâm thiên cơ thần địa chỗ. Mà mắt thấy như thế hình ảnh Ninh Viễn, cũng đã chuẩn bị tốt phong thánh bảng cái kế tiếp giai đoạn mở ra. Cái kia chính là phong hào khen thưởng. Cái này liên quan đến phong thánh bảng thăng hoa, cũng liên quan đến thiên cơ các uy danh tăng thêm một bước. Khen thưởng cần dị thường không tầm thường, siêu thoát tại mãng hà thường quy nhận biết, chính là bao trùm tại nhiều trên phương diện đồ vật. Mà vật này, rất rõ ràng, trước mắt mà nói vô tự thiên thư thích hợp nhất. Đồng dạng, đây cũng là Ninh Viễn cho phong thánh bảng ban cho một cái ý nghĩa. Mãng hà bên trong, phong hào võ thánh thân phận đặc thù, năng lực không giống với những người khác, tại như thế trên cơ sở, gia chỉ vô tự thiên thư khen thưởng, càng lộ vẻ siêu phàm. Ninh Viễn nhìn qua giờ phút này thiên cơ thần địa chỗ, cái kia hội tụ càng ngày càng nhiều người, quyết định không lại trì hoãn. Đầu ngón tay hắn lượn lờ thần thuật, theo quyển thứ nhất vô tự thiên thư bên trong, rút ra dòng dã 10 phần. Sau đó lại lần nữa tay háo huy động, là gấn tại thiên cơ thần địa đỉnh. Mà ở ngoại vi chặt chẽ chú ý bắt hoang thế lực cường giả, đều là nhìn thấy như thế hình ảnh. Hắn giữa tầm mắt bầu trời bỗng nhiên phá vỡ một cái độc lớn, tựa hồ là cái nào đó vô thượng lĩnh giới mở ra, từ trong đó để lộ ra thâm thúy quần quần khí tức. Ngay sau đó liền có ánh sáng bạo phát, oanh lay động bung xuống, trực tiếp khắc họa tại thiên cơ thần địa đỉnh. Người thường vô pháp trông thấy, cái kia đến tột cùng là cái gì? Nhưng bên ngoài sân vô danh lại là chấn động trong lòng, đột nhiên bắt lấy Sở Hồng Vân bà vai, theo ánh sáng vận vị đến xem, hắn cảm giác được khí tức quen thuộc. Đó là thất tàn thôn con nối dõi, thật vất vả lĩnh ngộ thiên thư áo nghĩa. Vô tự thiên thư, cái kia tựa như là vô tự thiên thư. Mời bạn đọc Thiên Địa Đại Đạo nếu như đang muốn tìm mảnh cơ trí, lãnh khốc cùng giản nhân vật phụ không hề thua kém. Chương 250, tiên. Tiên nữ hạ phàm rồi. Vô danh đệ thấp đến cực hạn lời nói, run rẩy truyền vào Sở Hồng Vân trong tai, làm đến Sở Hồng Vân thần sắc trực tiếp ngơ. Vô tự thiên thư. Hắn kinh ngạc nhìn qua thiên cơ thần địa đỉnh, cái kia lộng lây lướt ngang không ngừng cảnh tượng, không khỏi có chút thất thần. Ngươi xác định không nhìn lầm? Sở Hồng Vân chấn động hỏi. Sẽ không có giả, ta theo trong thôn trang con nối dõi tiểu bối trên thân, đã từng cảm giác qua cố khí tức này ba động, vô cùng huyền dị đồng thời, ẩn chứa đại đạo chân nghĩa. Giờ phút này nó buông xuống tại thiên cơ thần địa phía trên, ta cảm giác khả năng này là thuộc về phong hào võ thánh tạo hóa, dù sao phong hào là từ thiên cơ các tuyên bố, như vậy cái này phong hào phải chăng đem đối ứng có khen thưởng, chúng ta thủy chung đều đang suy đoán. Lúc này khả năng đã tới rồi. Vô danh nói năng lộn xộn, cho dù là hắn cùng Sở Hồng Vân như vậy cấp bậc nhân vật, tại đối mặt vô tự thiên thư lúc, cũng căn bản khống chế không nổi nội tâm khát vọng. Mà như vậy suy đoán lọt vào Sở Hồng Vân trong tai, để Sở Hồng Vân toàn thân cũng bắt đầu chấn động. Cho tới nay, đều là vô danh đang giảng giải lấy vô tự thiên thư, đến cỡ nào huyền ảo cùng cao thâm, khiến cho người nghe vô cùng hướng tới. Lúc này lại là nói vô tự thiên thư khả năng hiện thân, cái này khiến Sở Hồng Vân như thế nào chịu được. Ta đi một chút sẽ trở lại. Sở Hồng Vân an không chịu nổi. Lúc này thì muốn xông lên thiên cơ thần địa. Vô danh gặp này, tranh thủ thời gian kéo hắn lại. Ngươi gấp cái gì, thiên cơ còn chưa có bất kỳ cử chỉ, ngươi như thế hành động sẽ dẫn phát thần nhân không thích. Mà có như thế nỗi lòng người, há lại chỉ có từng đó là Sở Hồng Vân. Tại Sở Hồng Vân bị ngăn lại thời điểm, vây xem tại chỗ bên ngoài có lòng người, cho rằng trên trời rơi xuống ánh sáng, tất có trọng bảo hiện thân. Trông thấy Lý Tinh Nguyên khoanh chân nhắm mắt nghỉ ngơi, liền dâng lên là gan nhảy lên thiên cơ thần địa. Hắn toàn thân cương khí phun trào, thân pháp cực nhanh, cơ hồ độn tại trong không gian thẳng tới thương khung. Chỉ là tại thiên cơ thần địa phụ cận, đột nhiên có vô cùng bực trường ầm vang bạo phát, trong chớp mắt đem hắn cương phong đánh rách tả tơi, ngay sau đó bị vô tình ngang đẩy đi ra. Tiêu thảm vang lên, người kia dù sao cũng là một tên chân thánh đỉnh phong cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đại thánh cấp. Nhưng tại cái này kỳ dị vực trường phát động bên trong, bị chấn thương tích đầy mình, hắn thánh tàng tựa hồ cũng đã bị hao tổn. Trang cảnh này để Sở Hồng Vân bước chân triệt để ngưng trệ, càng làm cho trong sân phạm vi bên trong bát hoang cường giả hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc xuất hiện biến ảo. Lý Tinh Nguyên không hề động thân, giữa thiên địa cũng không có chút nào kiếm ý, như vậy lúc trước xuất hiện tại thần bi bên ngoài vực trường lực lượng là cái gì? Đáp án rất nhanh nổi lên mặt nước, tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, thiên cơ thần bia lại lần nữa triển lộ phong hào thập cung cách. Chỉ bất quá lần này cung cách là mở ra, đồng thời trong đó đều là có một phần hư không bạch văn thư, tuy nhiên xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng có hình dạng vô hình ở giữa đều tại lộ ra một cỗ huyền dị ba động, làm tâm thần người không hiểu bị dẫn dắt. Ngay sau đó xuất hiện hoảng hốt tình huống, đó là cái gì? 10 phần hư không bạch văn thư, chữ gì dấu vết cũng không có. Đây là náo loạn nào? Chờ một chút, cái này thập cung cách tại Mãng Hà Trung Bộ cũng xuất hiện qua, cũng là thập đại phong hào võ thánh khởi nguyên a. Tiếng ồn nào rất nhanh vang lên, mọi người đều là đối với thập cung cách bên trong văn thư suy đoán không ngừng. Mà nhìn thấy như thế hình ảnh vô danh, đó là tâm thần nổi lên không cách nào nói rõ kích động. Không sai, cái kia chính là vô tự thiên thư. Mỗi một phần thiên thư đều ẩn chứa một loại đại đạo chân nghĩa, nếu như lĩnh ngộ lực cực mạnh, liền có thể từ trong đó thu hoạch thuộc về mình kinh thiên tạo hóa. Tại lúc trước, vô tự thiên thư bị một cái tên là Đoạn Phi tiểu bối thu hoạch. Hắn đúng là từ đó lĩnh ngộ ra đến Bạch Dạ thần thuật, đến bây giờ để cho ta làm kinh thán. Không nghĩ tới, hôm nay thế mà trực tiếp nhìn thấy 10 phần. Vô danh tâm tình kích động là khó tả, cứ việc những ngày này sách cùng mình không có quan hệ, nhưng chính là không hiểu thay Sở Hồng Vân cao hứng. Đồng dạng, cũng là chứng kiến lời của mình, tuyệt đối không có bất luận cái gì phạm sai lầm. Cái kia cái gọi là thập lục tự bí kinh, chương 42, chân kinh chờ một chút, đều căn bản không xứng tại vô tự thiên thư trước mặt sánh vai. Hắn tránh thức hiệu dụng như thế nào, còn cần Sở Hồng Vân chính mình nghiệm chứng. Mà lời nói đã nói đến đây, Sở Hồng Vân nội tâm là triệt để bị rung chuyển. Lão Ngân Đồng, ngươi cũng không muốn gặp ta, cái này quả nhiên là vận mệnh của ta. Sở Hồng Vân miệng đắng lưỡi khô. Vô danh còn chưa trả lời, hắn trên vòm trời bỗng nhiên lại có gợn sóng quần quần đóng mở. Cùng lúc đó, hai mắt nhắm chặt Lý Tinh Nguyên bỗng nhiên mở hai mắt ra, gánh vác chu công kiếm đứng dậy. Hắn hướng về trên không cúi đầu, Lý Tinh Nguyên bái kiến trưởng giáo. Lời vừa nói ra, làm đến đã sớm có thụ chú ý bắt hoang thế lực cường giả, đôi mắt phút chốc ngưng tụ, đột nhiên ngẩng đầu chết nhìn về phía trên đỉnh đầu. Lý Tinh Nguyên trưởng giáo, thiên cơ các chủ. Trong lúc đó, có uy thế lớn lao đóng mở buông xuống, nương theo lấy một cỗ long trọng quần quần khí tức. Lập tức tại tầm mắt mọi người bên trong, toàn bộ thương khung chi đỉnh bỗng nhiên hiển hóa một tòa cự đại thiên cơ môn. Vân vụ lượn lờ, thần quang huy sái, loại này khí lay động như hải hình ảnh, để ánh mắt mọi người đều ngưng trệ. Khổng lồ biết bao thiên cơ môn, giống như ở sau cửa, là mãng hà một thế giới khác, là siêu thoát tại phàm tục chí cao cung điện. Trong đó sinh người sống, càng là người thường vô pháp lý giải tồn tại. Mà rất nhanh, ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, thiên cơ môn phía dưới xuất hiện một bóng người. Dạ Vi ngừng chân, trạng thái khí bao trùm bát hoang, tự thân cái kia một cô nữ đế phong phạm, quần quần hướng về phía dưới đóng mở, bao phủ tại thiên cung. Dáng người của nàng hiện lộ, để thần bi phụ cận tất cả thế lực cường giả đều đột nhiên tâm thần cuồng loạn, cảm nhận được vô cùng thần dị uy áp. Tiên, tiên nữ hạ phàm rồi. Có ấy ấy âm thanh truyền ra, theo mặc dù có phát thông thanh vang lên, rõ ràng là hai đầu gối quỳ xuống đất. Đây là thiên cơ thần nữ sao? Sở Hồng Vân nghĩ đến một cái khả năng, dù sao tại lúc trước truy tìm thiên cơ lúc, hắn từng nghe nói thiên cơ thần nữ chuyện đạo thụ nghiệp sự tích. Không, không phải, thần nữ đại nhân ta tuy nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng khí tức khác biệt, cũng không phải là một người. Vô danh lắc đầu. Khí tức khác biệt, mang ý nghĩa thân phận cũng khác biệt. Đây là thiên cơ các bên trong người khác sĩ, cũng là mình chưa từng thấy qua. Làm Lý Tinh Nguyên đưa mắt nhìn qua, thần sắc không khỏi thoáng sửng sốt. Hắn tưởng rằng trưởng giáo ý chí hàng lâm, không nghĩ tới lại xuất hiện một nữ tử. Nói trở lại, người này là ai? Lý Tinh Nguyên một mực tại Mãng Hà vất vả không ngừng, rất ít trở lại thiên cơ các bên trong, tự nhiên đối với Dạ Vi thân phận không biết rõ. Mà Dạ Vi trong tay chính nắm lấy một thanh thiên cơ lệnh, nàng hôm nay là lần thứ hai chấp hành linh viễn nhiệm vụ, cùng lần thứ nhất hơi có khác biệt chính là cảm xúc dị thường bành trướng. Tự phong thánh bảng tuyên bố đến nay, Mãng Hà chăm giống như nảy sinh, phong hào võ thánh đều là thuộc về tự thân lĩnh vực tầng thứ bên trong đỉnh phong người. Thiên cơ lấy phúc phận thương sinh để ý, lấy Mãng Hà tương lai làm nhiệm vụ của mình, do đó ban bố phong hào khen thưởng. Hy vọng phong hào võ thánh có thể dẫn dắt Mãng Hà đi hướng 3000 đại đạo ánh sáng con đường. Dạ Vi trang nghiêm lời nói vang vọng đất trời, lượn vòng tại bát hoang ở giữa, rơi vào vạn vạn thế lực cường giả trong thai. Mời bạn đọc Thiên Địa Đại Đạo nếu như đang muốn tìm mảnh cơ trí, lãnh khốc cùng giản nhân vật phụ không hề thua kém. Chương 251, chúng thánh quý vị. Trong đó làm người khác chú ý nhất chữ, chính là phong hào khen thưởng. Phỏng đoán phong hào ý nghĩa lâu như vậy, mọi người đối với phong thánh bảng tồn tại, không có gì ngoài tự thân trong lĩnh vực tối cao cấp người nhận biết bên ngoài, còn lại đều là trống rỗng. Lúc này xuất hiện thiên cơ các nhân sĩ, làm theo lấy thiên cơ các chủ chỉ lệnh buông xuống, rõ ràng là đến tuyên bố phong hào khen thưởng. Sở Hồng Vân hô hấp dồn dập, vô danh suy đoán đã nghiệm chứng một nửa. Tại tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trong ánh mắt, Dạ Vi nhìn xuống bát hoang, lại lần nữa lên tiếng. Mời chúng thánh quý vị, nhận lấy các ngươi khen thưởng. Lời nói truyền vang, toàn trường tất cả mọi người tâm thần chấn động, chỉ thấy thiên cơ thần bia phía trên, thập cung cách đống nhiên đóng mở, thiên thư lộng lây lướt ngang thương cung. Sở Hồng Vân không hiểu bị cảm ứng, dường như trước mặt mình đã có một phiến đại môn hướng về chính mình rộng mở. Hắn không có chút gì do dự, trong chớp mắt buộc phát ra tốc độ, lấy vô cùng dáng người vành lay động tiến về, trực tiếp rơi vào bên trong một cái thập cung cách bên trong. Ngay sau đó lộng lây hiển hóa, bất ngờ chính là vô tự thiên thư. Cùng lúc đó, thập cung phá lệ bề ngoài có văn tự là ấn, tên là trong lịch sử lớn nhất cuồng lão tổ. Đây là thuộc về Sở Hồng Vân phong hào, giờ phút này nó triển lộ giữa thiên địa, lóng lánh siêu phàm thoát tục kim quang. Một phương hướng khác Tiêu Cảnh Thiên nắm trong tay giới chỉ, tại chỗ đem ném vào thập cung cách bên trong, khiến cho dược phong thần thức hư ảnh nháy mắt ngưng tụ. Không chỉ có như thế, sớm đã đến đây tổ đàn theo trong không gian phá không mà ra, đồng dạng bước vào thập cung cách. Đến tận đây tam đại phong hào võ thánh tề tụ, tại thiên cơ thần địa phía trên mỗi người lĩnh ngộ thuộc tại tạo hóa của mình. Mà lần này tràng cảnh có thể xưng đăng tiên tri đài, làm đến toàn trường tất cả mọi người hai mắt đăm đăm, nội tâm hoành lay động không thôi. Bọn họ cũng không biết phong hào khen thưởng đến tột cùng là cái gì, nhưng nhìn loại khí thế này, hiển nhiên chính là Mãng Hà cực kỳ quý giá chí bảo, là thuộc về thiên cơ các đồ vật. Tại một loại nào đó tầng thứ tới nói, thiên cơ các làm ra chỗ nâng, cùng tầm thường thần môn hoàn toàn khác biệt. Giống như càng cùng loại với một loại siêu thoát tại Mãng Hà phạm chủ, tại toàn bộ võ hoang thế giới bệ nghệ đám mây trí cao cung điện. Trong đó điểm khác biệt lớn nhất điểm thì là thiên cơ các làm việc cũng không phải là một vị cướp bóc, một số thời khắc thường thường trả lại nhân gian phúc phận chúng sinh. Cái này cùng tế cốt thánh điện ăn tươi nuốt sống tác phong làm việc có cực lớn khác biệt. Cứ việc theo nhân gian lưu truyền sự tích đến xem, thiên cơ các cũng thông qua cửa ngõ nào đó lấy người khác đổi lấy đại giới làm việc, nhưng chung quy là tuân theo một loại nào đó quy tắc, cũng không phải bất kể đại giới, bất chấp hậu quả, đổi trắng thay đen. Lúc này thiên cơ các ban bố phong thánh bảng, thế mà còn có thần bí phong thánh khen thưởng. Lại nhìn cái kia thần bi phía trên sóng ánh sáng tùy ý, hiển nhiên là cực kỳ quý giá bà bối, chỉ là mọi người ở đây bên trong, tôi có người biết cái kia đến tột cùng là cái gì. Mà nếu là đặt ở tế cốt thánh điện trên thân, làm sao có thể không ràng buộc ban cho Mãng Hà người không liên hệ. Loại này bố cục lớn lao chênh lệch, lại gián tiếp thể hiện thiên cơ các tác phong, nghiêm chỉnh là chân chính nơi thanh nhã. Phong hào võ thánh đều là tự thân lĩnh vực đỉnh phong người, sau này Mãng Hà đem sẽ sinh ra mới trong chóng đo chiều gió. Cái kia thập cung cách giống như một tòa đăng tiên đài, phàm đăng thượng giả liền có vô thượng vinh diệu, thật đúng là làm cho người cực kỳ hâm mộ a. Chúng ta ngược lại là rất là tò mò, bọn họ đạt được khen thưởng, đến tột cùng là cái gì? Thanh âm đàm thoại hào hào vang lên, phóng nhãn xung quanh bát hoang, tất cả mọi người đều là nhìn qua trên đỉnh đầu, cái kia thần bi chỗ gợn sóng, tâm thần hướng tới. Mà vào thời khắc này, nơi xa vị trí xuất hiện Hoa Khải Long bóng người. Hắn sắc mặt có chút lo lắng, vốn là đến thỉnh cầu Thiên Cơ các chủ bóc ra hắn phong hào, nhưng làm hắn đến nơi này lúc, liền nhìn thấy như vậy hình ảnh, cũng nghe thấy xung quanh nghị luận ngữ điệu. Thân hình hắn hơi dừng lại, thần sắc càng là nổi bật ra một vẻ kinh ngạc cùng kinh nghi bất định. Làm gì cái này phong hào còn có khen thưởng? Làm Mãng Hà đệ nhất tình thánh, cái này phong hào ban cho đối với hắn mà nói, trên thực tế cũng không phải là chuyện gì tốt. Bởi vì chính mình cá nhân nguyên nhân, nếu như muốn sửa chữa, tìm một cái cả đời bạn lữ, cái này phong hào thì tương đương trước mắt. Thử hỏi Mãng Hà bên trong, đâu có người sẽ theo hắn tình thánh danh tiếng. Cho nên hôm nay đến đây, liền chính là vì bóc ra cái này phong hào, sau đó rời đi Mãng Hà. Cứ việc tự thân thực lực cũng không tính mạnh, nhưng tại cái khác khu vực bên trong, cũng coi là có thể sống tương đương tư nhuận. Không nghĩ tới đã nhìn thấy như vậy hình ảnh, cái kia thập cung cách bên trong có ba cái ô vương chính đang tỏa ra lộng lẫy, mang ý nghĩa tam thánh quý vị, ngay tại nhận lấy tạo hóa. Hoa Khải Long không khỏi chần chờ một chút, tại cũng không rõ ràng bên trong là bảo bối gì thời điểm, tùy tiện đi vào hiển nhiên không ổn. Huống chi, trắng trắng đưa phần thưởng của ngươi, có thể có vật gì tốt. Nhưng đảo mắt vừa nghĩ, hiện nay đã có ba cái phong hào võ thánh tiến vào, chẳng lẽ lại bọn họ không có nghĩ đến vấn đề này. Thôi, vô luận là bảo bối gì, ta Hoa Khải Long đều không hiếm có, hôm nay đến đây, nhất định muốn đem tự thân phong hào mở ra. Hoa Khải Long hạ quyết tâm, lại lần nữa cất bước mà ra, đối mặt với cả sảnh đường bát hoang nhân sĩ, không có bất kỳ cái gì xấu hổ chi tâm. Nhưng lại nhìn thấy trên bầu trời hư không, cái kia khổng lồ thiên cơ một lúc, hắn nội tâm vẫn là bị rung động thật sâu một phen. Thật khí phái. Tại bước vào thiên cơ thần bia phạm vi lúc, đỉnh đầu phong hào liền đã vô hình đóng mở. Hoa Khải Long hít thở sâu một hơi, cũng không cái gì bất kính, ngược lại cung kính chắp tay, đối dạ vi chuyển ra to thanh âm. Tại hạ Hoa Khải Long, tình thánh phong hào sở hữu giả, bái kiến cao nhân. Lời nói truyền vang, hắn bóng người cũng bị rất nhiều người trông thấy, nhất là đỉnh đầu hiện lộ phong hào, lúc này làm đến người khác mắt lộ ra tinh mang. Nhìn, lại là một cái phong hào võ thanh tới trước. A đệ nhất tình thánh, cái này danh hiệu thật chân kê a. Chậc chậc chậc, muốn đến người này hẳn là đem phong tình vận chủng, vận dụng đến trình độ xuất thần nhập hóa. Nói như vậy, hắn chính là ta bối tổ sư gia a. Toàn thể đứng dậy, bái kiến tổ sư gia. Xung quanh bát hoang chủ đề lại lần nữa bị nhấc lên, có người che miệng cười trộm, có người chậc chậc kinh thán, cũng có người hai mắt lộ ra hỏa nhiệt chi mang, tràn đầy sùng bái. Mà nghe thấy những lời này Hoa Khải Long, nhất là có người thế mà nói gọi hắn là tổ sư gia, không khỏi sắc mặt một đỏ. Tại Vinh lấy được như thế phong hào tình huống dưới, đối với không ít đồng bào mà nói, đích thật là sùng bái không thôi. Nhưng cái này cũng không hề là Hoa Khải Long muốn, hắn tắc phong làm việc từ trước đến nay điệu thấp vô cùng. Thông qua tự thân bản lĩnh, tại Mãng Hà thay đổi thời đại bên trong, không ngừng phụ thuộc các loại thế lực, nút liền cảnh từ đó an ổn sống đến bây giờ. Bao quát nhưng không giới hạn trong phò mã gia, nữ vương tình nhân trở một chút thân phận. Đây là hắn Hoa Khải Long thủ đoạn, cũng là tại võ hoang thế giới bên trong, một loại khác hẳn với thường nhân tồn tại phương pháp. Lúc này Phong Hào trực tiếp đem khác thủ đoạn triển lộ, không khác nào là đập bát cơm. Giờ phút này lời nói truyền vang, Dạ Vi đã con mắt nhìn đi qua, khi nhìn thấy cái kia sáng loáng chói mắt Phong Hào lúc, khóe miệng của nàng không khỏi hơi co lại. Trưởng giáo, người này muốn chúng ta cầm lại Phong Hào, ta cái kia trả lời như thế nào hắn? Dạ Vi đầu ngón tay lượn lờ ba động, thông qua thiên cơ lệnh hướng Ninh Viễn hỏi thăm. Mời đọc truyện bí ẩn làng người quốc, chuyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989-2004. Chương 252, ta bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Ninh Viễn tại thiên cơ các bên trong, tự nhiên cũng nhìn thấy phía dưới tất cả cảnh tượng. Lấy Hoa Khải Long điệu thấp phong cách hành sự đến xem, hắn giờ phút này đến đây thỉnh cầu bóc ra phong hào, chính là hợp tình hợp lý, trong dự liệu. Hôm nay sau đó, Mãng Hà hơn phân nửa nhân sĩ khả năng đều sẽ biết hắn, nhưng hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này, tiến về một chỗ khác khu vực lưu sinh, tiếp tục qua hắn tiêu giao tự tại sinh hoạt. Đồng thời tại cái kia khu vực bên trong, không người biết được hắn tình thánh Hoa Khải Long. Ý nghĩ gần như hoàn mỹ, cũng không bất kỳ sai lầm nào, dù sao Hoa Khải Long đã bị Bắc Thăng Thánh Triều truy nã, Mãng Hà hoàn toàn chính xác không tiếp tục chờ được nữa. Nhưng nếu như có mặt khác sinh tồn phương pháp, Hoa Khải Long sẽ hay không vứt bỏ phía trước? Ninh Viễn không rõ ràng lựa chọn của hắn, cũng sẽ không bởi vì chuyện này đi vào được nhân quả thần thuật tôi diễn. Trực tiếp đầu ngón tay lượn lờ, truyền về một đạo tin tức, phong hào hay không quyền lựa chọn ở chỗ chính hắn, như thành tâm không nguyện ý tiếp nhận, bản tọa tùy thời có thể bỏ đi. Dạ Vi thu đến tin tức, tại chỗ đem Ninh Viễn lời nói ý nguyên truyền ra. Hoa Khải Long sau khi nghe xong thần sắc lược hơi ngẩn ra, hắn có thể là không nghĩ tới, chuyến này thuận lợi như vậy, thiên cơ các hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý phản bác. Đa tạ cao nhân. Hoa Khải Long không dám lưu lại, để tránh bị Bắc Thăng Thánh Triều người tìm tới. Nhưng hắn vừa quay người lại, hắn sở Hồng Vân chỗ thập cung cách bên trong, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cuồng liệt tinh hồng chi khí. Khí tức kia ẩn chứa kinh người ý chí ba động, giống như cái nào đó hồng hoang lực lượng thức tỉnh, dẫn đến toàn bộ thiên cơ thần địa phạm vi đều sinh ra kịch liệt rung chuyển. Hắn phong vân gào rú, thương khung kịch biến, hồng quang bao phủ thường có kinh lôi thiểm nhấp nháy. Hoa Khải Long sắc mặt giật mình, vội vàng nhìn sang, hắn trong sân phạm vi bên trong tất cả mọi người đều là như thế. Tại bọn họ giữa tầm mắt, sở Hồng Vân thập cung cách lóa mắt vô cùng, rõ ràng là có đồ vật gì xuất thế. Người này là ai? Phong hào chính là trong lịch sử lớn nhất của lão tổ, làm sao ta chưa từng nghe qua? Mãng Hà to lớn, tuyệt không giới hạn tại một thời đại, trước đó Diêu Thanh đều là 9 vạn năm trước cổ lão nhân vật, bây giờ lớn nhất của lão tổ Phong hào, vẫn là trong lịch sử cấp bậc, cũng không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Thật là lớn chiến trận, đây là thu được cái gì chí bảo? Chấn kinh tiếng vang hoàn toàn không ngừng, cứ việc quang mang vô cùng lóa mắt, nhưng tất cả mọi người vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm, không muốn chuyển khai ánh mắt. Mà vào thời khắc này, thập cung bên trong truyền ra một đạo tiếng cùng thiếu. Cự thần thuật. Đây là hoàn chỉnh cự thần thuật. Sở Hồng Vân tiếng cười truyền vang, bị hạ mới vô danh nghe đi vào, tại chỗ hai mắt co rụt lại, tràn ngập không dám tin. Vô tự thiên thư trong đó áo nghĩa vô cùng, không có gì ngoài tự mình lĩnh ngộ năng lực bên ngoài, còn ẩn chứa rất nhiều cổ lão thiên địa đạo nghĩa, diện tích thần thông thuật pháp, ẩn tàng khoáng cổ bảo tàng. Vân vân. Nói trắng ra là, vô tự thiên thư cũng là phong phú toàn diện, cơ hồ không thiếu gì cả. Nó có thể giải đáp nghi vấn nghi ngờ, cũng có thể ban cho thần công. Lúc này Sở Hồng Vân tạo hóa, cùng thiếu niên anh kiệt Đoạn Phi khác biệt, hắn rõ ràng là trực tiếp theo vô tự thiên thư bên trong thu được một loại cổ lao thần thuật. Nay thần thuật tên là cự thần thuật, tại bây giờ toàn bộ Mãng Hà bên trong đều là sớm đã thất truyền quảng đại thần thông thuật pháp. Muốn ngược dòng tìm hiểu khởi nguyên, cự thần thuật còn phải theo nhiều cái thời đại trước đó nói lên. Vô Danh cùng Sở Hồng Vân đều là hơi có nghe nói, năm đó cộng đồng tìm kiếm thiên địa pháp bảo lúc, từng tại cái nào đó bên trong di tích biết được. Chỉ biết là cái này cự thần thuật vô cùng đáng sợ, nhưng tại thời gian ngắn ngủi bên trong, biến thành một vị thông thiên cự nhân. Vẹn vẹn chỉ là một bàn tay phạm vi, thì đủ đem một phiến đại lục tươi sống đập thành thâm nguyên. Tại người tu hành ngang dọc võ hoang thế giới, cái này cái gọi là thông thiên cự nhân, có thể xa còn lâu mới có được mặt chữ trên ý nghĩa đơn giản như vậy, đó là tương đương kinh khủng. Một khi nắm giữ này thuật, không nói vô địch thế gian, tối thiểu nhất không ai dám trêu chọc. Sở Hồng Vân lần này theo vô tự thiên thư bên trong thu hoạch bực này cấp bậc tạo hóa, quả thực là tiện sát không tên. Đồng dạng, trong sân tất cả mọi người đều là nghe thấy được Sở Hồng Vân, cũng nghe thấy hắn tiếng cùng thiếu. Đối với cự thần thuật không rõ ràng cho lắm bọn họ, chỉ cảm thấy cái đồ chơi này tựa hồ có chút gia châu, nhưng lại không biết gia châu ở nơi nào. Như thế nào cự thần thuật? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không hiểu ra sao. Nhưng tại Hoa Khải Long nơi này, hắn là trong nháy mắt trợn to mắt, chết chừng lấy Sở Hồng Vân thập cung cách, hô hấp run rợn. Là một tên sống vạn năm năm tháng, kinh lịch nhiều cái thời đại biến thiên tình thánh, hắn tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng dầu gì cũng là mạnh tới đâu người bạn lữ. Hữu ý vô ý ở giữa, hắn thì theo một vị nữ vương trong miệng, biết được qua cự thần thuật tồn tại, cùng cự thần tộc khải địch. Cái này lịch sử đã lâu trình độ, khả năng so tế cốt thánh điện sinh ra sử còn muốn lâu. Nói cách khác, cự thần tộc cùng cự thần thuật đều tại tế cốt thánh điện trước đó. Tương truyền tại Mãng Hà tới gần bị ngạn, sinh hoạt một đám cự nhân, số lượng không nhiều, có chừng 9 vị. Bọn họ thân hình to lớn, mục đích cao ngất, chân so bờ sông rộng, thả người nhảy lên cũng là 10 vạn dặm. Trong truyền thuyết, cái này 9 vị cự nhân gậy sơn hà nhật nguyệt, đã từng đẩy mạnh đại lục di chuyển, tạo thành lĩnh vực diễn đàn phân chia. Nhưng là cái này truyền thuyết, chưa bao giờ nghiệm chứng qua, không có ai biết tại Mãng Hà phụ cận là có tồn tại hay không 9 vị cự nhân. Thế mà, cự thần thuật lại là có rõ ràng sách cổ ghi chép, mà lại Hoa Khải Long còn thấy tận mắt. Đối với cái kia viễn cổ thời đại bí mật, trong lòng của hắn chỉ có kính ngưỡng, thậm chí có khả năng liên quan đến lấy Mãng Hà sinh ra lịch sử. Cấp độ này mặt, đã khó có thể tưởng tượng là trình độ nào. Cho nên khi Sở Hồng Vân miệng ra cự thần thuật ba chữ to thời điểm, Hoa Khải Long nội tâm lật lên lôi đỉnh hoàng hốt. Nếu như nói thập cung cách bên trong phong hào khen thưởng đều là cùng loại với cự thần thuật cấp bậc, như vậy tuyên bố phong hào, cùng tuyên bố khen thưởng thiên cơ các, đến cùng là quái vật gì, là cái gì khủng bố thế lực? Hoa Khải Long kinh ngạc đứng tại chỗ, náo hải lâm vào trống rỗng, gần như không cách nào suy nghĩ. Giữa tầm mắt, Sở Hồng Vân thập cung cách quang mang cực kỳ lóa mắt, có càng thêm đáng sợ hồng hoang ba động, bí mật mang theo viễn cổ khí tức, điên cuồng phun ra ngoài. Mà rất nhanh, kim quang bạo quyển, nứt vỡ lĩnh vực, làm đến toàn bộ thiên địa đều giải đầy vô hạn kim sắc. Trong vòng nghìn dặm tất cả mọi người đều bị tắm rửa tại kim sắc dưới, hắn thân thể tựa như nhận lấy một loại nào đó tẩy lễ. Hoa Khải Long rõ ràng cảm giác được, chính mình thánh tàng sinh ra dung chuyển, đem kim quang hấp thụ trong đó, có dị dạng tư vị hiện lên trong lòng. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy một cái hình ảnh, tựa như là Sở Hồng Vân đem cự thần thuật lĩnh ngộ trưởng không lúc sinh ra hư tướng. Hoa Khải Long có thể theo ảo ảnh bên trong trông thấy cự thần thuật cao chót vót. Hắn hai mắt bị kim sắc bao trùm, toàn bộ thân hình một cái chớp mắt cứng ngắc. Hắn nhìn thấy ngàn dặm không mây giữa thiên địa, đứng sừng sững lấy một tôn thần. Cái kia thần cao lớn vô biên, tay nâng một phương đại lục, hướng về phía đông di chuyển. Cự nhân. Hoa Khải Long tự lẩm bẩm, toàn bộ tâm thần bị hoành kích khó nói lên lời. Thật lâu sau đó, chờ kim quang tán đi, hư tướng biến mất, hắn lộ bộp nhìn về phía vẫn như cũ đứng lơ lửng trên không, chỗ tại thiên cơ môn bên cạnh Dạ Vi. Ta bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Mời đọc truyện bí ẩn làng người quốc, chuyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989-2004. Chương 253, thần bí lực lượng, thầy tướng số. Cự thần thuật sinh ra, đến từ thập cung cách bên trong. Mà thập cung cách lại là thiên cơ cắt cho phong hào võ thánh khen thưởng. Hoa Khải Long tại hướng Dạ Vi đưa ra từ bỏ phong hào thời gian ngắn ngủi bên trong, đã nhìn thấy loại này kinh khủng năng lực. Nội tâm của hắn sớm đã vô pháp dùng ngôn ngữ đi giải thích, chỉ có bị vô tận rung động bao phủ, càng là dâng lên thật sâu hối hận. Tại thập cung cách bên trong có như thế bảo bối tình huống dưới, hắn thế mà ngu xuẩn đến muốn đem hắn từ bỏ. Hôm nay nếu là chưa từng trông thấy cự thần thuật, mà chính là sớm liền rời đi thiên cơ thần địa phạm vi. Như vậy đợi một thời gian, tại về sau 5 tháng bên trong, hắn lại quay đầu nhìn lại, phát hiện đây hết thảy sự tích, sợ rằng sẽ hối hận cả đời. Đồng thời, cũng sẽ bị Mãng Hà chúng sinh cười đến rụng răng. đã từng có cái kẻ ngu, rõ ràng lớn lao kỳ ngộ thân thủ đưa tang. Giờ phút này lời nói truyền vang mà ra, Dạ Vi đã nghe thấy được, nhưng nàng lại nhắm mắt làm ngơ, cũng không có lại đi nhìn một chút Hoa Khải Long. Cái kia mãng hà đệ nhất tình thánh phong hào, tạm thời chưa theo Hoa Khải Long đỉnh đầu biến mất, nói cách khác phong hào còn chưa bốc ra. Đến mức đến đón lấy hắn là dạng gì vận mệnh, Dạ Vi cũng lười đi phản ứng. Hiện nay ánh mắt mọi người đều đặt ở Sở Hồng Vân trên thân, cái kia thập cung cách bên trong lộng lẫy tới gần tại tiêu tán, nhưng giữa thiên địa chí cao uy áp vẫn như cũ vẫn còn tồn tại. Trước đây sinh ra hư tướng, không chỉ có là Hoa Khải Long một người nhìn thấy, hắn toàn bộ xung quanh phạm vi, tất cả mọi người đều là toàn bộ cảm giác cùng mắt thấy. Phóng nhãn thiên cơ thần địa phụ cận, bốn phía lặng ngắt như tờ, lâm vào khó nói lên lời rung động bên trong, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Mà đang lúc này, Tổ Đan cùng Dược Phong vị trí, cũng đồng dạng bắt đầu có sóng chấn động chảy xuôi mà ra. Rất rõ ràng chính là, hai người bọn họ đại phong hào võ thánh khen thưởng, cũng muốn tức sẽ sinh ra, quy mô của nó cùng hiếm thấy trình độ, chắc chắn sẽ không yếu tại Sở Hồng Vân. Vừa mới cái kia đến tột cùng là cái gì, hồng mang lẫn chứa kim quang, đến cùng là cái gì chí bảo xuất thế? Có người gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hồng Vân vị trí, hô hấp vô cùng gấp rút. Coi như lại như thế nào không có kiến thức, cũng có thể theo hư tướng cùng ba động bên trong, cảm giác được Sở Hồng Vân lấy được đồ vật, tuyệt đối là tương đương đáng sợ chí bảo. Không cách nào phỏng đoán, dù sao đây là thuộc về phong hào võ thánh khen thưởng, chúng ta ngoại trừ đứng xa nhìn bên ngoài, căn bản là không có cách đúng chạm. Đồng dạng có người nỗi lòng bành trướng, không chịu chuyển di mảy may ánh mắt. Theo trong sân tiếng nghị luận lại nổi lên, Sở Hồng Vân vẫn không có theo thập cung cách bên trong đi ra. Cự thần thuật lĩnh ngộ trưởng khống, còn phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa, huống chi vô tự thiên thư áo nghĩa, chẳng lẽ không phải là thời gian ngắn ngủi bên trong thì có thể hiểu thấu đáo. Vẹn vẹn chỉ là cự thần thuật, thì đầy đủ Sở Hồng Vân nắm lấy cả đời, nghiên cứu cả đời. Mà thiên cơ thần bia động tĩnh, cùng chớ đại bảo bối xuất thế, cũng theo nhiều mặt nhân sĩ chuyên miệng, thông tin ngọc giản bay tứ tung, bóng người đông đảo dưới, không ngừng hướng về mãng hà các phương truyền bá. Lúc này Tổ Đan cùng Dược Phong cũng sắp thu hoạch được tạo hóa, thập cung cách đưa tới phong bạo mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thiên cơ thần bia phụ cận hội tụ càng ngày càng nhiều người, thậm chí là nơi xa đều có nhãn tuyến, một khắc không hề rời đi. Tại ở trong đó, khó chịu nhất chính là Hoa Khải Long. Dạ Vi vẫn chưa phản ứng đến hắn, chính mình lại không dám tùy tiện bước vào thập cung cách bên trong, tiến thối lượng nan tình huống dưới, dị thường khó chịu. Cùng lúc đó, tại Dạ Vi tuyên bố chúng thánh quy vị thời điểm, hắn tất cả phong hào sở hữu giả đều đã trong cõi u minh nhận được cảm ứng. Trước đây bởi vì thập lục tự bí kinh, từ đó ẩn thế mãng hà hạ du yến nam tiêu, tại ác nhân quốc bên trong đống nhiên mở ra hai mắt, điện quang thẳng lóe lên hướng nơi xa. Có đồ đang kêu gọi ta. Yến Nam Tiêu đã lâu dài chưa từng nghe nói qua thiên cơ các động tĩnh, gần nhất hiện lộ bên ngoài, chỉ có chấn thủ ti còn tại hoạt động. Bọn họ chấp trưởng thiên cơ bí cảnh cũng vẫn tại tiếp tục vận hành, đoạn phi còn tại bí cảnh bên trong, đối với lấy được bạch dạ thần thuật, một lần lại một lần nghiên cứu. Mà từ lần trước Viêm Môn điều động trưởng lão buông xuống ác nhân cốc về sau, Yến Nam Tiêu thì trên cơ bản không hề rời đi qua nơi này. Lúc này trong cõi u minh thu đến cảm ứng, mà lại đến từ đỉnh đầu của mình phong hào, hắn cơ hồ có thể xác định, đây là thiên cơ các chủ ý chí. Đã cách nhiều năm, lại đem trở lại mãng hà chủ mạch sao? Yến Nam Tiêu ngừng chân nhìn về nơi xa, theo ác nhân cốc vũ khí phiêu đãng, mạch suy nghĩ dẫn dắt đến thật lâu năm tháng trước đó. Một trận biến cố, dẫn đến gia tộc sụp đổ, hắn kẻ cầm đầu chính là thập lục tự bí kinh, cho đến tận này phương này người thần bí hắn đều không có truy tìm đến mảy may tung tích. Có câu nói vô cùng chân thực, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Tiến gia có được định chữ chân ngôn, lọt vào tự dưng nhân sĩ ngấp nghé, tiến tới đã dẫn phát một hệ liệt kỳ biến. Lúc này vô tự thiên thư so thập lục tự bí kinh càng thêm huyền ảo, phương này người thần bí sẽ hay không vì vậy mà hiện thân. Yến Nam Tiêu cũng không xác định, trải qua nhiều năm như vậy về sau, tạo thành gia tộc sụp đổ nhân sĩ vẫn sẽ hay không lưu tại Mãng Hà. Ngừng chân thật lâu, hai mắt của hắn lộ ra một vẻ kiên nghị. Đã thiên cơ triệu hoán, hắn về tình về lý đều muốn đi cái này một lần. Đông nhiên phất tay áo, chuẩn bị đạp vào đường đi lúc, Đoạn Phi bỗng nhiên theo bí cảnh bên trong thức tỉnh, hắn liền không có chút gì do dự, trực tiếp mang theo cùng nhau đi tới. Đối với Đoạn Phi tới nói, trưởng thành đến bây giờ cấp độ, cũng nên đối mặt mênh mông hơn đại địa, nên đón càng sáng chói nhân sinh. Tại hai người lao tới lúc, Mãng Hà chủ mạch thiên cơ thần bia phụ cận, Tổ Đan cùng Dược Phong tạo hóa rốt cục kéo ra màn che. Giữa cả thiên địa bị phủ thêm chín màu ánh sáng, đánh tan tất cả mây đen, này cảnh tượng bao phủ bát hoang, hắn chảy ra khí tức thấm vào ruột gan, lại lần nữa dẫn phát tất cả mọi người ánh mắt tụ tập. Đối với Mãng Hà cực kỳ phức tạp thế lực tới nói, trong đoạn thời gian này, hắn tin tức cơ hồ chuyển khắp mỗi cái phương hướng. Rất nhiều người đều đã biết được, tại thiên cơ thần bia nơi này, có đại lượng thật không thể tin trong bảo, ngay tại trục vừa xuất thế. Nhưng tương tự, cơ duyên chỗ tất có mầm hai vạn. Câu nói này thích ứng tại tất cả luật rừng thời đại, cùng thế giới bên trong. Cái kia hội tụ ở thiên cơ thần bia phụ cận người, có thể tuyệt không chỉ có chỉ là xem chừng, trong đó phải chăng có lòng dạ khó lường người, hầu như không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể đạt được nghiệm chứng. Nhưng mà đối với Ninh Viễn tới nói, hắn đã quyết định đem vô tự thiên thư làm khen thưởng, ban bố cho phong hào võ thánh, xúc tiến phong thánh bảng hy vọng, cũng đã nghĩ đến hết thảy. Không có thực lực tuyệt đối trước đó, Ninh Viễn trên cơ bản sẽ không làm như thế thật lớn cử động. Chính là bởi vì có thực lực tuyệt đối, Ninh Viễn mới có thể làm được, tâm theo hướng về, không có chút nào lo lắng. Giờ phút này tại hắn nhân quả thần thuật ba động bên trong, đang tiến hành một trận liên quan tới phong hào võ thánh thôi diễn. Theo thần bi phụ cận phong vân càng thêm kịch liệt, nhân quả quan hệ trong đó cũng càng thêm phức tạp, từ đó dính dấp rất nhiều người ý đồ, nhu lược, cùng ác ý vân vân. Muốn từ vô số đạo tâm nghĩ bên trong, thôi diễn ra đến đón lấy khả năng chuyện sẽ xảy ra, không khác nào là vô cùng khó khăn. Một chút có cái một chút xíu sai lầm, hoặc là có mảy may biến động, ảnh hưởng kết cục đều là khác biệt. Nhưng đối với Ninh Viễn tới nói, cái này đều không gọi sự tình. Đã một cái kết cục không cách nào chính xác thôi diễn, vậy liền nhiều thôi diễn mấy cái. Mời đọc truyện bí ẩn làng người quốc, chuyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989-2004. Chương 254, nhân gian giới uy hiếp tính chất. Tâm theo hướng về, Ninh Viễn đầu ngón tay ba động lượn lờ, nhân quả thần thuật không ngừng bạo phát, hắn khuy thiên phong nội tình anh mình gào thét. Rất nhanh cái thứ nhất kết cục bị thôi diễn mà ra, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, Ninh Viễn không cần nghĩ ngợi tiếp tục thôi diễn. Theo thời gian trôi qua, hiệu ứng hồ điệp các loại khả năng tính, cơ duyên chỗ tất có mầm thai và khởi nguyên, cùng các phương nhân sĩ không cùng tâm tư, khiến cho kết hợp giống như là tại tính toán vô số đầu sợi tơ, đủ khả năng lẫn nhau liên tiếp số lần có bao nhiêu. Thời gian ngắn ngủi bên trong, 5 cái kết cục, 10 cái kết cục, 30 kết cục. Linh viện thành hạo, khuy thiên phong nội tình cũng vẫn như cũ chỉ là vừa mới bắt đầu, vẫn chưa có bất kỳ chưa đủ tình huống. Rất nhanh, 99 cái kết cục, 299 cái kết cục, 500 cái kết cục. Linh viện đầu ngón tay lượn lờ tốc độ càng lúc càng lớn, đã sinh ra tàn ảnh, quanh người hắn càng là xuất hiện đại lượng sợi tơ. Mỗi cái sợi tơ kết nối lấy một cái hình ảnh, cái kia hình ảnh chính là cuối cùng thôi diễn đi ra kết cục. Thẳng đến dòng dã sau một nén nhang, Ninh Viễn bên người đã tạo thành sợi kén, lít nha lít nhít khó có thể đếm rõ. Cuối cùng tại hai canh giờ lúc, Ninh Viễn mở ra hai mắt, hắn thân ở bảo các phạm vi, bất ngờ bị đại lượng thành đoàn sợi kén chém mất. 460.000 loại khả năng tính, 460.000 loại kết cục, đây cũng là như hôm nay máy cắt thôi diễn năng lực mức cực hạn. Ninh Viễn khẽ nhả lên tiếng, hai mắt lóe ra hạo dương chi mang. Hắn nhìn qua toàn bộ bảo các phạm vi vô số cây sợi tơ, đồng nhiên phất ống tay áo một cái, đem ảo ảo đánh tan, cuối cùng chỉ lưu lại một đạo. Tại dòng ra 460.000 chồng nhân quả bên trong, rút kén lột tia tình huống dưới, hắn ở bên trong phát hiện một cái quỷ dị đồ vật. Vật này quán xuyên 460.000 chồng nhân quả, cơ hồ mỗi một cái kết cục sau lưng đều có vật này cái bóng. Nói cách khác, vô luận thiên cơ thần bia sự kiện như thế nào phát triển, chỉ muốn vật này tồn tại, như vậy kết cục đều chắc chắn cùng nó có quan hệ. Thăng bằng hệ thống, đây là một loại chế định mãng hà bình hành pháp tắc lực lượng. Linh Viễn phát hiện mờ ám, không khỏi hơi hơi nheo cặp mắt lại. Tại võ hoang thế giới bên trong, luôn có chút thần bí lực lượng, là nhân loại không thể nào hiểu được. Đồng dạng là người tu hành không cách nào với tới. Còn nếu là tại Ninh Viễn tiếp trước bên trong, không có người tu hành thời đại bên trong, thì có thể lý giải thành thiên nhiên lực lượng. Nhưng tại võ hoang thế giới, loại này đại tự nhiên lực lượng thì biến thành không phải tự nhiên lực lượng. Ninh Viễn phát hiện thiên cơ thần bia kết cục đều có không phải tự nhiên lực lượng quá nhiều, tựa hồ tại cưỡng ép cải biến thứ gì để mãng hà bảo trì thăng bằng. Địa phủ. Đồng nhiên, Ninh Viễn nghĩ đến một cái khả năng. Bản thân hắn chính là thiên đạo bảo khí thể, siêu thoát tại lục đạo bên ngoài, nhưng ở võ hoang thế giới bên trong, lục đạo là vĩnh cửu tồn tại. Lục đạo có thể lý giải trở thành 6 loại sinh linh tầng thứ, thí dụ như xuất sinh, tu la, nhân loại, vân vân. Đồng dạng, lục đạo cũng có thể lý giải trở thành 6 loại giới. Nhân gian giới, tu la giới, địa ngục giới, vân vân. Lục đạo lẫn nhau kiềm chế, duy trì một loại sinh thái thăng bằng, duy trì lấy luật rừng. Tại Ninh Viễn phát hiện cái này cỗ thần bí lực lượng thời điểm, hắn cảm giác bén nhạy đến có địa phủ dấu vết tồn tại. Tựa hồ là vô tự thiên thư sinh ra, để 6 đạo pháp tác sinh ra dao động, để nhân gian giới lực lượng dị thường lớn mạnh, từ đó uy hiếp được còn lại ngũ giới sinh thái thăng bằng. Cho nên vô luận thần bi phụ cận kết cục như thế nào, cố lực lượng này đều sẽ quấy nhiễu. Không chỉ có như thế, tại 460.000 chồng nhân quả thôi diễn bên trong, Ninh Viễn còn phát hiện một cái trước đây thật lâu, địa phủ thì đã từng hoạt động qua dấu vết. Tại Yến Nam Tiêu trên thần, phát sinh qua một trận biến cố, nguồn gốc từ tại thập lục tự bí kinh định chữ chân ngôn. Mà định ra chữ chân ngôn uy lực khủng bố nhất, chính là định thân, định pháp, định hồn, định thần. Cũng liền mang ý nghĩa, cái này định chữ chân ngôn đã uy hiếp đến địa phủ sinh linh, tuyệt không vẹn vẹn chỉ là định trụ người tu hành, thì liền hết thảy thần hồn tồn tại đều không thể đào thoát lực lượng của nó. Tại vô tự thiên thư sinh ra trước đó, võ hoang tam đại kinh thư chính là được công nhận tối cao cấp lực lượng, thập lục tự bí kinh thì ở trong đó. Tiến gia nắm giữ định chữ chân ngôn, cho nên tao ngộ tai nạn. Lại đảo mắt vừa nghĩ, đây vẫn chỉ là một chữ lực lượng thôi, còn lại 15 chữ lực lượng, nếu là thu được tất cả, chẳng lẽ không phải là nắm giữ dung chuyển lục giới thực lực kinh khủng? Loại vật này xuất hiện tại nhân gian giới, làm sao có thể không khủng hoảng vậy? Như thế khơi thông, đạo lý cùng logic liền tra ra manh mối. Thú vị, lục đạo từ trước đến nay không can thiệp chuyện của nhau. Nhân gian giới bình thường tử vong nhân loại, hắn thần hồn đều sẽ về nhập địa ngục giới, chỉ có bị đánh hồn phi phách tán người mới có thể hoàn toàn biến mất tại lục đạo bên trong. Từ xưa đến nay, đây cũng là võ hoang trật tự, há có địa phủ quấy nhiễu nhân gian giới đạo lý. Linh Viễn hơi nghĩ tiếp, hai mắt chớp động không ngừng. Vô tự thiên thư lực lượng liên lụy thật lớn, đồng dạng là thiên cơ các căn cơ. Đặt ở lục đạo tầng thứ tới nói, thiên cơ các là siêu thoát tại lục đạo bên ngoài, sống chung tại võ hoang thế giới bên trong. Nếu như địa phủ muốn can thiệp nhân gian giới, như vậy thì muốn xuất động một loại đặc thù sinh linh, tên là thầy tướng số. Yến Nam Tiêu gia tộc kịch biến gây ra, cũng là thầy tướng số gây nên. Tại Yến Nam Tiêu trong mắt, đám người này vô cùng thần bí, căn bản là không có cách truy tìm mảy may, cho nên cũng không có chút nào báo thủ có thể nói. Bây giờ thiên cơ thần bia phụ cận liên tiếp xuất hiện vô tự thiên thư, rất nhanh thầy tướng số đánh đến nơi. Chỉ là đám người này không cách nào biết được, chính mình hết thể hành tung cùng mục đích, đã bị Ninh Viễn nhìn rõ rõ ràng ràng. Ta thiên cơ các đồ vật, cũng không phải dễ dàng như vậy nhúng chạm. Ninh Viễn đầu ngón tay lại lần nữa lượn lờ, xuất hiện nhất niệm hóa tam thánh thần niệm ba động, hắn bỗng nhiên phất tay áo, theo thiên cơ thần luân bên trong rút ra lực lượng. Đang chuẩn bị thời điểm, thiên cơ các bên trong hiến tế đàn đống nhiên oanh minh, ngay sau đó bên thai vang lên một đạo lời nói. Đinh! Ngài hiến tế đàn thu đến từ Diêu Thanh ý niệm. Thanh âm rơi xuống, Ninh Viễn động tác không khỏi một trận. Diêu Thanh sự tình hắn trước đó cũng hơi chú ý qua không ít, trông thấy hắn phản sát tế cốt thánh sứ, nhưng đối với đến đón lấy tình thế phát triển, liền không sao cả tiếp tục xem xét. Lúc này Diêu Thanh đột nhiên có ý niệm truyền đạt tiến hiến tế đàn, hắn là như thế nào làm đến, lại là bởi vì cái gì? Ninh Viễn dừng lại công việc, đại thủ gậy phóng thích thần niệm xem xét Diêu Thanh vị trí. Hình ảnh chuyển rời, đột nhiên xuất hiện Diêu gia khu vực. Thiên địa u ám một mảnh, bốn phía khuyết tán khói lửa lãnh hỏa khí tức, liếc nhìn lại có thể thấy được 3000 áo giáp màu đen đứng lơ lửng trên không. Bọn họ xung quanh tĩnh mịch nặng nề, hai mắt lộ ra lãnh sắc lộng lẫy, đều là mang theo các loại thần binh lợi khí, vung xuống tại Diêu gia trên không, nhìn xuống toàn bộ khu vực. Ngoài ra còn có một tòa cự đại lục tinh trận mang, hiện ra hỗn độn màu đen, đem Diêu gia phạm vi chết bao trùm, ngăn cản bất luận cái gì sinh linh ra vào. Phàm là đụng vào màu đen trận mang phạm chủ người, đều là muốn thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Mà tại 3000 áo giáp màu đen trước mặt, còn có một vị cầm trong tay cờ lệnh thánh bảo lão nhân. Hắn hai mắt vô tình, nhìn qua phía dưới tất cả Diêu gia tộc người. Diêu Thanh phản bội thánh điện, làm trái khế ước, từ ngay hôm đó lên, Diêu Thanh cùng anh em đồng hao toàn tộc, một tên cũng không để lại. Mời đọc truyện bí ẩn làng người quốc, chuyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989-2004. Chương 255, Thiên Công Thánh Nỗ, một tiễn phá thần trận. Sóng âm bao phủ, chấn động tại toàn bộ Diêu gia khu vực, tràn ngập không thể nghi ngờ thẩm phán tôn uy. Diêu Thanh vì tế cốt thánh điện bỏ ra 9 vạn năm thời gian 5 tháng, nhưng cho đến ngày nay, thánh điện cũng không có buông tha hắn chút nào ý tứ. Bây giờ mượn thánh sứ bị giết tên tuổi, buông xuống 3000 áo giáp màu đen tại Diêu gia trên không, muốn đem toàn bộ Diêu gia huyết mạch theo mãng hà bên trong xóa đi. Cố lực lượng này thể hiện, là Diêu gia không cách nào gánh chịu, cũng là Diêu Thanh không cách nào chống lại. Sớm tại lúc trước theo Lý Tinh Nguyên trong tay khôi phục thương thế sau đó, hắn liền chuẩn bị tiến về Thiên Cơ thần địa, có thể cái nào thành muốn gia tộc trực tiếp truyền đến tin tức, có dị biến phát sinh. Hắn tay nhận thánh sứ sự tình, căn bản là không có cách giấu giếm nửa điểm, hắn tế cốt thánh điện năng lực, hoàn toàn không phải hắn có thể tưởng tượng. Tại năm đó, thánh điện có thể tạo nên một cái tuyệt đại kiếm thánh, như vậy thánh điện cũng có thể thân thủ đem hủy diệt. Rất rõ ràng, hắn hết thảy đều tại thánh điện trong tay. Giờ này khắc này đối mặt thánh điện buông xuống 3000 áo giáp màu đen, cùng lục tinh trận mang, trong lòng duy có vô tận ý chí bất khuất. Cái kia cực hạn kiếm ý ba động, cùng lục tinh trận mang không ngừng sinh ra hoành kích, nhưng căn bản là không có cách phá giải mảy may, cũng khó có thể sinh ra gợn sóng. Tại tế cốt thánh điện quyết định thẩm phán tình huống dưới, liền đã đoán chắc Diêu gia không có năng lực chống cự, cho dù là Diêu Thanh loại này đại thánh đỉnh phong cường giả, cũng bị một mực trường cố. Thế mà biến số ở khắp mọi nơi, một chút có một chút sai lầm, liền sẽ cùng thánh điện đoán trước sinh ra cực khác nhiều. Diêu Thanh mắt thấy Lý Tinh Nguyên cực hạn kiếm đạo, nhìn thấy chân chính kiếm mang là như thế nào nở rộ lộng lẫy, cũng thủy chung đem Lý Tinh Nguyên lời nói ghi khắc trong lòng. Cho nên tại như thế sống còn trước mặt, hắn có thể nghĩ tới chỉ có ba chữ: Thiên Cơ Các. Lòng mang vô thượng ý chí bất khuất, lấy Thiên Cơ Các làm trung tâm tự nhiên để hiến tế đàn sinh ra ba động. Nhưng Diêu Thanh nếu như muốn để Thiên Cơ Các hiệp trợ tan rã thánh điện uy hiếp, cứu vãn toàn bộ Diêu gia, như vậy đồng dạng là cần phải trả giá thật lớn. Dù sao trên cái thế giới này không có vô duyên vô cớ ân tình, cũng không có vô duyên vô cớ cửu hận. Thiên Cơ làm việc từ trước đến nay cần đòi lý do. Ninh Viễn nhìn chăm chú bên trong, hiến tế đàn đã bắt đầu phát động, Diêu Thanh kết cục rất có thể là lấy tự thân vẫn lạc làm đại giá, đổi lấy toàn bộ Diêu gia tân sinh. Mà ở hiến tế đàn sắp liên hệ Diêu Thanh thời điểm, xa xôi vị trí một phương hướng khác Thiên Cơ thần địa, Lý Tinh Nguyên bỗng nhiên mở ra hai mắt, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Kiếm ý vạn dặm vô hình, dường như vậy lưu tại Diêu Thanh thể nội kiếm ý, để Lý Tinh Nguyên minh bạch Diêu Thanh tình cảnh hiện tại. Trong lúc đó, hướng Ninh Viễn truyền ra một đạo tin tức, trưởng giáo, có thể hay không để Diêu Thanh sống sót? Ý niệm truyền đạt tại Thiên Cơ lệnh bên trong, Ninh Viễn không khỏi hơi trầm mặc một phen, hắn biết Lý Tinh Nguyên sinh ra lòng chắc ẩn, không đành lòng vị này đồng đạo kiếm thánh nhân vật, như vậy vẫn lạc. Ngươi phụng dưỡng bản tọa nhiều năm, chưa bao giờ hướng bản tọa đưa ra qua bất kỳ điều kiện gì, hôm nay ngươi đã nói rõ, vậy bản tọa tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ninh Viễn ý niệm truyền đạt, hứa hẹn Lý Tinh Nguyên tỉnh cầu. Diêu Thanh sẽ không chết, Diêu gia cũng sẽ không bị tế cốt thánh điện giết hại. Đầu ngón tay hắn lượn lờ lên ba động, trong nháy mắt lại truyền đạt ra một đạo khác tin tức, cho xa xôi mãng hà hạ du, trấn thủ ti nội bộ. Gần nhất một mực đang xử lý thiên cơ bí cảnh các loại công việc là Dương, cùng Mục Tử Ca hai người, lúc này thu đến chỉ lệnh. Bọn họ lần trước thu được Ninh Viễn ban cho Hạo Nguyệt tinh nguyên tạo hóa, thực lực sớm đã đột nhiên tăng mạnh, song song bước vào thành cấp hàng ngũ. Bằng vào Mục Tử Ca khí vận thần lực, hắn luôn có thể tạo thành không tưởng tượng được tình hình chiến đấu cục diện. Mà La Dương chính là thứ 9 thế Tu La Vương, Tu La vẻ mặt càng là đã sinh ra một tia chủ quan khống chế, chiến lực vượt quá tưởng tượng. Từ hai người bọn họ ra mặt, tan rã tế cốt thánh điện 3000 áo giáp màu đen, cùng tên kia chấp trưởng cờ lệnh thánh bảo lão nhân, tuyệt đối dư sức có thừa. Đến mức cái này tế cốt thánh điện lục tinh trận mang, chính là thánh điện một loại cực kỳ cường đại diệt sát thần trận, người tu hành rất khó bài trừ, nhưng có thể từ thiên cơ các thiên công thánh nỗ tăng dã. Tại chỉ lệnh truyền đạt ở giữa, La Dương cùng Mục Tử Ca hai người, lúc này để tay xuống bên trong hết thảy công việc, tại trấn thủ ti bên trong thông qua truyền tống trận đài, trực tiếp chạy tới Thiên Cơ các bản bộ. Thoáng qua tức thì ở giữa công phu, Diêu Thanh ý chí không ngừng bốc lên, tràn ngập lấy bất khuất cùng phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm trên không 3000 áo giáp màu đen, quanh thân kiếm ý điên cuồng tàn phá bừa bãi. Thanh cũng Diêu Thanh, bại cũng Diêu Thanh, chúng ta Diêu gia truyền thừa nhiều năm như vậy, chung quy là bởi vì một người mà mạch tận hôm nay. Phía sau vị trí, Diêu gia các tổ tiên hoàn toàn lên không nổi mảy may tâm tư phản kháng, chỉ có thương tiếc không ngừng. Đương nhiên, tới một mức độ nào đó, bọn họ cũng trách tội không được Diêu Thanh, dù sao Diêu Thanh đã từng cho Diêu gia mang đến vô thượng huy hoàng. Chỉ là bọn hắn phương này kiếm tộc, tự Diêu Thanh sau đó lại không hạn thế thiên kiêu, chung quy chung củ truyền thừa vạn năm, cho tới nay đều tại Diêu Thanh phủ hộ xuống. Bây giờ Diêu Thanh vi phạm với khế ước, không chỉ có là cá nhân ý chí lựa chọn, cũng là một loại tất nhiên cục diện. Mặc cho ai đều chịu không được, dòng dã 9 vạn năm bị làm thành chó giống như phân công. Diêu Thanh không hối hận, Diêu gia cũng sẽ không chỉ trích. Siêu thoát có thể là một loại khác tốt nhất kết thúc phương thức. Vây trận. Trên không phương hướng, Thánh Bảo lão giả lại lần nữa truyền ra một câu hét vang, trong tay hắn cờ lệnh phút chốc nở rộ lộng lẫy, thúc dục lục tinh trận mang. Khiến cho toàn bộ Diêu gia khu vực phạm vi, nháy mắt xuất hiện lòng trời lở đất cục diện, không chỉ có linh khí bị tươi sống rút khô, thì liền không gian đều tại vỡ nát. Tại kinh khủng trấn áp ba động bên trong, tiến hành không hạn chế áp xúc, tựa như tại thần trận lực lượng dưới, toàn bộ Diêu gia đều muốn hóa thành tro bụi, bị luyện vì lòng người thế giới, trong lòng bàn tay linh lung. Phá cho ta. Diêu Thanh cái trán huyết ảnh bao trùm, quanh thân kiếm uy điên cuồng tàn phá bừa bãi, đồng nhiên hình thành một thanh thiên địa thần kiếm, hung hăng bổ về phía lục tinh trận mang. Nhưng trước đó Ninh Viễn cũng đã nói, phổ thông người tu hành rất khó bài trừ trận pháp này, nó dù sao cũng là tế cốt thánh điện, một loại cực mạnh nội tình lực lượng. Phàm là xuất động, bắt hoang thần môn đều không thể đào thoát vận rủi. Trong tầm mắt, Diêu Thanh cự kiếm hư ảnh hung hăng chém vào trận mang phía trên, lại bị vô tình đánh sơ sát, ngay sau đó lại lần nữa bị vỡ nát, cưỡng chế mà đến. Diêu Thanh tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, bản thân đại thánh đỉnh phong cảnh giới càng thêm lung lay sắp đổ. Chơi sập cũng rách ra, đứng tại tế cốt mặt đối lập, chính là mãng hà chúng sinh xuống chẳng đi. Diêu gia các tổ tiên nhắm lại hai mắt, chuẩn bị nên đón hồn phi phách tán tử vong thời khắc. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Ninh Viễn bình tĩnh nhìn chăm chú bên trong, thiên cơ các bên trong thiên công thánh nô rốt cục bắn ra một thanh thánh mũi tên. Nó theo thiên cơ lĩnh giới nội, vạch ra to lớn cầu vồng, oanh minh toàn bộ thiên cơ thành, tan vỡ không gian gợn sóng, phút chốc buông xuống tại mãng hà trên bầu trời hư không. Càng lấy tốc độ không thể nào hình dung, thẳng tới Diêu gia lĩnh vực. Ngay tại lục tinh trận mang tiếp tục gáp xúc vỡ nát lúc, Diêu Thanh nhìn thấy bầu trời bỗng nhiên hiện ra một mảnh kim sắc, ngay sau đó bị phút chốc bao phủ. Toàn bộ thế giới đều bị bao phủ tại vô hạn kim quang bên trong, những cái kia nhắm hai mắt Diêu gia tổ tông, cùng vạn tên Diêu gia tổ người, đột ngột cảm giác mí mắt chói mắt. Cái kia, đó là cái gì? Mời đọc Đông A Nông Sự, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Chương 256, Thu La vẻ mặt lần thứ 2 phát động. Diêu Thanh ngây ngẩn cả người, tại kim quang phút chốc bao phủ mà đến trong chốc lát. Hắn kinh khủng thánh nỏ phong mang, ngày đó một tiễn cắm vào thiên sát cái chán, dọc theo đường xuyên thủng 10 vạn dặm khoảng cách, hung hăng vào giới bia phía trên lực lượng, tại Diêu gia lĩnh vực trên không, bạo phát. Một cái chớp mắt, oanh. Không cách nào hình dung âm bạo bao phủ bên hai, thét lên Diêu gia tất cả mọi người trừng mắt mục đích nước, thân thể chấn động mãnh liệt, thể nội thánh tàng điên cuồng run rẩy. Mà cái kia thánh bảo lão giả thì là đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm nổ tung tại phía trên thần trận lực lượng. Ngay sau đó, con ngươi của hắn tu không sai co rụt lại, tràn ngập lấy không dám tin. Xoạt xoạt. Bang. Bầu trời đã nứt ra to lớn lỗ hổng, lục tinh trận mang bị tươi sống đâm xuyên, vô tận thánh điện cổ lão lực lượng bắt đầu toàn diện sụp đổ. Trong tay hắn cờ lệnh lọt vào không thể tưởng tượng phản chấn, đồng dạng đùng đùng không dứt phía dưới, xuất hiện vô số vết nứt. Là ai? Tự dưng cục diện tạo nên, đột phát tình huống, cùng loại này nghe rợn cả người hình ảnh, để thánh bảo lão giả phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Hắn trong tích tắc vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, đồng dạng là đại thánh đỉnh phong chiến lực, nhưng lại khó có thể duy trì thân hình, tại kinh khủng âm bạo nổ tung ba động bên trong, tiếp tục bị chấn phát run. Tại mắt thường bên trong, lục tinh thần trận bị mở rộng lỗ hổng, tạo thành toàn bộ thần trận tan rã cùng sụp đổ. Lực lượng tại điên cuồng trôi qua, kết giới cũng trực tiếp tán loạn biến mất, hắn phong tỏa toàn bộ Diêu gia màn tre, cũng như bọt nước giống như phi hôi yên diệt. Trừ vô tận kim quang bên ngoài, cũng chỉ còn lại có tàn phá vô số hạt bụi. Phụng Thiên Cơ trưởng giáo chỉ lệnh, Diêu Thanh không thể chết, Diêu gia không thể diệt, nếu muốn nghịch thiên mà đi, cần qua ta Thiên Cơ đệ tử một cửa. La Dương lời nói lạnh như băng truyền vang thiên địa, nổi bật bên thai oanh minh bắn nổ dư âm, nổi bật vô thượng thiên uy. Hắn cùng Mục Tử Ca hai người truyền tống đến Thiên Cơ các bản bộ về sau, thì lấy thiên cơ lĩnh giới tùy ý đến mãng hà chủ mạch chỗ có phương hướng năng lực, buông xuống tại Diêu gia trên không. Thân hình chưa lộ ra, lời nói bao phủ, thét lên tế cốt 3000 áo giáp màu đen như lâm đại địch, đồng nhiên tay cầm thần binh lợi khí, cảnh giác nhìn chằm chằm tứ phía bát hoang. Mà phía dưới vị trí Diêu Thanh, thần sắc lại lần nữa hiện ra một mảnh ngưng trệ. Hắn không nghĩ tới, tại như thế thời khắc sống còn, Thiên Cơ các sẽ có đệ tử đột nhiên đến đây. Lần này hình ảnh, đồng dạng rơi vào tất cả Diêu gia tộc người trong mắt, bọn họ kinh ngạc nhìn qua lục tinh trận mang vỡ tan, tâm thần lâm vào ngốc trệ tình huống. Vốn là một trận hẳn phải chết thẩm phán, lại trực tiếp bị tan rã rồi. Thiên Cơ Các, chẳng lẽ cũng là gần nhất truyền mưa gió, cái kia ban bố phong thánh bảng thế lực tồn tại. Diêu gia tổ tông lời nói run rẩy, tràn ngập chấn động. Tại hắn nhận biết bên trong, tại Mãng Hà vạn cổ 5 tháng phát triển bên trong, Tế Cốt Thánh Điện đã là đệ nhất thần môn lực lượng. Cơ hồ không có thế lực nào sẽ chính diện cùng Tế Cốt khiêu chiến, chớ nói chi là cùng Tế Cốt đối nghịch. Cái này Thiên Cơ Các gần nhất danh tiếng vô cùng vang dội, dù là Thủy Trung không hỏi thế sự, chuyên tâm nghiên cứu kiếm đạo Diêu gia, cũng không ngừng nghe thấy. Cho nên dưới mắt màn này, lật đổ Diêu gia tổ tông nhận biết, Thiên Cơ Các có thể vanh diệt Tế Cốt thần trận lực lượng. Đồng thời lần này ngôn ngữ, hoàn toàn là muốn đem Tế Cốt đầu cho nhấn tại trên mặt đất, muốn đem Tế Cốt tôn uy cho mài nhỏ. Làm kim quang vạn dặm, đầy trời bao trùm, cuối cùng tới gần tại tiêu tán lúc, tất cả mọi người giữa tầm mắt xuất hiện hai đạo lăng không bóng người. La Dương cùng Mục Tử Ca đứng ở bầu trời, bóng lưng nổi bật kim mang, khiến người thấy không rõ diện mạo, lại đột nhiên có cảm giác gáp bách đột nhiên thăng. Lại là các ngươi Thiên Cơ Các. Thánh Bảo lão giả chết nắm trong tay cờ lệnh, không biết là phẫn nộ, cũng hoặc là hoảng sợ, vẫn là hắn khác tâm tình, thủy chung run không ngừng. Tốt một cái nghịch thiên mà đi, các ngươi Thiên Cơ Các quả nhiên là cuồng vọng đến tình trạng như thế, thì không sợ đập đầu lưỡi. Thánh Bảo lão giả lại lần nữa lên tiếng, cờ lệnh trong tay đột nhiên nát, lướt đi bôi đen mang, lách vào hơi thở của hắn. Ngay sau đó, cái kia nát bấy lục tinh thần trận, hắn sụp đổ vô cùng áo nghĩa, đồng dạng hóa thành phong vân, ào ào cuốn vào trong cơ thể của hắn. La Dương bình tĩnh mắt thấy, thần sắc không nổi nửa điểm gợn sóng. Tại Thiên Cơ Các sinh hoạt trong khoảng thời gian này, hắn nội tâm sớm đã sinh ra không ít biến hóa, lần này là thật bình tĩnh vô cùng. Tâm thần cùng khuôn mặt cùng tồn tại một đường thẳng phía trên, lại không trước đây thật lâu bối rối. Một câu, Diêu Thanh Mệnh, hiện tại không thuộc về các ngươi Tế Cốt Thánh Điện. Mục Tử Ca đồng dạng lên tiếng, quanh người hắn khí vận lượn lờ, hiển nhiên so trước kia càng thêm nồng đậm. Phàm là cử chỉ ở giữa, đều có thể sẽ dẫn phát một ít trời địa dị thường. Mắt nhìn thấy một màn như thế, Thánh Bảo lão giả thần sắc tiếp tục biến ảo, hắn cũng là lần đầu tiên cùng Thiên Cơ Các người chạm mặt. Trước đây Thủy Trung đều tại Tế Cốt Thánh Điện bản bộ, chưa bao giờ quản lý qua chuyện của ngoại giới vật. Lần này nếu không phải phần ngoài thánh sứ bị Diêu Thanh chém giết, chấp hành thẩm phán Diêu gia chỉ lệnh, cũng sẽ không rơi vào trên đầu của hắn. Các ngươi Thiên Cơ Các nhiều lần xấu ta Tế Cốt chuyện tốt, khắp nơi nhằm vào Tế Cốt các loại hạng mục công việc, lúc này thì liền Diêu Thanh thẩm phán đều muốn nhúng tay. Chẳng lẽ các ngươi thật coi là Tế Cốt không dám đối với các ngươi Thiên Cơ khai chiến sao? Khuyên ngươi một câu, chớ có được đả lần tới. Thánh Bảo lão giả quát chói tai lên tiếng, theo lục tinh trận mang bị một tiện nát bấy cục diện đến xem, Thiên Cơ Các có lực lượng, lại một lần lật đổ nhận biết. Làm thánh sứ tử vong sau đó, trước đó Tế Cốt Thánh Điện cùng Thiên Cơ Các ma sát, thậm chí là Thiên Sắt Vĩnh Cựu tiêu vong, đều bị tra rõ ràng. Nguyên bản vị kia phần ngoài thánh sứ, chuẩn bị lực lượng một người thích đáng sắp xếp cẩn thận những sự tình này nghi, một mực đè ép tạm thời chưa hướng thánh điện bẩm báo. Lúc này bỏ mình, tự khi tất cả công việc bại lộ, mà hắn cũng tại gần nhất trong tiếng gió, nghe nói không ít Thiên Cơ Các động tĩnh. Những thứ này tạm thời lại không đề cập tới, vẹn vẹn chỉ là lúc này thần trận vỡ nát, liền đã để hắn có chút tiến thối lưỡng nan, chỉ có lên tiếng quát lớn, hy vọng Thiên Cơ Các có thể có chỗ lo lắng. Nếu như thực sự không có cách, thì thật chỉ có thể khai chiến. Giờ phút này lời nói truyền đạt, La Dương vẫn như cũ mặt không biểu tình, Thiên Cơ ý chí từ trước đến nay sẽ không thu hồi. Thánh Bảo lão giả gắt gao nhìn chằm chằm La Dương, đồng nhiên phất ống tay áo một cái, giết sạch cho ta tất cả Diêu gia người. Đã đàm phán không thành, vậy liền động thủ đi. Chỉ lệnh anh minh, phía sau 3000 áo giáp màu đen phút chốc bộc phát ra chân nguyên lực lượng, hắn trong tay thần binh lợi khí cùng nhau lướt đi lộng lẫy, thẳng hướng Diêu gia tộc người. Làm Tế Cốt Thánh Điện lệ thuộc trực tiếp lực lượng, 3000 áo giáp màu đen người người đều là chuẩn thánh, không thiếu có chân thánh cấp bách phụ trưởng. Đừng nói là Diêu gia, cho dù là Bắc Thăng Thánh Triều, gặp cái này 3000 gai nhọn, đều đau đầu hơn vô cùng, cứ đi phổ thông cấm quân thì liền 10 vạn đều không đủ. Hủy diệt Diêu gia, dễ như trở bàn tay. Giờ phút này theo Thánh Bảo lão nhân chỉ lệnh hạ đạt, Diêu Thanh liều mạng thương thế lại lần nữa bạo phát nguy hiểm, phút chốc thôi động kiếm ý đồ ngăn cản cái kia một mảnh đen kịt, bạo lực mà đến bóng người. Cùng lúc đó, trên vòm trời Mục Tử Ca nhíu mày, còn không đợi hắn khởi hành, La Dương trong mắt đều có lệ khí bốc lên. Lần này, để cho ta tới đi. Tu La vẻ mặt nháy mắt phát động, lấy La Dương chỉ có một tia trưởng công lực, hiển hóa một tấm trong đó mặt nạ lực lượng. Mời đọc Đông A Nông Sự, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Chương 257, Vô Gian, Tu La. Ông. Tu La tại thế, hắc tuyến ngang dọc. La Dương đôi mắt hóa thành đen kịt một màu, hắn sau lưng đột nhiên có quỷ dị ba động lượn lờ mà ra, ngay sau đó liền xuất hiện một cái, hiện đầy vô số đường vân cửa lớn. Cửa lớn tổng thể đen nhánh, giống như thâm uyên, nhưng phía trên là cấn vô số đường vân, nhưng lại lóe ra một loại nào đó dị dạng lộng lẫy. Mục Tử Ca nhìn thấy như thế hình ảnh, không khỏi trong lòng lại lần nữa sinh ra một tia rung động. Tại trong tầm mắt, thâm uyên cửa lớn chậm rãi đóng mở, cổ lão phủ đuổi khí tức bị mở ra, để lộ ra dày đặc cốt lãnh vị đạo. Càng có một đôi to lớn hai con mắt màu đỏ ngòm, theo thâm uyên trong cửa lớn tại chỗ mở ra, kỳ huyết quang vạn dặm, trong chớp mắt đem tất cả Tế Cốt Thánh Điện cường giả, cái kia 3000 áo giáp màu đen toàn bộ bao phủ. Cảm giác lạnh như băng hiện lên trong lòng, thậm chí để trong tay thần binh lợi khí đều đã mất đi chỗ có sáng bóng. Diêu Thanh cùng Diêu gia tộc mọi người, giờ phút này ngẩng đầu nhìn lại lúc, đều là theo tâm thần chỗ sâu, cảm giác được một cỗ sợ hãi, mặt lộ vẻ kinh biến. Đó là vật gì? 3000 áo giáp màu đen đồng dạng đột nhiên ngẩng đầu, dừng tay lại bên trong hết thảy động tác. Cái này, đây là Tu La chi lực. Thánh Bảo lão giả đồng tử trong nháy mắt phóng đại, tại hắn giữa tầm mắt, cái kia thâm viên cửa lớn trong đó hiện hóa, to lớn tinh hồng đôi mắt, rõ ràng mang theo mãnh liệt Tu La khí tức. Mà Tế Cốt Thánh Điện 108 tinh túc cũng đồng dạng cùng Tu La có quan hệ, hắn tự nhiên nhận được. Nô Vương triệu hoán, Tu La nghe lệnh. Vâng. Thâm viên cửa lớn bỗng nhiên rung mạnh, tinh trong mắt màu đỏ càng thêm tách ra khủng bố lộng lẫy, cho đến thâm trầm lời nói truyền vang mà ra, bỗng nhiên giọ ra hai cái to lớn móng vuốt, giữ lại cửa lớn. Như thế nhiếp nhân tâm phách hình ảnh, hung hăng đánh thẳng vào tất cả mọi người nhãn cầu, càng làm cho Thánh Bảo lão giả trái tim bỗng nhiên dừng lại. Tu La tại thế. Hắn kinh hãi lên tiếng, trực tiếp bóp ra một đạo chỉ pháp, kết hợp lúc trước hấp thu cờ lệnh tất cả lực lượng, bắt đầu cưỡng ép mở ra tinh túc phát ấn. Lấy tự thân quan chu tinh túc thần lực, đồng dạng theo 108 tôn tinh túc thần chỉ bên trong, tùy ý buông xuống một vị, dung nhập trong thân thể của hắn. Loại thủ pháp này cùng lúc trước thất sát cơ hồ hoàn toàn giống nhau, thất sát lấy tự thân triệu hoán thiên sát, mà bây giờ Thánh Bảo lão giả, thực lực mạnh hơn, địa vị càng cao. Lại thêm cầm cờ lệnh tất cả lực lượng, khiến cho ý chí trực tiếp thông vào tinh túc thần chỉ bên trong, cái kia chín đại tinh tôn trong hàng ngũ. Nhưng lần này lại vượt ra khỏi phạm chủ, tựa hồ là mãnh liệt Tu La khí tức, đánh thức 108 vị tinh túc vương. Thiên tượng trận mở, Thánh Bảo lão giả thoáng qua tức thì ở giữa, đã mất đi chỗ có ý thức. Ngay sau đó liền tại hắn mở ra pháp ấn bên trong, bắt đầu quán thâu tinh túc thần lực, hắn đáng sợ ba động hoàn toàn không kém gì thâm viên cửa lớn đóng mở. Thánh Bảo lão giả hai mắt hiện thị rõ một mảnh trắng bệnh, mặt mũi lanh khốc dị thường, toàn thân khí chẳng không ngừng kéo lên. Theo tinh túc thần lực càng thêm ngưng thực, đến từ tinh túc thánh vương uy áp, bắt đầu buông xuống nhân gian. Ầm ầm. Bầu trời lôi vân cuồn cuộn, kim sắc thiểm điện bí mật mang theo trắng xám thần lôi, theo diêu ra lĩnh vực trên không không ngừng nổ tung vang vọng, oanh minh bát hoang. Cảnh tượng như vậy lật đổ bọn họ nhận biết, chỉ có lâm vào vô biên sợ hãi cùng kinh hãi bên trong. Trận này Tế Cốt Thánh Điện cùng Thiên Cơ các đỉnh phong va chạm, đã đạt đến chưa bao giờ nghe cấp độ, thậm chí ngay cả Diêu Thanh đều cảm giác được một trận ngạt thở. Hai đại thần môn nội tình anh kích, không ngờ là hủy diệt thương lan cục diện. Tại trong gió lốc, tại vô tận uy áp bên trong, toàn bộ Diêu gia lĩnh vực đều rất giống muốn băng diệt. Mà theo thâm viên cửa lớn tiếp tục đóng mở, trong đó hiện lộ bóng người càng ngày càng rõ ràng, cái kia kinh khủng Tu La thần lực bắt đầu ảnh hưởng xung quanh đại địa, thậm chí là võ hoang phát tác. Cùng lúc đó, tinh túc pháp ấn mở ra, nương theo lấy không ngừng quan chú, cái kia tinh túc thánh vương cũng đồng dạng phải hoàn thành ngưng thực. Ầm ầm. Đột nhiên, bạch lôi nổ tung, trắng xám quang mang bao phủ thiên địa, cùng cực hạn tinh hồng chi sắc tạo thành mãnh liệt va chạm, dẫn đến thế gian tất cả nhan sắc chỉ phân làm trắng cùng đỏ. Tại Diêu Thanh nói nói trong tầm mắt, Thánh Bảo lão giả ý chí toàn bộ biến mất, toàn bộ diện mạo cùng khí tức phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Quân quân khủng bố dị thường uy áp, từ trên người hắn không ngừng chảy, tạo thành xung quanh bạch lôi tiếp tục lấp lóe oanh kích, không gian không chịu nổi gánh nặng ào ào tăng dã. Hai mắt của hắn càng là đã hiện ra một mảnh cực hạn trắng, sau lưng phủ thêm một kiện cổ lao trắng ngọc thần bảo, tựa như từ tinh quang tới nước. Đây chính là trong truyền thuyết tinh túc thánh vương, tế cốt mạnh nhất át chủ bài một trong. Diêu Thanh mắt thấy lần này hình ảnh, tâm thần chấn động không thôi. Truyền thuyết trung quy là truyền thuyết, người nào cũng không có thực sự được gặp, thì liền Diêu Thanh 9 vạn 5 năm tháng bên trong, cũng không biết tinh túc thánh vương là có tồn tại hay không. Lúc này tận mắt nhìn thấy, bị cỗ này trắng xám thần mang kinh hãi tột đỉnh. Siêu việt đại thánh cấp bậc, mang theo thánh vương danh tiếng, cảnh giới của hắn thực lực vượt xa nhận biết tưởng tượng, hắn chiến lực đáng sợ khó có thể phỏng đoán. Tế cốt tinh túc thánh vương, đã là không có gì ngoài thánh chủ bên ngoài, đứng tại tế cốt chiến lực đẳng cấp, chân nhà trình độ nhân vật. Hắn bây giờ mượn thánh bảo thân thể của ông lão buông xuống nhân gian, theo đồ đằng bên trong thức tỉnh, Diêu gia vận mệnh còn thật vô pháp xác định, ở vào phiêu diêu trong trạng thái. Tu La a. Biến ảo khôn lường quần quần thanh âm quần quần vang vọng, tràn ngập vô biên thông trầm, tinh túc thánh vương triệt để nắm trong tay thánh bảo thân thể của ông lão, đảo mắt nhìn về phía thâm viên cửa lớn. Tại vô tận tinh hồng sắc thiểm điện bên trong, cái kia đi qua La Dương phát động vẻ mặt, từ đó kích phát ra lực lượng, cũng rốt cục triệt để lộ ra cao chót vót. Hắn đứng tại thâm viên cửa lớn trước đó, hình thể vô cùng to lớn, hất lên trầm trọng cổ lão tinh hồng khôi giáp, toàn bộ diện mạo bị màu đỏ vũ khí bao trùm. Có thể thấy được trong đó con ngươi tỏa ra lấy khó tả lạnh lùng hung mang. Đông nhiên lên tiếng, sấm sét cuộn cuộn, mặt tướng vô gian, khấu kiến Ngô Vương. Đông. Tia chớp nổ tung, tinh hồng lộng lây xoẹt phía dưới, xé mở thiên địa lỗ hổng, đem vô tận trắng xám thần mang đánh nát, càng đem thương lôi chấn oanh minh không ngừng. Nơi này khác, La Dương gương mặt đã bị vẻ mặt triệt để bao trùm. Hắn hóa thân thành thứ 9 thế Tu La Vương, chô kích phát cố lực lượng này, triệu hoán Vô Gian Tu La. Như thế hình ảnh, kinh hãi mục tử ca nói không ra lời. Mà ở phía dưới vị trí, tất cả Diêu gia tộc người đồng dạng là lặng ngắt như tờ, tĩnh mịch một mảnh, thậm chí ngay cả hô hấp đều sinh ra ngưng trệ cùng dừng lại. Một phe là Tinh Túc Thánh Vương, một phe là Vô Gian Tu La. Cái này hai đại có thể so với thần linh giống như tồn tại, phân biệt đến từ Tế Cốt Thánh Điện cùng Tiên Cơ Các. Tại xa xưa trong nhận thức biết, Tế Cốt Thánh Điện chính là mãng hà đệ nhất thần môn, nó tôn uy không có thể khiêu khích, không thể ngỗ nghịch, hắn cường đại nội tình không người có thể phỏng đoán. Mà cái này Tiên Cơ Các mặc dù chỉ là gần nhất mới có nghe nói, nhưng đủ loại sự tích phía dưới đều tại nổi bật lấy nó thần bí không biết. Chỉ trước mắt, toàn bộ Diêu gia tất cả mọi người không hiểu trở thành lịch sử người chứng kiến. Diêu Thanh thân thể tiếp tục run rẩy, hắn giống như có lẽ đã đoán được, đến đón lấy sẽ phát sinh dạng gì diệt thế đại chiến, tạo thành đáng sợ đến bực nào hủy diệt cơn sóng. Trốn, lập tức chạy ra nơi này. Diêu Thanh thét lên ra tiếng, một cái chớp mắt thôi động đại thánh đỉnh phong chiến lực, cuốn lên tất cả Diêu gia tộc người. Mời đọc Đông A Nông Sự, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Chương 258, Vô Gian một trưởng, 3000 diệt. Theo lục tinh thần trận vỡ vụn, Diêu gia người đã có thể rời đi này phương địa giới, bỏ trốn mất dạng. Tại Diêu Thanh Ba động tùy ý bên trong, hắn đại thánh đỉnh phong lực lượng bộc phát ra thần thuật, cuốn lên tất cả Diêu gia tộc người, hướng về phương xa điên cuồng phi nhanh. Tại thương khung nửa chỗ trống, Mục Tử Ca đồng dạng là khỏe miệng co giật, vội vàng nhượng bộ, cách xa xa. Chỉ thấy giữa tầm mắt La Dương, hóa thân thành thứ 9 thế tu La Vương, xung quanh khí chàng cực đoan thâm trầm, tại vẻ mặt tác dụng dưới, tràn ngập lấy vô tận lạnh lẽo cùng sát lục ý chí. Hắn sau lưng vô gian tu La đứng lơ lửng trên không, nổi bật to lớn vô biên thâm nguyên cửa lớn, làm đến một màn này hình ảnh, tràn ngập khó tả cảm giác. Mà đối diện Tinh Túc Thánh Vương, lượn lờ lấy trắng ngọc thần quang, khuôn mặt lạnh lùng vẫn chưa sinh ra nửa điểm gợn sóng. Hắn nhìn qua La Dương, lại nhìn một chút vô gian tu La, bình tĩnh khẽ nhả lên tiếng, tu La mở giới, tại giết hại bên trong sinh ra, tại thôn phệ bên trong hủy diệt. Tại cô vương bộ xoáy dưới, không thiếu có tu La nhân sĩ, các ngươi lại là tu La tộc nào? Tinh Túc Thánh Vương rất rõ ràng, đối mặt mình là cái gì lực lượng, nhưng đối với La Dương thân phận, cùng vô gian tu La, lại là không thể nào biết được. Hắn bản năng cảm ứng, trước mắt La Dương khả năng cũng không đơn giản, thế mà vẹn vẹn chỉ là một bộ mặt nạ, khó có thể biểu lộ quá nhiều tin tức. Cái kia một thân cực hạn tu La thần lực, khuyết tán chúa tể giống như ý chí, mơ hồ là cái nhân vật ghê gớm. Nhưng bởi vì một thứ gì đó, từ đó ràng buộc thần lực, phong ấn tại trên khuôn mặt, cần khế ước mới có thể kích phát. Giờ phút này lời nói truyền đạt, lại là không người chim hắn. Vô gian tu La quanh thân xương đỏ bạo phát, tinh con mắt màu đỏ xuyên suốt mà ra, nở rộ khó tả lộng lẫy, trong chớp mắt đánh vào Tinh Túc Thánh Vương trên thân. Một cái chớp mắt, oanh! Lôi đình nổ tung, không gian chấn động mạnh mẽ, lãnh địa nhà họ Diêu bắt đầu sụp đổ, hắn cung điện động phủ chờ một chút chi vật, bị tự lực tàn phá bừa bãi, bị sụp đổ. Cái kia tế cốt 3000 áo giáp màu đen, căn bản là không cách nào ổn định thân hình, hắn chuẩn thánh cấp chiến lực, càng là như là bấp bênh giống như, tùy thời đều có thể hóa thành chôn thuẫn. Thiên sát đã vong, liền lấy ngươi để thay thế hắn Tinh Túc thần bị đi. Tinh Túc Thánh Vương lại lần nữa khẽ nói lên tiếng, sắc mặt một chút gợn sóng đều không có, hắn chậm rãi đưa tay lúc, liền có cực hạn thâm trầm cự lực quanh mình. Thoáng qua buông xuống vô gian tu La trước mặt, tạo thành xương đỏ gào rú gào thét. Loại này không đau không ngứa thăm dò, đối với hai đại thần linh cấp bậc tồn tại mà nói, đều không có đủ nửa điểm uy hiếp. Đồng thời thời khắc này Tinh Túc Thánh Vương vẫn không có biết được La Dương thân phận chân chính. Cho nên câu nói này, trong lúc vô hình xúc động vẻ mặt ý chí. Như thế nào tu La Vương? Đồ nhất thành làm ác, diện một giới vì hùng. Tận diệt cả đời sinh linh mới là tu La Vương. Vẻ mặt trí cao vô thượng, vĩnh viễn sẽ không sinh ra mảy may biến hóa, vĩnh viễn lấy lớn nhất cao ngạo tư thái, vấn đỉnh thế gian. Đâu có và ở Tinh Túc thần vị chê cười. Thâm viên cửa lớn nháy mắt oanh minh rung mạnh, đột nhiên truyền vang ra vô số kinh khủng gào rú, bí mật mang theo đầy trời sát lục khí tức, cuồn cuộn bạo phát mà lên. Dẫn đến vô gian tu La xương đỏ triệt để tàn phá bừa bãi hướng nhân gian giới, hắn phong bạo đột nhiên ngưng tụ, để Tinh Túc Thánh Vương xung quanh vật trắng, xoẹt phía dưới trực tiếp băng diện. Tựa như tại thâm viên cửa lớn đằng sau, chính có vô số tu La, tại hướng lấy Tinh Túc Thánh Vương hét giận dữ. Lớn mật. Thương khung kinh hãi uống, vô gian tu La đưa tay, cự trưởng che trời hùng hàng vô xuống. Bang. Thiên địa đột nhiên trầm xuống, đại địa càng là trong nháy mắt hãm sâu đi xuống, tạo thành vạn trượng khe danh hình thành, hắn giêu ra khu vực chớp mắt biến mất, hóa thành cho bụi. Cái kia Tinh Túc Thánh Vương phía dưới 3000 áo giáp màu đen, hắn tất cả mọi người lực lượng sụp đổ, cương khí vỡ nát tan cảnh, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phun máu phía dưới, thân thể bị tươi sống đập vụn. Tiêu thê lương thảm thiết vang vọng, làm tu La cự trưởng vô tình đè xuống 200 trượng khoảng cách lúc, thứ 3000 áo giáp màu đen tất cả mọi người thân thể sụp đổ, thoáng qua hóa thành xương máu, hồn phi phách tán. Mà lập tức hàng 500 trượng khoảng cách thời điểm, Tinh Túc Thánh Vương xung quanh không gian cũng đã triệt để vỡ nát, biến thành một mảnh hỗn độn, lại không một chút vết trắng. Hắn ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt lạnh lùng vô cùng, nhưng trong đôi mắt rõ ràng xuất hiện một vẻ nghiêm trọng. Ngươi là cô vương thấy qua, mạnh nhất tu La. Nói xong, một cỗ thần lực theo trong lòng bàn tay lượn lờ mà ra, nương theo lấy Tinh Túc sắc trời hiện lên, trực tiếp ngưng kết thành một đạo pháp ấn, đóng mở đẩy hướng không ở giữa tu La. Cự trưởng ở trên, pháp ấn tại hạ, hai cỗ lực lượng va nhau, lại lần nữa tạo thành hủy diệt tính gọn sóng chằng cảnh. Nơi xa chạy trốn tất cả Diêu gia tộc người, tại trong khoảnh khắc cảm nhận được to lớn sóng xung kích, theo lộng lây lưng ngang, cuồn cuộn cuốn tới. Ngay sau đó phong vân vạn dặm, gào rú gào thét, sinh ra không thể tưởng tượng chấn động, như muốn vỡ tan tự thân. Dạng này động tĩnh, sớm đã ảnh hưởng tới Mãng Hà không ít địa phương, thậm chí rất nhiều tông môn thế lực ào ào dẫn dắt ra thần thức, khuôn mặt sợ hãi. Lớn như thế chiến, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Thánh Vương chi khí tùy ý bạo phát, tuyệt đối là sinh linh tai nạn. Mà tại Mục Tử Ca trong mắt, vô gian tu La cự trưởng rõ ràng chiếm cứ thượng phong, cái kia pháp ấn bắt đầu liên tiếp băng diệt, tựa hồ là lực lượng chống đỡ hết nổi, dẫn đến không cách nào cùng vô gian tu La chống lại. Cuối cùng tại Hồng Mang kinh thiên tình cảnh dưới, pháp ấn không chịu nổi gánh nặng, bị tươi sống đập vụn. Đến tận đây, cự trưởng buông xuống, đã áp đến 1000 trượng, chỉ ở Tinh Túc Thánh Vương trên đỉnh đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn, nguyên bản một mảnh trắng bệnh đôi mắt, đột nhiên xuất hiện một tia vết nứt, thậm chí cả thân thể này đều truyền ra kèn kẹt thanh âm. Hừ. Thế mà Tinh Túc Thánh Vương vẫn chưa chú ý tới những thứ này, hắn lại lần nữa phất tay áo mà lên, bất ngờ theo năm ngón tay ở giữa, thôi động ra năm tòa pháp ấn. Nhưng đột nhiên, oeng, pháp ấn trực tiếp sụp đổ, Tinh Túc Thánh Vương cánh tay phải bẻ gãy nghiền nát, hóa thành vệt trắng vỡ nát. Đôi mắt của hắn không khỏi xuất hiện một vệt mờ mịt, ngay sau đó túi đầu xem xét, thân thể của mình đồng dạng tại sụp đổ. Trầm mặc sau khi, cự trưởng tới gần, kinh khủng áp bách tính lực lượng đã hủy diệt Diêu gia tất cả lĩnh vực, to lớn hãm sâu, tạo thành hai vạn trượng khe rãnh. Nguyên bản thánh bảo lão nhân ý chí, tại theo thân thể tiếp tục sụp đổ dưới, một cái chớp mắt hóa thành hư không, trực tiếp theo thể nội biến mất. Vậy mà nhịn không được. Tinh túc thánh vương tự lẩm bẩm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trước đó buông xuống mà đến vô thượng tinh túc thần lực, cũng đồng dạng đang trôi qua. Làm vô gian tu la cự trưởng triệt để ngang áp tại đỉnh đầu lúc, hắn toàn bộ thân hình tùy theo tan rã, giống như là bùn nhau giống như bị vô nát ấy. Cô vương sẽ còn trở lại. Ý chí quanh quẩn, hơi có không cam lòng chi ý, lấy thánh bảo thân thể của ông lão, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận đến từ vô gian tu la lực lượng. Vật dẫn sụp đổ, tinh túc thánh vương chỉ có quay về đồ đằng. Chỉ thấy vệt trắng trôi qua, lâm vào hỗn độn hắc ám, vô gian tu la một trường đẩy đến cơ sở, đập vụn tất cả. Mà La Dương đứng lơ lửng trên không, từ đầu đến cuối chưa từng truyền ra một câu. Tinh túc thánh vương bản tôn cường đại dị thường, đây là không thể nghi ngờ, thế mà vô gian tu la cũng là tu la đỉnh phong tồn tại, là tu la vương dưới trướng một viên đại tướng. Hai lực va nhau, kết cục sau cùng còn chưa chính thức nhìn thấy, thì lấy thánh bảo thân thể của ông lão sụp đổ làm kết thúc, ngược lại là có chút tiếc nuối. Rất nhanh, vẻ mặt theo La Dương trên mặt rút đi, hắn nhìn về phía cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Mời đọc bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Chương 259, cả sảnh đường đều giật mình, Diêu Thanh bái sư Lý Tinh Nguyên. Tế cốt lực lượng mặc dù đã tan rã, nhưng lãnh địa nhà họ Diêu cũng đồng dạng biến mất vô ảnh vô tung, không còn chút nào nữa trước kia dấu vết. Trận này quyết đấu, chưa có thể chân chính phân ra thắng bại, làm tế cốt thánh điện át chủ bài tồn tại. Tinh túc thánh vương vẫn là một cái tương đối mạnh hung hãn đối thủ. Hắn tại toàn bộ mãng hà lưu vực bên trong đều xem như tuyệt đỉnh nhân vật. Đáng tiếc, La Dương khẽ lắc đầu, sau lưng vô gian tu la quay về thâm viên cửa lớn, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Nếu như hôm nay bên trong là tinh túc thánh vương bản tôn buông xuống, như vậy chắc chắn có một trận khoáng cổ đại chiến, không đánh cái mãng hà đứt gãy tuyệt sẽ không bỏ qua. Tới một mức độ nào đó, thánh vương cấp tồn tại đã đủ một tay sửa đổi nhật nguyệt càn khôn. Thế mà dựa theo La Dương phán đoán, tinh túc thánh vương chiến lực phải cùng vô gian tu la chia 5 năm. Chỉ cần lại cưỡng chế một chút, tinh túc thánh vương liền sẽ trọng thương. Như thế thì là đả kích tế cốt thánh điện một thời cơ tốt. Bởi vì La Dương cũng không thể xác định lần tiếp theo vận dụng vẻ mặt lực lượng có thể hay không vẫn như cũng là vô gian tu la. Chỉ là không nghĩ tới, bằng vào thánh bảo thân thể của ông lão, thậm chí ngay cả một trưởng đều không có chống đỡ xuống tới, dẫn đến tinh túc thánh vương bị ép trở lại đồ đằng bên trong. Lúc này 3000 áo giáp màu đen đều là hóa thành chôn phấn, Diêu gia nguy cơ giải trừ, Diêu Thanh may mắn thoát khỏi tai nạn, hắn cùng Mục Tử Ca hai người cũng nên trở về phục mệnh. Không nói một lời, thậm chí không có cùng Diêu Thanh một lát nói chuyện với nhau, cước bộ mở ra liền phát động thiên cơ lệnh, bước vào thiên cơ linh giới phạm chủ. Mà phương xa Diêu Thanh chăm chú nhìn qua, đột nhiên phát hiện giữa thiên địa không có mảy may khí tức. Thiên cơ các người biến mất, tế cốt thánh điện người cũng đồng dạng biến mất. Kết thúc rồi hả? Diêu Thanh thân thể khẽ run, hắn đại thánh cấp đỉnh phong chiến lực, đã thuộc về thánh vương phía dưới mạnh nhất, mà ở hai lực trong khi giao chiến, cũng hoàn toàn không dám xem chừng. Giờ phút này phía trước đã không có động tĩnh, liền một bước bước đi thăm dò nhìn đến tận cùng. Chỉ thấy giữa thiên địa, cảnh hoang tàn khắp nơi. 3000 áo giáp màu đen không còn sót lại chút gì, Diêu gia lĩnh vực cũng hóa thành cho bụi. Được cứu. Diêu Thanh thất thần, tự lẩm bẩm. Hắn cùng Diêu gia tất cả mọi người, tại tế cốt thánh điện cường sát phía dưới, bị thiên cơ các bảo vệ xuống dưới. Vô ân vô tình, thiên cơ bởi vì sao như thế? Diêu Thanh thần sắc ấy, nghĩ không rõ lắm đây hết thảy nguyên do. Hắn ngẩng đầu nhìn trời xanh, muốn tìm được thiên cơ các tung tích, nhưng mãng hà phía trên chỗ trống, chính là một mảnh vắng vẻ. Diêu Thanh ở đây khấu tạ thiên cơ cứu tộc nhân ta. Diêu Thanh không thể hồi báo, như sau này thiên cơ có lệnh, Diêu Thanh sẽ làm chết thì mới dừng. To âm thanh truyền vang, tràn ngập lấy cảm kích tâm tình, cùng một loại phát ra từ nội tâm kính sợ. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu đưa mắt lúc, đột nhiên có gợn sóng quét ngang, vạn trượng khe danh trên không, hiện lên một cỗ phiếu miểu, không cách nào truy tung thần niệm. Diêu Thanh trong lòng lúc này lại chấn, hai đầu gối trực tiếp quỳ giữa không trung. Cứu ngươi người, cũng không phải là bản tọa. Linh Viễn lời nói vang vọng mà lên, truyền vang tại toàn bộ thiên địa bát hoang, rơi vào Diêu Thanh trong tai, càng là làm nơi rất xa Diêu gia tộc người, toàn bộ nghe thấy. Bọn họ cũng không biết cái này là người phương nào thần niệm buông xuống, nhưng không dám có chút bất kính, lúc này toàn tộc quỳ xuống, ào ào cúi đầu. Thiên cơ đại nhân. Diêu Thanh theo cái này nói phiếu miểu thần niệm bên trong, cảm giác được vô cùng vô tận đạo nghĩa, tràn ngập khó tả vô thượng tôn uy. Nếu không phải là Lý Tinh Nguyên cầu tình, bản tọa cũng sẽ không phái ra chỉ lệnh, muốn tạ, liền tạ Lý Tinh Nguyên đi. Linh Viễn lời nói lại nổi lên, hắn chỗ lấy thần niệm buông xuống, chính là vì để Lý Tinh Nguyên có hảo ý, có thể có được chính xác chỉ dẫn. Mà Diêu Thanh sau khi nghe xong, thần sắc lúc này ngây ngẩn cả người. Hắn trước đó cùng Lý Tinh Nguyên nhất chiến phía dưới, phân ra kiếm thánh danh tiếng, chính mình chính là bại tướng dưới tay, thậm chí tại Lý Tinh Nguyên trong mắt cũng sẽ không nhìn thẳng đi xem. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nguyên lai thiên cơ các xuất thủ chính là Lý Tinh Nguyên cầu tình. Không hiểu ở giữa, Diêu Thanh nội tâm có phức tạp chi ý kéo lên, lập tức hai mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ kiên định, ngay sau đó túi người chào thật sâu về sau, cất bước chạy về phía thiên cơ thần địa. Linh Viễn mắt thấy tình cảnh này, đứng tại người đứng xem góc độ đi lên nhìn, Lý Tinh Nguyên đối với Diêu Thanh tình nghĩa cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, cũng không phải là đột nhiên sinh chi. Làm cách nhau thời đại cùng tên kiếm thánh, đi tại kiếm đồ thượng, cả hai tựa hồ trong cõi u minh có cùng chung chí hướng cảm giác. Đây cũng là vì cái gì Lý Tinh Nguyên sẽ hướng Diêu Thanh thổ lộ, chính mình trô đi ra đường khác biệt lời nói. Luận với bản thân bố cục, Lý Tinh Nguyên rất có thương sinh lý niệm. Lúc này Diêu Thanh thẳng đến Thiên Cơ Thần Bia, sợ là có cái gì cử chỉ. Theo Ninh Viễn nhìn chăm chú, tại Thiên Cơ Thần Bia phương hướng, Tổ Đan cùng Dược Phong Thiên Thư tạo hóa, tới gần tại gay cấn cấp độ. Cái kia phụ cận vị trí hội tụ bát hoang nhân sĩ, phức tạp đến khó lấy làm rõ trình độ. Lúc trước Sở Hồng Vân kinh thiên động địa gợn sóng dưới, mãng hà các phương địa giới nhân sĩ cũng biết nơi này đang sinh ra lấy không thể tưởng tượng cơ duyên. Rất nhanh, Diêu Thanh bóng người xuất hiện tại nơi xa, hắn một đường phi nhanh phi nước đại, vẫn chưa có bất kỳ lưu lại. Hắn bóng người tự nhiên lại lần nữa đưa tới chú ý của mọi người, lúc này liền có vô số đạo ánh mắt ào ào đặt ở trên người hắn. Mắt thấy Diêu Thanh lại đến, tiếng ồn ào nháy mắt nối liền không dứt vang lên. Là kiếm thánh Diêu Thanh. Hắn ngày đó bại vào Lý Tinh Nguyên chi thủ, sau đó biến mất tại trong tầm mắt mọi người, hôm nay sao lại hiện thân? Sẽ không phải là đến đây lần thứ hai khiêu chiến a? Trước đó chỉ là hơi có nghe nói, không nghĩ tới Diêu Thanh thế mà thật xuất hiện, chẳng lẽ hắn thua ở Lý Tinh Nguyên trong tay, cũng là thật. Người tin không? Dù sao ta không tin, Diêu Thanh thế nhưng là nhà ta tổ gia gia suốt đời sùng bái nhân vật. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, xem ra trước đây tin tức cũng không thể coi là thật, thử hỏi một cái thủ hạ bại tướng, làm sao có thể tiếp tục đến đây? Cho nên hôm nay, chỉ sợ mới thật sự là kiếm thánh chi chiến. Đầu óc ngươi bị cửa kẹt rồi. Ngươi không nhìn thấy, nhưng chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy. Sao động không ngừng, đã từng Diêu gia thập đại kiếm thánh, vô luận hiện thân tại nơi nào, đều sẽ dẫn phát phong bạo. Nhưng hội tụ tại Thiên Cơ Thần Bia phương hướng người, so với lúc trước muốn nhiều hơn gấp 10 lần, tự nhiên lại có kỳ kỳ quái quái tiếng chất vấn. Cùng lúc đó, Dạ Vi cùng Lý Tinh Nguyên đều là đem con mắt nhìn đi qua. Mắt thấy Diêu Thanh cũng không lo ngại, vô cùng rõ ràng phát sinh chuyện gì Lý Tinh Nguyên, sắc mặt thoáng mang theo mỉm cười. Nay vì thiên cơ trọng địa, nếu không phải phong hào người, không được tự tiện đi vào. Lý Tinh Nguyên lời nói truyền ra, theo mặc dù có kiếm ý lở, chặn Diêu Thanh con đường. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, trong sân bầu không khí đột nhiên biến đến có chút vi diệu. Diêu Thanh cũng không phải người bình thường sĩ, hắn là toàn bộ Mãng Hà tuyệt đại kiếm thánh, là nổi danh 9 vạn năm tồn tại, tự thân thực lực càng là siêu cường, một người đủ phá vỡ một phương thần môn. Hắn đến, cực kỳ trọng lượng tính. Cho nên đại lượng không rõ ràng cho lắm ăn dưa của chúng, coi là hôm nay sắp nhìn thấy một trận kịch liệt mâu thuẫn bạo phát. Nhưng ra ngoài ý định, thậm chí có chút không thể tưởng tượng, tiếp xuống hình ảnh thét lên toàn trường hít vào âm thanh dày đặc, chấn kinh cả sảnh đường. Ân công ở trên, xin nhận Diêu Thanh cúi đầu. Diêu Thanh bất tài, thì nguyện ân công có thể hay không thu Diêu Thanh làm đồ đệ. Mời đọc bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Chương 260. Bịch, Diêu Thanh quỳ rạp xuống Lý Tinh Nguyên trước mặt, cái kia thành tín bộ dáng mang theo tất cung tất kính, cùng một mảnh chân tình, thấy choáng trong sân tất cả mọi người. Hắn yên tĩnh bầu không khí, gần như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vốn cho là sắp có một trận đại chiến, thậm chí lấy Diêu Thanh thân phận địa vị, tuyệt đối là không thua bao nhiêu cục diện. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, Diêu Thanh ngự xuất kinh nhân, càng là hù dọa trong sân tâm thần của mỗi người. Hắn quỳ rạp xuống Lý Tinh Nguyên trước mặt, đúng là muốn bái Lý Tinh Nguyên vi sư. Cái này. Đây quả thực là phá vỡ nhận biết xem hiện tượng, Diêu Thanh dùng cái gì như thế? Ta không nhìn lầm đi, ta tổ tông sùng bái đối tượng, hiện tại lại muốn bái sư. Nghe đồn không sai, Diêu Thanh lúc trước giống như đích thật là bị thua tại Lý Tinh Nguyên, bị một kiếm tin phục, sau biến mất không còn tăm hơi, hôm nay lại lần nữa đến đây, quyết định bái sư Lý Tinh Nguyên. Tốt một cái 10 vạn năm mạnh nhất kiếm thánh, Lý Tinh Nguyên mang theo như thế phong hào, xứng được với như thế thân phận, đúng quy cách. Diêu Thanh chỉ sợ cũng là tâm phục khẩu phục, nói theo một cách khác, hắn cử chỉ cũng xưng là hùng kiệt, khí phách phi phàm. Dù sao cùng thuộc kiếm thánh danh tiếng, hắn chẳng những không có ghi hận Lý Tinh Nguyên, ngược lại muốn lấy đồ đệ thân phận, lưu tại Lý Tinh Nguyên bên người tu hành, tính cách hoàn toàn chính xác khác hẳn với thường nhân a. Thanh âm đàm thoại theo ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, như gió bão vang vọng mà lên, làm đến mọi người kinh thán liên tục. Ngày đó Diêu Thanh thua với Lý Tinh Nguyên, cái này vốn là mọi người đều biết sự tình, nhưng luôn có chút không thể chính mắt thấy người sùng bái, thủy chung không muốn tin tưởng. Lúc này cục diện như vậy, thì là đánh nát bọn họ tất cả tưởng tượng cùng cố chấp, càng làm cho bộ phận này người nội tâm đối với Lý Tinh Nguyên tồn tại sinh ra không hiểu run sợ nỗi lòng. Dù sao bọn họ chưa từng gặp qua Lý Tinh Nguyên xuất thủ, cũng không biết Lý Tinh Nguyên làm vì thiên cơ người hầu thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Có thể Diêu Thanh thân phận địa vị cùng thực lực, bọn họ đều là sớm đã rót vào cốt tủy bên trong, dị thường rõ ràng. Cho nên lúc này bái sư hình ảnh trong lúc vô hình để Lý Tinh Nguyên dáng người bị phụ trợ đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Giờ phút này làm người trong cuộc Lý Tinh Nguyên cũng là trong thời gian ngắn chưa kịp phản ứng. Hắn cũng không hiểu Diêu Thanh vì sao muốn bái hắn làm thầy. Vô luận tuổi tác, kinh lịch, danh vọng chờ một chút, hắn Lý Tinh Nguyên tại Bách Hoàng vực lưu lạc 3000 năm mà thôi, có thể Diêu Thanh lại là tại Mãng Hà lưu truyền 9 vạn năm, càng là kinh nghiệm phong phú, còn từng đi ra Mãng Hà, tại bên ngoài sông sáo. Nếu như không phải thiên cơ các tùy tùng theo cái thân phận này, Diêu Thanh trên thực tế là Lý Tinh Nguyên trưởng bối. Nhưng nói đi thì nói lại, tại võ hoang thế giới phía trên, bối phận là lớn nhất loạn, cũng là lớn nhất dầu dĩa đồ vật. Hết thảy thân phận cơ sở đều đặt nền móng tại thực lực cùng địa vị. Tuổi tác ngược lại có vẻ hơi vương hữu, càng là không có người để ý. Dù sao tại luật rừng bên trong, không có khả năng có người bởi vì ngươi lớn tuổi, cho nên cho ngươi mấy phần chút tình mọn, hoặc là bảo ngươi một tiếng thúc thúc. Tiếng thông dụng đều là lão giả kia thôi. Cho nên Diêu Thanh bái sư Lý Tinh Nguyên, hoàn toàn không có người để ý tuổi tác quan hệ. Vân vân. Bọn họ xem trọng là thực lực, là thiên cơ địa vị. Lý Tinh Nguyên hơi trầm mặc, không biết nên như thế nào trả lời Diêu Thanh. Ở trước mặt cự tuyệt hiển nhiên không ổn, trực trực tiếp tiếp nhận hiển nhiên càng thêm không ổn. Ở phương diện này phía trên, Lý Tinh Nguyên cơ hồ chưa từng có nhân tình thế thái kinh lịch. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía to lớn Thiên Cơ Môn, tựa hồ tại hướng Ninh Viễn xin chỉ thị. Tự nhiên, tình cảnh này từ lâu rơi vào Ninh Viễn trong mắt, đối với Diêu Thanh bái sư chỗ nâng, ngoài dự liệu nhưng cũng hợp tình lý. Dù sao Diêu Thanh là tính tình bên trong người, nếu không, Lý Tinh Nguyên cũng sẽ không tình nguyện để Thiên Cơ Các xuất thủ bảo vệ hắn chu toàn, theo tế cốt thánh điện miệng hổ người trung gian xuống tới. Đối với cái này, hắn trực tiếp truyền đạt ra một đạo tin tức cho Lý Tinh Nguyên Thiên Cơ lệnh. Thu đồ đệ sự tình, chính là quyền tự do của ngươi, không quan hệ bản tọa ý chí, Thiên Cơ Các tôn trọng mỗi một cái thành viên ý nghĩ, sẽ không thay thế các ngươi được đoạt đọc sự tình. Tin tức truyền ra, Lý Tinh Nguyên lúc này lĩnh hội thu đến, thần sắc không khỏi lộ ra phức tạp. Tại hắn vì Thiên Cơ Các làm việc những trong năm này, đãi ngộ cùng Diêu Thanh hoàn toàn cũng là hiện ra hai cái cục trưởng mặt, một mặt thiên đường, một mặt địa ngục. Trên lệch sao mà to lớn, trưởng giáo không chối từ dư lực bồi dưỡng, mà tế cốt thánh chủ lại là vô hạn bốc lột, hận không thể Diêu Thanh tại Mãng Hà bên ngoài, thay hắn đánh xuống một mảnh giang sơn. Lúc này phải chăng đem Diêu Thanh thu nhập túi dưới, cũng toàn bằng hắn Lý Tinh Nguyên một người quyết định. Hắn nhìn về phía Diêu Thanh tràn đầy chân thành ánh mắt, cùng đối với kiếm đạo chi đồ khát vọng, rốt cục khẽ gật đầu. Ba điều quy ước, sau này ngươi quy về Thiên Cơ Các người, cần tuân thủ Thiên Cơ Các hết thảy quy tắc. Lời nói truyền đạt, Diêu Thanh thân thể bỗng nhiên chấn động, hai mắt tách ra ánh sáng mãnh liệt trạch, lại lần nữa hướng về Lý Tinh Nguyên dập đầu bái bài. Đệ tử Diêu Thanh, bái kiến sư tôn. Đông, đông, đông. Dập đầu thanh âm vang vọng mà ra, lọt vào trong sân, bị đại lượng nhân sĩ nghe thấy, không khỏi lại là hoàn toàn yên tĩnh. Diêu Thanh thành công bái sư Lý Tinh Nguyên, từ đó Mãng Hà bên trong, Diêu gia thập đại kiếm thánh uy danh triệt để kết thúc, sau này thuộc về Diêu Thanh cố sự, đem nhắc lên trường mới. Phía trên Dạ Vi mắt thấy, cũng là lộ ra hiểu ý ý cười. Đương nhiên, có một đạo cẩn thận từng ly từng tí, lại lộ ra vô cùng hèn mọn đáng thương lời nói, lọt vào trong thai của nàng. Tiên nữ đại nhân, ta bây giờ còn có thể bước vào thập cung cách bên trong sao? Hoa Khải Long trông mong nhìn qua, làm bộ đáng thương trở lệ. Tại Dạ Vi không nói gì tình huống dưới, hắn thật không dám tự ý tự lo thân. Mà Dạ Vi tiếp tục trợn trắng mắt, mang tính lựa chọn không nhìn. Đối với cái này, Hoa Khải Long đã là hối hận phát điên, sớm biết thập cung cách bên trong có vô thượng tạo hóa, hắn làm sao có thể sẽ từ bỏ phong hảo. Như vậy cử chỉ, hắn thật nghĩ cho mình quạt hai cái bạc hai. Trong đoạn thời gian này, nơi xa vị trí có gợn sóng chuyển rời, có thể thấy được có hai bóng người ngay tại phi nhanh, đi Thiên Cơ thần địa. Tiến Nam Tiêu mang theo Đoạn Phi, tiếp qua hai ngày liền có thể đến, theo tới gần, loại kia thập cung cách bên trong triệu hoán cảm ứng, càng ngày càng mãnh liệt. Đồng thời Yến Nam Tiêu tựa như hiểu rõ ra, cuối cùng là một loại gì lực lượng gây ra. Kết hợp Đoạn Phi lĩnh ngộ lấy được Bạch Dạ thần thuật, rõ ràng cùng Vô Tự Thiên Thư khí tức có chỗ liên quan. Ta cái này trên đỉnh đầu phong hào, đã sớm tại nửa năm trước hiện lộ, không nghĩ tới Thiên Cơ động tác, cũng đã sớm tại Mãng Hà chủ mạch khai triển. Yến Nam Tiêu có chút kinh hãi. Đại sư phụ, chúng ta cuối cùng là muốn đi hướng chỗ nào? Đoạn Phi còn không biết hết thảy đầu đuôi. Nếu như không có đoán sai, hẳn là Thiên Cơ hoạt động phạm vi. Yến Nam Tiêu trả lời. Hai người chính đạp không chạy vội không ngừng, đột nhiên có dị dạng khí tức xuất hiện, ngay sau đó Yến Nam Tiêu liền trông thấy, bên trái phương xa phong vân, phiêu đãng mà đến u lãnh cảm giác. Ừm. Yến Nam Tiêu nheo cặp mắt lại, hắn phát giác được không thích hợp, hai mắt chăm chú nhìn sang lúc, đột nhiên có một bóng người, theo u lãnh gió, rơi vào trong mắt. Cái kia người thân ảnh phiêu hốt, xen vào thực thể cùng ảo ảnh ở giữa, hất lên đen trắng hai gian phục sức, đầu đội quỷ dị vật trang sức, khuôn mặt quả thực trắng bệch như đá tro, hết lần này tới lần khác một đôi mắt lại cực hạn yêu dị. Mời đọc bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Chương 261, em đẹp nhân gian tông môn không làm, nhất định phải học cái gì thiên cơ số học. Người này, Tiễn Nam Tiêu nhãn cầu co rụt lại, bản năng phát giác được cực đoan khí tức nguy hiểm, càng có một vệt có chút cảm giác quen thuộc. Thế nào đại sư phụ? Đoạn Phi đồng dạng thân hình dừng lại, bằng vào thần trí của hắn, còn chưa phát giác âm dương nhân xuất hiện. Ngươi đừng núp đích. Tiễn Nam Tiêu quát khẽ, lập tức gắt gao nhìn chằm chằm âm dương nhân phương hướng, toàn bộ thân hình như là mãnh hổ gặp vỡ, lông tơ hào hào đứng vững mà lên. Đoạn Phi lúc này không dám ngôn ngữ, thậm chí ngay cả đầu đều không có vặn vẹo nửa lần, hắn biết chắc là có đột phát tình huống. Mà đối với Yến Nam Tiêu tới nói, loại kia cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt, mơ hồ trong đó đem trí nhớ của hắn kéo xuống rất nhiều năm trước đó. Tại tao ngộ gia tộc biến cố thời điểm, thì từng có qua loại vị đạo này phiêu đãng cùng lưu lại. Nó tựa hồ xen vào nhân gian cùng mỗi cái lĩnh vực ở giữa, xen lẫn tại sinh tử phía dưới, không cách nào phỏng đoán, cũng vô pháp truy tìm, càng là không biết mảy may lai lịch. Nhưng loại vị đạo này, Yến Nam Tiêu cả đời đều khó mà quên được, hắn cơ hồ có thể xác định năm đó đồ sát hắn toàn cả gia tộc người bí ẩn lại lần nữa xuất hiện. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Yến Nam Tiêu nội tâm sát lục chi ý bắt đầu kéo lên, cái kia thực chất bên trong ngoan sắc cũng bắt đầu bắn ra. Dù là hắn khả năng cũng không phải là âm dương nhân đối thủ, có thể chỉ dựa vào dáng vẻ quyết tâm này, hắn cũng muốn để âm dương nhân hoàn lại thứ gì. Ngươi đợi ở chỗ này không nên khinh cử vọng động, nếu có còn lại tình huống phát sinh, vậy liền lập tức tiến về thiên cơ chỗ lĩnh vực, không cần quản ta. Yến Nam Tiêu sát ý đã lên, lệ khí bắn ra, thì không cho phép não tử sâu sắc suy tư. Hôm nay bên trong gặp năm đó làm loạn gia tộc người, hắn làm sao có thể tùy tiện buông tha, dù sao hắn tìm cả một đời, cũng chưa từng có nửa điểm tin tức. Giờ phút này lời nói rơi xuống, hắn liền một bước phóng ra, trực tiếp chạy về phía âm dương nhân. Đoạn Phi mắt thấy như thế hình ảnh, vẫn như cũ không rõ ràng cho lắm hắn, cái trán đã tràn ra một số mồ hôi lạnh, trong cõi u minh hắn phát giác được Yến Nam Tiêu không thích hợp. Chỉ sợ là có chuyện trọng yếu hấp dẫn đại sư phụ, nhìn trạng huống như vậy, chuyến này tuyệt đối không dễ. Đoạn Phi cắn răng, không biết nên làm thế nào cho phải. Giữa tầm mắt đã mất đi Yến Nam Tiêu bóng người, mà Yến Nam Tiêu tại cấp tốc trong khi đi vội, đi tới Âm Dương Nhân phụ cận. Xung quanh khí tức rõ ràng càng thêm âm lãnh, giữa cả thiên địa tia sáng cũng không hiểu biến đến u ám, như là lâm vào u minh thế giới. Chỉ thấy Yến Nam Tiêu lông mày phía trên, rất nhanh ngưng tụ ra vụ băng, hắn cương khí cũng hiện ra ngưng trệ dấu hiệu. Mà tại hắn ánh mắt cuối cùng, Âm Dương Nhân phiêu hốt hành tẩu, người khoác trắng đen xen kẽ y phục, đầu đội quỷ dị vật trang sức, đồng dạng phát giác được Yến Nam Tiêu đến. Nhân gian biển cả, hoàng tuyền hai bên bờ, bãi đủ nhật nguyệt, phổ độ âm dương. Tại hạ Âm Dương Nhân, các hạ truy tìm lão hủ là vì chuyện gì? Âm Dương Nhân truyền ra thương lão tối nghĩa lời nói, hắn thoáng quay người, dùng đến quỷ quệt nghiêng mắt nhìn qua Yến Nam Tiêu. Tại hắn thổ lộ thân phận thời điểm, thì mang ý nghĩa lắng nghe người, đã không cách nào ở nhân gian bồi hồi. Ngươi thật giống như có chỗ bỏ sót. Yến Nam Tiêu trầm giọng trả lời. Ồ, cớ gì nói ra lời ấy? Âm Dương Nhân khịt khịt mũi, ngay sau đó nghiêng mắt lóe qua một vệt quang mang kỳ lạ. 8 vạn năm trước, Yến gia trại hơn 2.700 người, tao ngộ một đêm giết hại, chó gà không tha, phụ nữ và trẻ em đều là giết, máu tươi hội tụ thành sơn hà. Hắn thập lục tự bí kinh không cánh mà bay, thi bạo người đến bây giờ chưa từng có nửa điểm đầu mối, nhưng ngươi còn đã bỏ sót một người. Yến Nam Tiêu lại lần nữa lên tiếng, hắn ống tay áo đã có chân nguyên lượn lờ, loại kia thuần túy hạo dương chi lực, bí mật mang theo ngoan sắc bắn ra, khiến cho xung quanh u minh lĩnh vực xuất hiện vết nước. Âm Dương Nhân sau khi nghe xong, nghiêng mắt hóa thành bình tĩnh. Đối với 8 vạn năm trước phát sinh ở Yến gia trại sự tình, hắn đương nhiên sẽ không quên, dù sao cũng là làm theo trạm đất phủ chỉ lệnh, muốn lấy đi thập lục tự bí kinh. Nguyên bản thần không biết quỷ không hay, nhưng hết lần này tới lần khác Yến gia trại mấy cái lao đầu tử, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại liều chết ngăn cản, hắn đành phải đổ lần một ngọn núi. Bây giờ nhìn tình hình này, hẳn là năm đó Yến gia trại tối cường giả vẫn chưa xuất hiện tại Yến gia trong trại, từ đó để hắn trốn qua một kiếp. Nhưng là bây giờ, người này đưa tới cửa, chỉ cần giết hắn, nhân gian lại không địa phủ truyền thuyết, cũng không có thập lục tự bí kinh diễn sinh sự tích. Cho nên Âm Dương Nhân rốt cục xoay người, tại Yến Nam Tiêu trong mắt, hắn bất ngờ má trái đen nhánh, má phải trắng bệch, hắn toàn bộ trong mắt cũng là như vậy. Là ai chỉ thị ngươi, mục đích ở đâu, còn sót lại thập lục tự bí kinh lại ở nơi nào? Những vấn đề này ngươi có thể không cần trả lời, nhưng ngươi tuyệt đối không có dễ chịu như vậy. Yến Nam Tiêu khỏe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười tàn nhẫn, phóng nhãn toàn bộ mãng hà, nếu muốn bàn về đến người nào phẩm hạnh vô cùng tàn nhẫn nhất hay, như vậy hắn Yến Nam Tiêu cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Ác nhân bảng đứng đầu bảng, mãng hà đệ nhất hung ác thánh. Cái này hai đại đầu hàm bắt mắt tiêu chí, quan triệt hắn Yến Nam Tiêu độc hữu tính cách. Dù là cũng không phải là Âm Dương Nhân đối thủ, nhưng loại tính cách này gây ra, sẽ để cho Âm Dương Nhân minh bạch cái gì là đau đớn tư vị. Không nên hỏi hoàn toàn chính xác không cần thiết hỏi, tại một loại nào đó tầng thứ phía trên, cái này không phải là các ngươi có thể nghe ngóng cùng đúng chạm. Âm Dương Nhân vẫn như cũ bình tĩnh lên tiếng, nhưng tại lời nói rơi xuống về sau, đôi mắt của hắn tu không sai ngưng tụ. Oeng! Cự âm nổ tung, Yến Nam Tiêu không ngờ là không nói nhảm nữa, hắn thân pháp triển lộ nhanh như thiểm điện, thoáng qua tức thì xuất hiện tại Âm Dương Nhân trước mặt, một quyền đập vào Âm Dương Nhân trên sống núi. Mà tại âm bạo vang vọng thời điểm, có thể thấy được Yến Nam Tiêu quyền đầu đụng chạm tới một tầng cương phong. Cái kia cương phong cực kỳ cứng cỏi, chống cự đại bộ phận quyền lực, làm đến Âm Dương Nhân ngoại trừ vật trang sức múa may theo gió bên ngoài, cơ bản không có bị thương tổn. Nếu như ngươi các tổ tiên từng nghe nói Âm Dương Nhân ba chữ này, vậy bọn hắn cần phải thì sẽ nói cho ngươi biết, cái thân phận này tôn cao hỏa quyền uy, cùng không thể ngỗ nghịch. Âm Dương Nhân lạnh lùng lên tiếng, con ngươi yêu dị phút chốc lộng lẫy quét ngang, liền ngay tại chỗ bộc phát ra kinh khủng uy áp, trực tiếp đem Yến Nam Tiêu đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó hàn khí dâng trào, nháy mắt băng phong vạn lý, toàn bộ thiên địa cảnh tượng trực tiếp sửa đổi, đến từ Âm Dương Nhân trên thân cái kia đáng sợ lạnh thấu xương khí tức, như muốn đem mọi loại linh khí phủ bụi. Tại loại này tự thân vực trường bên trong, Yến Nam Tiêu đừng nói vận dụng chân nguyên trong cơ thể, đó là ngay cả thần thông thuật pháp đều rất khó thi triển. Mặt khác đây vẫn chỉ là Âm Dương Nhân phổ thông thủ đoạn, hắn tránh thức làm vì cái thân phận này thông thiên năng lực, tại toàn bộ mãng hà kỷ nguyên thay đổi trong lịch sử, cũng chỉ có hai người nhìn thấy qua. Ha ha ha, tốt một cái không thể ngẫu nghịch, không có gì ngoài tiền cơ bên ngoài, tại ta Yến Nam Tiêu trong mắt, liền không có bốn chữ này. Tiếng cuồng thiếu lên, lệ khí điên cuồng dâng trào, có thể thấy được uy hiếp mang theo đỏ thâm tia chớp, làm đến Yến Nam Tiêu quanh thân cùng u minh vực trường, tạo thành kịch liệt va chạm. Hắn càng là cuồng phát múa, thả ra vô hạn sát khí, loại kia tiêu hùng giống như bao trùm ý chí, trực diện Âm Dương Nhân lên cốc. Mà Âm Dương Nhân nhìn qua, đôi mắt thì là nổi lên sát ý. Thiên cơ các phải không, bị nhân hôm nay rời núi, liền chính là vì thiên cơ một chuyện, êm đẹp nhân gian tông môn không làm, nhất định phải học cái gì thiên cơ số học. Liên luân hồi tất cả thuộc về địa phủ quản, hắn thiên cơ lại là cái thá gì? Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 262, đánh tơi bởi Âm Dương Nhân. Bị nhân ngược lại là muốn mở mắt nhìn xem, làm hắn thiên cơ các người chết đi, có thể hay không đi cái này luân hồi một lần. Âm Dương Nhân lạnh lời lại lần nữa rơi xuống, hắn u minh vực trường bạo phát, thôi phát đến cực hạn, sinh ra không hiểu gió lốc gào rú. Liên quan tới thiên cơ các, hắn đương nhiên là có chút nghe thấy, tại rời núi trước đó, càng là hơi làm qua một số điều tra. Chỉ là thân vị địa phủ sứ giả, xen vào nhân gian giới cùng địa phủ lượng giới người, không có bất kỳ vật gì có thể làm cho nội tâm của hắn sinh ra gợn sóng. nhưng phàm là ở vào nhân gian giới thế lực, vậy cũng là một chúng nhân gian sinh linh thôi, không có gì ngoài hồn phi phách tán xuống tràng, hắn cuối cùng kết cục đều phải đi qua võ hoang luân hồi. Như vậy thay lời khác tới nói, địa phủ mới là lục đạo trung cực chỗ. Một cái chỉ là thiên cơ các, làm sao có thể trốn qua luân hồi, chỗ nào có thể tránh thoát địa phủ thẩm phán. Như thế, quyền uy cùng địa vị nổi bật thì hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Tiến Nam Tiêu như vậy ngôn ngữ, rõ ràng cũng là lấy thiên cơ vi tôn, không đem địa phủ để vào mắt. Thật tình không biết, Âm Dương Nhân tự cáo ra môn, đều là tại Yến Nam Tiêu mưu lược bên trong. Giờ phút này nghe nói những lời này, Yến Nam Tiêu khỏe miệng lại lần nữa nổi lên một vệt tàn nhẫn. Ta quản ngươi cái gì luân hồi, ta chỉ biết nợ máu, cần trả bằng máu. Trong tích tắc, hắn lại lần nữa khởi hành, quanh thân liệt dương hóa vì thiên địa thần viêm, ngưng tụ gào thét trúc long, ầm vang xông về Âm Dương Nhân. Cố lực lượng này tùy ý, bất ngờ cũng là đạt đến đại thánh đỉnh phong trình độ. Tại lúc trước, Viêm Môn điều động nhiều vị trưởng lão đến ác nhân cốc, đều là chân thánh cấp cường giả, lại bị Yến Nam Tiêu tiện tay mà sát. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn cảnh giới tuyệt sẽ không thấp hơn đại thánh. Mà lúc này đối mặt thực lực khó lường Âm Dương Nhân, hắn khí chẳng toàn bộ khai hỏa, chân nguyên cực hạn oanh minh, rốt cục hiện lộ tối đỉnh phong thời khắc lực lượng. Tại thần viêm trúc long kêu to thương khung bát hoang lúc, trực tiếp dung chuyển Âm Dương Nhân u minh vực trường, tạo thành lẫm đông vỡ vụn, băng xương hòa tan. Nhưng Âm Dương Nhân sắc mặt thủy chung chưa từng có nửa điểm gợn sóng. Hắn bình tĩnh nhìn qua thần viêm trúc long buông xuống, bỗng nhiên tay áo huy động, liền có lạnh xuyên bạo phát, phút chốc va chạm dẫn đến âm bạo nổ tung, trong tầm mắt đều là một mảng thần quang tùy ý. Như vẹn vẹn chỉ là như thế, ngươi đăng tràng chính là cuối cùng mở màn. Âm Dương Nhân lạnh nhạt lên tiếng, lại lần nữa phất tay áo bất ngờ đem thần viêm tươi sống xé mở. Ngay sau đó lạnh xuyên bắn ra, hiện ra một mảnh thôn vệ cảnh tượng. Nhưng lại tại hắn lời nói vừa mới rơi xuống, thình lình ở giữa có lao thấu xương phong mang xuất hiện, này thần thức cảm ứng bên trong, càng là trực tiếp biến mất Yến Nam Tiêu bóng người. Ừm. Âm Dương Nhân nhíu mày, vừa nghiêng đầu, liền phát hiện thân thể của mình, thế mà khó có thể động đậy. Ngươi quên, giết hại ta Yến gia trại mục đích ta. Yến Nam Tiêu dày đặc lời nói vang lên, rơi vào Âm Dương Nhân bên tai. Cho đến giờ phút này, thân thể của hắn không chỉ có triệt để không thể động đậy, thì liền chân nguyên đều bị tươi sống phong kín, hắn u minh lĩnh vực lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, không cách nào phát động nửa điểm. Càng thêm đáng sợ chính là, chính mình cái kia xen vào nhân gian giới cùng địa phủ thật hồn, cũng giống vậy bị chết phong bế. Ngươi, Âm Dương Nhân rốt cục tỉnh ngộ chính mình đến tột cùng loại cái gì, có thể thì đã trễ. Thất khiếu liên tiếp bị phong, miệng mũi không cách nào thổ lộ nửa câu, hô hấp cũng phút chốc đình trệ, trái tim bỗng nhiên co rụt lại lúc, đã mất đi nhảy lên. Loại tình huống này nếu như tiếp tục mấy ngày thời gian, chính mình chắc chắn bị định tự quyết tươi sống phong đến chết. Nhưng căn bản chờ không cho đến lúc đó, trong lúc đó Yến Nam Tiêu sắc ý, liền sẽ để chính mình bị đáng sợ kiếp nạn. Suy nghĩ thoáng qua tức thì, hắn hoảng sợ phát hiện thần trí của mình, cũng ngay tại tới gần tại cho tàn, phảng phất muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Đây chính là định tự quyết uy lực. Âm Dương Nhân trong lòng hoảng hốt, tại chính mình thần thức rơi vào trạng thái ngủ say trước đó, quyết định thật nhanh trực tiếp thúc giục hắn tự thân thủ đoạn mạnh nhất. Dựa theo hắn nhận biết, thập lục tự bí kinh đáng sợ nhất cảnh giới, chính là nói sao làm vậy. Đây cũng chính là địa phủ vì gì kiên kỵ như vậy, vì sao nhất định muốn đem phá hủy, hoặc là tự mình nắm giữ mục đích. Năng lượng của nó vượt quá tưởng tượng, vẻn vẹn chỉ là một cái định chữ, cũng đủ để đem sinh cơ định đến chết, chớ nói chi là còn lại chân ngôn. Nói là nói sao làm vậy, tuyệt đối không quá phận. Cho nên Âm Dương Nhân vô cùng rõ ràng, Yến Nam Tiêu nắm giữ cũng không tính lớn nhất cực hạn, chỉ cần đem tự thân thủ đoạn thôi động mà ra, như vậy một trận chiến này còn có lượn vòng chỗ trống. Hắn trợn mắt chết chừng lấy Yến Nam Tiêu, lại tại nơi lồng ngực cảm nhận được cực đoan đâm nhói, giống như ngũ tạng lục phủ đều bị một quyền đánh nát. Tiếp nhận ta Yến tộc 8 vạn năm tới lửa giận đi. Yến Nam Tiêu gào thét, hai mắt huyết ảnh che trời, tại định chữ chân ngôn tác dụng dưới, vô biên sát cơ cùng nhau rơi vào Âm Dương trên thân thể người. Chỉ thấy thần viêm quần quần bao trùm, đầy trời bao phủ, càng giống như hơn lôi giống như nóng nảy âm thanh, điên cuồng bạo phát mà lên. Mỗi một quyền rơi xuống, đối với Âm Dương Nhân mà nói, đều là cực hạn kịch liệt đau nhức. Mặc hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Yến gia trại tối cường giả, thế mà tránh thức tập được thập lục tự bí kinh, đồng thời vận dụng trưởng khống tương đương không tầm thường, đã đủ để định thân, định thần, định hồn, định dấu chờ 7 phẩm cấp, lại hướng lên kéo lên 2 phẩm cấp, đem định chữ chân ngôn vận dụng đến 9 cái định thuật, vậy hôm nay bên trong vô luận chính mình cảnh giới như thế nào, đều chắc chắn là thần tử đạo tiêu xuống chẳng. Không bố như thế nhân gian thần thuật, địa phủ làm sao có thể không sợ, làm sao có thể không hủy. Mở cho ta. Âm Dương Nhân nội tâm gào thét, tại ý chí tiếp tục tiêu vong, sắp lâm vào hỗn độn tình huống thời điểm, rốt cục có lao thần thông khí tức theo đầu ngón tay bạo phát. Trong tích tắc, u minh lĩnh vực lại lần nữa kích hoạt, nhưng cùng trước đó có rõ ràng khác biệt. Phạm vi bao trùm bên trong, ma chơi lờ lờ, bầu trời một cái chớp mắt biến sắc, biến thành lũ lụt, cả vùng nháy mắt biến thành đen kịt một màu. Ngay sau đó lại có vô số quỷ quệt đóa hoa màu đỏ ảo ảo nở rộ, bay khắp tất cả địa phương. Duy chỉ có một đầu đồng bách đường, quán xuyên vô số bông hoa, không biết thông hướng phương nào, nhìn không thấy bị ngạn phương hướng.